Chương 88, làm sao có khả năng để các nàng rời khỏi. Trên mặt Mục Lực giờ phút này trải rộng dữ tợn. Một cái bất quá là 17-18 tuổi niên kỷ đã có thể cùng thân là lục tinh đấu giả chính mình ngạnh bính hắc bào thiếu niên, một cái khác là nhìn lên càng là trẻ tuổi, theo khí thế nhìn tới lại tựa hồ như vẫn tại cái kia Lam Ý Liễu thiếu nữ. Hai người kia thiên phú và tiềm lực quả thực có thể nói đáng sợ. Nếu như hôm nay thả đi hai người, cái kia Lam Ý Liễu thiếu nữ khó mà nói, nhưng mà cái kia hắc bào thiếu niên tuyệt đối sẽ trở về phục thù. Đợi đến hắn ngày trở về, bọn hắn đầu sói dòng binh đoàn sẽ dẫn đến như thế nào hạ chẳng là hắn trọn vẹn không dám tưởng tượng. Nhưng mà còn không chờ các dòng binh có hành động, lại phát hiện lại có một cái chưa từng nghe thấy thanh lành âm thanh theo bên trong thạch thất không biết nơi nào chuyển đến. Mục Lực thân thể trùng điệp run lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái toàn thân áo trắng thiếu nữ theo ba người kia sau lưng chậm chậm đi ra. Muốn giết người lời nói, các ngươi còn muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Nhìn xem cái kia quen thuộc bạch đi thiếu nữ chậm rãi tới gần, Mục Lực lập tức cảm thấy một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, Mục Lực thì không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng đến tột cùng là lúc nào tại nơi đó? Vẫn là nói nàng vẫn luôn ở nơi nào? Mục Lực sợ, tuy là cái kia thiếu nữ nhìn lên so ba người kia còn muốn nhỏ, nhưng mà phải biết đám người này không phải có khả năng dùng lẽ thường để cân nhắc. Chỉ ít theo phía trước ba người nhìn tới, hình như tuổi tác càng nhỏ thực lực liền càng mạnh, hơn nữa cái kia toàn thân áo trắng thanh lanh thiếu nữ chỉ là một câu lời đơn giản, chỉ là mở ra bước chân của chính mình, trong tay không có vũ khí, cũng nhìn không ra động thủ mục đích, nhưng mà Mục Lực liền là cảm thấy trong lòng cô kia hàn ý đuổi đi không tiêu tan. Phản phất trước mặt cũng không phải một cái bạch đi thiếu nữ, mà là hướng mình đánh tới Thao Thiên Cự Lãng. Mục Lực nuốt nước miếng, trong miệng xuất lại ngai ngái xuôi theo cổ họng lần nữa chạy xuống, là ảo giác ư? Mục Lực hơi hơi nghiêng đầu đi nhìn mình mang tới dòng binh đồng bạn, lập tức phủ nhận đó là ảo giác ý nghĩ. Từ hắn mang tới những cái kia dòng binh, dĩ nhiên mỗi một cái đều là cùng chính mình đồng dạng phản ứng, sắc mặt trắng bệch không nói, thậm chí có người không được lui về phía sau, đụng phải bách tường cùng những người khác cũng không tự biết. Chỉ có lờ mờ ánh sáng nhạt bên trong thạch thất tràn ngập quỷ dị yên tĩnh, bao gồm Mục Lực tại bên trong các dòng binh cơ hồ đều có thể nghe được tim đập của mình cùng hít thở, cảm nhận được huyết dịch của mình lưu động. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, tại cái kia hơn 20 tên dòng binh bên trong lại có người trực tiếp ngồi trên đất. Tìm xưa nay nguyên cũng là một tên lính đánh thuê khác trong tay tinh cương trường đao rơi xuống dưới đất. Trên trán Mục Lực chạy xuống mồ hôi lạnh, nếu như chỉ là chính mình một người có cảm giác như vậy lời nói, như thế có lẽ còn có thể lại là ảo giác, nhưng mà bây giờ chính mình cùng chính mình mang tới cái khác dòng binh đều là như vậy phản ứng. Như thế cái kia quả nhiên không phải là mình cảm giác, không phải là ảo giác. Cái này thiếu nữ rất mạnh, mạnh đến có khả năng tùy tiện giết chết chính mình, thậm chí nơi này tất cả mọi người. Một nhân vật như vậy đến tột cùng là từ đâu tới? Bọn hắn đến tột cùng là chọc tới như thế nào mấy người? Liền muốn chạy trốn bây giờ chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi à, nếu như mình không có nói câu nói kia, không có muốn giết chết cái kia hai cái lời nói, có phải hay không cái này thiếu nữ liền sẽ không xuất thủ đây. Mục Lực dùng sức lắc lắc đầu đem những cái kia không thiết thực ý nghĩ ném ra náo hải, bây giờ thế nào thoát thân mới là mấu chốt. Lăng Dạ khi nghe đến Mục Lực câu nói kia phía sau nhíu nhíu mày, cái kia dòng binh trên mình là thật có sát khí, hắn đúng là thật muốn giết chết Mật La cùng Tiểu Y Y Tiên Ngư. Tổng cộng 24 tên dòng binh, dù cho không tính là đã bị thương hai người cũng là 22 người, nếu như là cái này 22 người hô nhau mà lên, dù cho Tiêu Viêm cùng Mật La tương đối mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận chỗ này. Lăng Dạ là một cái giỏi về chịu được người, nàng có thể chịu được sự tình có rất nhiều, nhưng mà vô luận kiếp trước kiếp này, nàng lại đều hoàn toàn không cách nào chịu đựng tương tự với trước mắt loại chuyện này phát sinh. Tranh chấp rằng có song phương có thâm cửu đại hận ư? Không có. Tranh chấp thật đạt tới không chết không thôi trình độ ư? Không có. Loại này tranh chấp thật tất yếu ư? Lăng Dạ y nguyên cảm thấy không có. Nhưng mà chính là như vậy mâu thuẫn, vậy mà liền thật đạt tới lấy mệnh tranh chấp tình trạng. Lăng Dạ lý giải không được, không cần nói lý giải, thậm chí nàng cảm thấy tha thứ không được. Chính là vì trước mắt những ích lợi này, loại này trọn vẹn có thể dùng theo như nhu cầu là kết cục lợi ích giao phong, dĩ nhiên người lính đánh thuê kia bản liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Những lính đánh thuê này phía trước có phải hay không cũng đã làm những chuyện tương tự đây? Những lính đánh thuê này phải chăng phía trước cũng như vậy hại qua người, lại đến tuột cùng hại bao nhiêu người đây? Lăng Dạ không biết rõ, cũng không muốn biết, nàng chỉ biết là mỗi một cái thật lên giết người tâm tư, sinh ra nồng đậm sát khí dòng binh đều cần một bài học. Nếu như các ngươi không có đến giết người tâm tư, có lẽ ta còn sẽ không xuất thủ, vừa mới thật muốn giết người người, còn xin các ngươi tự mình đứng ra. Thanh lãnh mà không cần một chút tình cảm âm thanh theo Lăng Dạ trong miệng nhẹ nhàng phun ra, tại bên trong thạch thất không ngừng vang vọng. Lên giết người tâm tư người nếu như chủ động đứng ra, ta liền chỉ sẽ phế bỏ các ngươi một thành đấu khí, nếu không. Lăng Dạ tại khi nói chuyện có chút dừng lại, ngựa khí cũng đột nhiên biến đến lăng lệ, bằng không liền đừng trách ta tự mình động thủ, bất quá đó là đại khái cũng không phải là một thành công lực vấn đề. Trong mắt hàn quang lóe lên, Lăng Dạ hơi hơi nheo cặp mắt lại, một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn bốn phía tại trận bao gồm Mục Lực tại bên trong tất cả do mình. Đến tuột cùng đều có ai lên sát tâm, động lên sát khí, Lăng Dạ kỳ thực đều là biết được, chỉ bất quá cho dù là dưới loại tình huống này, tại cái này một mảnh trên đại lục, Lăng Dạ y nguyên hy vọng có thể cho những lính đánh thuê này một cơ hội. Mỗi người cũng có thể sẽ mắc sai lầm. Cho dù là như băng hoàng hải ba đông lúc trước không phải cũng lạc lối qua bản thân, dưới cơn nóng giận băng phong toàn bộ thành thị. Cho dù là như mỡ đỡ xạ nữ vương lúc trước không phải cũng vì chính mình nhất tộc sinh tồn chỗ cùng tộc nhân của mình, tại trên chiến trường giết chết một số đông nhân loại. Mỗi người đều có thể sẽ mắc sai lầm, mỗi người cũng đều có lẽ có được tha thứ cơ hội. Nếu như những cái kia lên sát tâm người thật chịu tại nàng bức bách lực phía dưới ăn năn, có can đảm đi ra tới, như thế cái kia cái gọi là trừng phạt cũng căn bản liền sẽ không phát sinh. Nói cho cùng, Lăng Dạ cũng bất quá là tại dùng phương thức như vậy cho mỗi một người một cái hối lỗi khả năng, thậm chí nói một cái được tha thứ cơ hội. Bên trong thạch thất lại là một trận để vắng người lặng yên, Lăng Dạ dừng bước đứng ở Tiêu Viêm cùng Mật La phía trước trung tâm thạch thất lặng chờ phục hồi. Thế nào? Không nguyện ý, không dám thừa nhận, không dám gánh chịu. Màu hổ phách con ngươi tại trước mặt dòng binh trên mình đảo qua, thời hợt không làm mảy may lưu lại. Bây giờ ta nói muốn phế mất các ngươi một thành đấu khí, các ngươi liền đã như vậy không nguyện e sợ như thế, bên trong các ngươi chẳng lẽ liền không từng có người nghĩ qua các ngươi tuyên bố muốn giết chết người, thậm chí nói khả năng đã từng bị các ngươi giết chết người đều sẽ là như thế nào ý nghĩ như thế nào cảm thụ. Lăng Dạ nói chuyện thời điểm, dòng binh đoàn bên trong một tên dòng binh hơi hơi động lên một thoáng, một chân chân phía sau hơi hơi nâng lên, tựa hồ là muốn hướng phía trước cất bước. Nhưng mà đột nhiên một cái âm hưởng theo dòng binh bên trong đoàn đội nổ vang ra tới, chúng ta tại sao muốn nghe nàng? Nàng mới lớn như vậy, còn có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy ư? Mục Lực lúc này hai mắt trải rộng tơ máu, trên trán nổi gân xanh, đột nhiên xuất hiện một tiếng bạo hống gọi trở về không ít dòng binh thần trí. Theo lấy Mục Lực cái thứ nhất động lên, không ít dòng binh cũng hướng về Lăng Dạ cùng nhau tiến lên. Nhưng mà trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh, còn thừa không động mấy vị dòng binh còn tương lai được đến có phản ứng, liền gặp những cái kia xông lên phía trước đồng bạn đã bay ngược trở về, có chút đâm vào trên vách đá, có chút đâm vào không động dòng binh trên mình, càng có mấy người bay thẳng ra thành môn. Chẳng qua là trong nháy mắt, nguyên bản hơn 20 người dòng binh đã gần như người đè người người chen người lăn thành một đoàn. Tuy là bay ngược mà ra dòng binh nhìn lên đều không có bị thương gì thế, nhưng mà bay ngược ra ngoài mỗi người đều chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, thân thể hình như trọn vẹn không nghe sai khiến. Lúc này bên trong thạch thất ngoại trừ 4 người bên ngoài, có khả năng đứng yên cũng chỉ có cái kia muốn động không động, lại chưa từng tiến công dòng binh một người mà thôi. Theo Mục Lực bạo hống, lại đến dòng binh tiến công, lại đến những cái kia dòng binh toàn bộ bay ngược mà về, bất quá là mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. Lăng Dạ vẫn như cũ đứng ở thạch thất trung ương cũng chưa hề đủ tới, làm cũng bất quá là một việc thôi. Lúc trước bị nàng nắm trong tay kim tệ theo trong tay nàng bay ra, tinh chuẩn đánh vào sông vào trước nhất mấy tên dòng binh trên mình. Phá không mà ra mấy cái kim tệ tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng mà mang theo kình khí vô hình kim tệ lại phảng phất tại không trung nhấc lên cuồng phong sóng lớn đồng dạng, để những cái kia dòng binh trọn vẹn không có bất kỳ lực chống đỡ. Vẫn có khả năng đứng yên người lính đánh thuê kia cổ họng khẽ nhúc nhích, còn mang theo ngây thơ trẻ tuổi trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nhìn về trong thạch thất kia bạch y trong ánh mắt của thiếu nữ cũng nhiều hơn mấy phần ý sợ hãi. Toàn thân áo trắng thiếu nữ lên trước mấy bước, đứng yên dòng binh không được thụt lùi. Động sát cơ vừa mới lại xông lên không nghĩ trở lại người, mỗi người bị ta phế bỏ ba thành đấu khí, không động sát cơ lại có nguyện vọng xông lên người phế bỏ một thành đấu khí. Màu hổ phách con ngươi đảo qua trên mặt đất bảy xoay tám lệch một đám dòng binh, còn lại tạm thời trước phong bế các ngươi hành động 3 canh giờ, sau 3 canh giờ các ngươi tự nhiên có thể hành động. Lăng Dạ bước chân chậm chạp lại một mực không ngừng, tiếng nói dứt phía sau tay phải hướng về sau vung đi, cái kia cùng bệ đá nối liền cùng một chỗ thạch môn lập tức mở ra, theo sau một khối hiện ra màu vàng nhỏ nhắn trong suốt tinh thạch cùng từng quyển trục theo hộp đá bên trong dâng lên, hướng về Lăng Dạ cấp tốc bay ra, quyển trục bị Lăng Dạ một mực nắm ở trong tay, tinh thạch thì bị kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Đi thôi. Vẫn như cũ thong thả cất bước, toàn thân áo trắng thiếu nữ đơn giản dễ dàng vượt qua trên mặt đất dòng binh đi ra thạch thất. Bên trong thạch thất đã sớm bị khiếp sợ 3 người bên trong, vẫn là Mật La cái thứ nhất lấy lại tinh thần, xoay người sang chỗ khác hướng Tiêu Viêm cùng Tiểu Y đi tiên đánh một cái màu sắc, Mật La liền bước nhanh hướng về phía trước, theo lấy Lăng Dạ bước chân đi ra ngoài. Còn không chờ Mật La đi đến cửa thạch thất, bên ngoài thạch thất đen kịt trong đường hầm lần nữa dâng lên chói mắt ngọn lửa màu bạc, thuộc về cái kia bạch y thiếu nữ âm thanh vang lên lần nữa, khuyên các ngươi một câu, trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, nhìn các ngươi nhớ kỹ, sau này tự giải quyết cho tốt. Bị phía trước phát sinh hết thảy chấn kinh đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Hắc Bảo thiếu niên khi nghe đến những lời này phía sau mở to hai mắt nhìn, ánh mắt xuyên qua thạch môn, nhìn về phía cái kia phảng phất muốn hòa tan tại màu trắng bạc trong hào quang bạch y thiếu nữ, ánh mắt cũng thay đổi đến phức tạp. Chương 89, vật khí cũng thật là không tệ. A Lăng Dạ đưa tay đâm vào vách đá, tay lần nữa lấy ra thời điểm, trong tay Lăng Dạ đã nhiều hơn một khối lớn chừng bàn tay hòn đá, đen kịt bên ngoài, lại tại trong hắc ám mơ hồ lộ ra hào quang màu vàng. Bình thường huyền tinh tại xé ra ngoại tầng đá phía sau, nhìn thấy hẳn là năng lượng màu trắng tinh thể, nhưng mà bên trong huyền tinh lại có một chút ngoại lệ, hiện ra làm màu vàng kim tốt nhất phẩm. Dưới tình huống bình thường, cái này bên trong màu vàng kim tinh thể cho dù là tại bên trong huyền tinh cũng có thể nói là vạn người không được một, dĩ nhiên thật sự có thể tại nơi này tìm tới. Lăng Dạ cảm giác được, loại này màu vàng kim huyền tinh tại sơn mạch trung ương, khoáng mạch trung tâm vị trí còn có tương đối số lượng, nhưng mà Lăng Dạ cũng không thể đem sơn mạch móc sạch, chạy đến trong khoáng mạch trung tâm đi thu thập. Thử lấy tại mép sơn mạch vị trí đụng vật khí, Lăng Dạ còn thật sự cũng tìm được mấy khối màu vàng kim huyền tinh, chuyến này xuống tới, Lăng Dạ thật cảm thấy Mật La vận khí quá tốt rồi. Không sai, đây đều là làm Mật La chuẩn bị, Lăng Dạ bản thân đã không có luyện khí dự định, không muốn tại mảnh này trên đại lục quá mức để người chú ý, có lẽ sẽ còn làm bằng hữu luyện chế binh khí tiến hành binh khí cải tạo, nhưng lại cũng không có như là phía trước thanh kia nhuyễn kiếm luyện chế cái kia tất yếu cùng tâm lực. Làm có khả năng làm Vân Nhi luyện chế một món đồ như vậy binh khí, khăng khăng không muốn dựa theo cái thế giới này lẽ thường rèn đúc cũng không có điều kiện như vậy, Lăng Dạ có thể nói là phí sức tâm lực. Làm có thể làm cho trong kiếm khí linh sớm ngày tô tỉnh bảo vệ Vân Nhi, Lăng Dạ lựa chọn dùng trong lòng mình tinh huyết cùng đại lượng tinh khí làm hắn ôn dưỡng. Tuy là bây giờ tại trên thân Lăng Dạ còn nhìn không ra cái gì, nhưng mà Lăng Dạ mất đi tinh khí cùng tâm huyết cũng là 3 năm 5 năm cũng là không cách nào chân chính khôi phục. Đấu khí tốc độ khôi phục sẽ trở nên chậm, thân thể phục hồi như cũ tốc độ sẽ trở nên chậm, tốc độ tu luyện càng là lại bởi vậy đình trệ. Đối với bây giờ Lăng Dạ tới nói, tại nhiều năm tu hành cùng phỏng đoán phía sau, Tại chuôi kia nhuyễn kiếm luyện chế thành công phía sau, ngũ phẩm phía dưới binh khí luyện chế đối với Lăng Dạ mà nói đã không thành vấn đề, cũng không có ý nghĩa, mà lục phẩm bên trên binh khí, Lăng Dạ cho dù là lòng có dư, lực cũng là chưa đủ. Lăng Dạ không biết rõ lúc nào sẽ rời khỏi, nhưng mà nàng muốn đem nàng mang tới đồ vật tận khả năng nhiều lưu tại nơi này. Nguyên cớ Lăng Dạ tuyển chọn Mật La, cái này có được cùng chính mình đồng dạng song thuộc tính, thiên tư chắc tuyệt hơn nữa có khả năng dùng chỉ là đấu giả thân phận luyện chế ra nhị phẩm vũ khí thiếu nữ, tuyển chọn nàng tới kế thừa nàng luyện khí pháp môn. Cái kia thiếu nữ cùng chính mình là khác biệt. Cái kia thiếu nữ có được có thể gọi là thiên tài thiên phú, cái kia thiếu nữ đối con đường luyện khí có muốn làm lý giải cùng nhiệt tâm, tất nhiên, quan trọng nhất chính là cái kia thiếu nữ có được có thể tiên đoán tương lai. Có lẽ thiên phú phương diện Lăng Dạ cảm thấy mặc dù mình thực lực hôm nay đại bộ phận là tới từ lôi chi bản nguyên xúc tiến, tư chất lại tạm thời còn có thể tự xưng còn có thể, luyện khí phương diện tuy là lý giải còn có thể, nhưng mà đối với luyện khí tuy là lý giải, Lăng Dạ đi quả thực không thể nói yêu lên. Nhưng mà Mật La khác biệt, Mật La đối với luyện khí thì thật yêu thích thậm chí là nhiệt tâm, không chỉ yêu thích còn có cái này lý giải của mình, theo phương pháp của mình thức tỉnh tiến hành qua phương pháp cải thiện, cùng chính mình so ra, nàng mới thật sự là làm luyện khí mà thành người. Lăng Dạ tại bên trong khe núi qua lại lượn quanh vài vòng dĩ nhiên tổng hái đến 6 khối màu vàng kim huyền tinh. Trên 100 khối phổ thông huyền tinh. Dùng Mật La tư chất lời nói, dùng những cái này huyền tinh tới luyện tập, đã đủ rồi, thậm chí có thể nói là thừa sức. Cái này còn lại huyền tinh khoáng mạch liền lưu cùng người hữu duyên a, Lang Dạ nhìn cao vút sơn mạch, sau một khắc liền biến mất ở tại chỗ. Mật La cùng Tiêu Viêm đều theo lấy Tiểu Y Tiên về tới doanh địa, chẳng qua là làm một chút bàn giao mà thôi, phong bế những cái kia dòng binh 3 canh giờ đã đầy đủ các nàng làm đủ bàn giao. Chỉ bất quá làm để phòng vạn nhất, ứng phó một chút đột nhiên sự kiện, Lang Dạ vẫn là để Mật La cùng Tiêu Viêm lưu lại đi cùng, cuối cùng Lang Dạ cũng không tính xuất thủ lần nữa. Ví như không phải bởi vì nguyên nhân này, Lăng Dạ vốn là dự định mang theo Mật La cùng nhau đi tới đáy khe núi. Tại dưới đáy khe núi biến mất, Lăng Dạ trong nháy mắt liền xuất hiện tại trên vách núi. Dựa vào cùng thiên địa phù hợp cảm ứng, Lăng Dạ phát hiện tên kia không có bị Lăng Dạ phế trừ đấu khí điểm trụ huyệt đạo dòng binh đã rời khỏi, chưa có trở lại hái thuốc đội ngũ, thậm chí cũng không có trở lại thôn trấn, người lính đánh thuê kia chỉ là thu thập một điểm trong sơn động tài vật tiên lặng rời đi. Lăng Dạ ở trong lòng khẽ thở dài một cái kia dòng binh thiên phú kỳ thật vẫn là rất không tệ, ước chừng 18 tuổi tuổi tác đã là nhất tinh đấu giả, tất nhiên sẽ tới làm dòng binh. Cái kia hơn phân nửa là không có gia tộc ủng hộ, không có cao giai công pháp đấu kỹ, chỉ bằng vào cố gắng của mình liền tại ở độ tuổi này trở thành một tên nhất tinh đấu giả. Không chỉ như vậy, tâm địa lương thuần, đúng là khó được, nghĩ như vậy Lăng Dạ thân hình lại lóe lên, mấy lần hít thở ở giữa liền xuất hiện tại tên kia rời khỏi không lâu dòng binh sau lưng không đủ 10 trượng địa phương. Lấy ra cái kia theo bên trong sơn động cái cuối cùng hộp đá bên trong lấy ra quần trục, Lăng Dạ không kèm nổi cảm khái là trên đời tối tăm bên trong quả nhiên tự có định số. 3 cái hộp đá phân biệt mở ra thất thải độc kinh, phi hành đấu kỹ, một khối có thể dự trữ đấu khí tinh thạch, còn có một quyển thủ thuộc tính công pháp và cơ quan thuật. Thất thải độc kinh cho Tiểu Y Địa Tiên, phi hành đấu kỹ thích hợp nhất Tiêu Viêm, tinh thạch sẽ là Mật La một loại trọng yếu vật liệu luyện khí. Mà cuối cùng quyển này bao hàm địa giai đê cấp công pháp và cơ quan thuật của chủ, chẳng phải vừa bận như chuyển thành cái kia thủ thuộc tính dòng binh thiếu niên chuẩn bị ư? Vị kia tiền nhân vật lưu lại đều thích đáng bị cần người đạt được, tiến vào sơn động người cũng đều đâu đã vào đấy, chuyến đi này không tệ cũng là kết quả không tệ. A Lăng Dạ cầm lấy trong tay của chủ, khóe môi hơi hơi kêu lên, vì ngươi tìm tới một chủ nhân như vậy đại khái cũng là ngươi kết cục tốt nhất, a cảm thấy không có chuyện gì phía sau. Tiêu Viêm trước hết nhất theo hái thuốc đoàn bên trong đi ra, trong lòng của hắn có chút không hiểu bối rối, trong lòng của hắn có chút ý nghĩ, hắn muốn tìm Lăng Dạ nói một chút. Trước đó, Tiêu Viêm chưa bao giờ hoài nghi tới trên cái thế giới này còn có trừ hắn ra người xuyên biệt, nhưng mà tối nay trên danh nghĩa của mình bị muội, cái kia Bạch Tỷ thiếu nữ một câu lật đổ hắn đi qua ý nghĩ. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Cái này đã từng biết bao quen thuộc một câu, nhưng mà từ lúc đi tới cái thế giới này, hắn đã trọn vẹn có gần 17 năm chưa từng nghe qua những lời này, bởi vì những lời này trước đó chưa từng tồn tại tại mảnh này trên đại lục. Như thế cái kia thiếu nữ nói ra câu nói kia là ý vị như thế nào? Rất có thể mang ý nghĩa tên kia thiếu nữ giống như chính mình là người xuyên việt. Tiêu Viêm không nói được chính mình là dạng gì cảm giác, là lo nghĩ vẫn là hư vấn. Tiêu Viêm thậm chí không biết rõ hắn phải nên làm như thế nào, là mở miệng hỏi thăm vẫn là chủ động thừa nhận. Nhưng mà không thể phủ nhận, Tiêu Viêm là thật rất muốn biết vấn đề đáp án. Hắn cũng muốn mượn cái này biết tên kia thiếu nữ đến tuột cùng là như thế nào làm đến tại dạng kia niên kỷ liền đã nắm giữ thực lực như vậy. Có phải hay không có điểm giống nhau liền có thể để chính mình cùng tên kia thiếu nữ thân thiết lên? Phải chăng có cái tầng quan hệ này là hắn có thể đủ theo thiếu nữ trong miệng biết được nhanh chóng tăng thực lực lên bí mật cùng pháp môn? Nhưng mà Tiêu Viêm y nguyên không biết rõ hắn là xuyên qua người, có trí nhớ kiếp trước chuyện như vậy có nên hay không cái kia để cho người khác biết. Hắc Bảo thiếu niên có chút do dự, nhưng là vẫn chậm rãi hướng hắn cho rằng Lăng Dạ sẽ trở về phương hướng chậm chậm di chuyển. Thế là đem quyển trục đưa cho dòng binh trở về, Lăng Dạ cảm ứng được chính là tình cảnh như vậy, Hắc Bảo thiếu niên một mình rời đi doanh địa, hướng về cái kia sườn núi phương hướng chậm chậm di chuyển. Là dự định lần nữa tiến về cái sơn động kia, vẫn là bởi vì cái gì những chuyện khác. Cùng phiến thiên địa này y nguyên dung hợp, Lăng Dạ tại xác nhận trong doanh địa Tiểu Y thì tiền cùng Mật La không có vấn đề phía sau, hướng về Hắc Bảo thiếu niên tiến về phương hướng nên đón. Tại làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện âm hưởng, làm cái kia thanh lãnh thanh tuyến từ phía sau vang lên thời điểm, Hắc Bảo thiếu niên không kềm nổi giật nảy mình, vội vã quay người trở lại. Lăng Dạ nâng lên một tay tới vuốt vuốt lông mày, chính mình thật có dọa người như vậy ư? Hình như vừa mới cái kia dòng binh cũng bị chính mình dọa cho phát sợ à, quả nhiên vẫn là nói có lẽ đứng ở trước mặt lại nói tiếp ư. Gần. Lăng Dạ biểu muội, ngươi như thế nào là từ phía sau tới? ngươi không phải có lẽ tại khe núi đấy ư? Hắc bảo thiếu niên một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nhìn xem trước mặt bạch y thiếu nữ. Thật là quá quỷ dị, dĩ nhiên xuất hiện đều không có âm thanh, hơn nữa chính mình cái này trên danh nghĩa biểu bội đến tuột cùng là thế nào theo phía sau mình xuất hiện. Hắc bảo thiếu niên phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt càng là trầm xuống. Phía trước chính mình cái đồng hồ này bội hình như sử dụng một chiêu, trong nháy mắt đem những cái kia dòng binh toàn bộ định trụ, trong thời gian ngắn động đậy không thể. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Tiêu Viêm càng nghĩ càng thấy đến một chiêu kia không giống như là đấu kỹ, ngược lại là như hắn ở kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp bên trong điểm huyệt chi pháp. Cái đồng hồ này muội, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lăng Dạ khi nghe đến Hắc Bảo thiếu niên lời nói phía sau hơi hơi nhíu mày, tựa hồ nghe ý tứ này, dĩ nhiên là tìm đến mình sao? Nhìn thấy thiếu niên trong thời gian ngắn sắc mặt liên tục thay đổi, nhưng không thấy có nói mục đích, Lăng Dạ quả quyết đi đầu mở miệng. Như tìm ta có việc tình, còn mời nói thẳng. Nghe được Bạch Y thiếu nữ lời nói phía sau, áo đen sắc mặt thiếu niên biến đổi, trầm xuống sắc mặt từng bước biến đến có chút do dự, lời nói ở giữa cũng nhiều có do dự cảm giác. Lăng Dạ biểu muội, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, nếu có cái gì không đúng xin ngươi đừng trách cứ. Lăng Dạ không có nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Đạt được lặng yên chịu Hắc Bảo thiếu niên thần sắc đột nhiên biến đến kiên định, Lăng Dạ biểu muội, ta muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không người xuyên việt. Lăng Dạ đang nghe qua vấn đề phía sau đôi lông mày khẽ hất. Người xuyên việt? Theo trên mặt chữ tới lý giải tựa hồ là xuyên qua người ý tứ, nhưng mà cái kia xuyên qua là ý gì, Lăng Dạ thật là không biết. Lăng Dạ là nghĩ như vậy, liền là hỏi như vậy, như thế nào xuyên qua? Lăng Dạ có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt mình không xa Hắc Bảo thiếu niên, lặng chờ thiếu niên này đáp án. Hắc Bảo thiếu niên cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là phán đoán của mình sai lầm, Lăng Dạ biểu muội cũng không phải người xuyên việt. Hắc Bảo thiếu niên ngây người thời điểm, Bạch Y thiếu nữ khi nhìn đến thiếu niên biểu tình phía sau, cảm thấy chính nàng đại khái đã hiểu cái từ kia ý tứ. Như người xuyên việt kia là ý nói trọng sinh làm người lời nói, như thế tựa như ngươi suy nghĩ, ta đích xác cũng không phải là thế này người. Bạch Y thiếu nữ hời hợt mấy câu tại áo đen trong lòng thiếu niên nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy là nghĩ qua chính mình cái đồng hồ này bội thật là giống như chính mình người xuyên việt, hắn nhưng căn bản không nghĩ tới nàng vậy mà như thế dễ dàng liền nói ra tình hình thực tế. Chương 90, Hắc Bảo thiếu niên nhìn xem đối diện thản nhiên thiếu nữ, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Sau một hồi lâu cổ họng khẽ nhúc đích, gần, Lăng Dạ biểu muội, chuyện như vậy cứ như vậy nói cho ta thật được không? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hắc Bảo thiếu niên liền gặp Bạch Y thiếu nữ có chút kỳ quái phản nhìn xem chính mình, vì sao không thể? Đây là cái gì có giá trị che giấu sự tình ư? Bạch Y thiếu nữ đơn giản một câu đem Hắc Bảo thiếu niên nguyên bản nghi vấn đều ngăn ở trong lòng mình, lại không cách nào mở miệng. Tiếp lấy Bạch Y thiếu nữ vung nhẹ ống tay áo, ta cũng không biết cái gọi xuyên qua là vật gì, nhưng mà cũng không cảm thấy liên quan tới loại này sự tình có cái gì có giá trị che giấu, tuy là sẽ không đặc biệt đi nói rõ, nhưng nếu có người hỏi, ta cũng sẽ thật lòng bẩm báo. Chuyện này đối với ta mà nói bất quá là dạng này mức độ thôi. Như thế, ngươi hỏi như vậy đến, lại là để làm gì ý? Bạch Y thiếu nữ hơi hơi nghiêng người sang đi, đầu tiên hướng Hắc Bảo thiếu niên phương hướng, trong suốt màu hổ phách con ngươi phảng phất không dao động giếng cổ, sâu không thấy đáy. Hắc Bảo thiếu niên do dự, hắn phải làm thế nào trả lời? Nói là câu nói kia để hắn lên nghi, thế là muốn hỏi một chút đến tận cùng. Vẫn là nói chính hắn bản thân liền là người xuyên biệt, muốn mượn cái này biết được phải chăng trên cái thế giới này không chỉ chính mình một cái người xuyên biệt. Nhưng mà vô luận mình nói như thế nào, chính mình cũng là người xuyên việt sự thật đều sẽ bị cái kia thiếu nữ cùng dược lão biết được. A Hắc Bảo thiếu niên tại do dự sau một lát cuối cùng mở miệng, bởi vì ngươi thấy phía trước ngươi nhẹ nhàng như vậy liền để nhiều người như vậy động đậy không thể, trên phiến đại lục này phong ấn hình như cũng không phải vật như vậy, nguyên cơ có chút hiếu kỳ. Hơi nhớ lại một lúc sau, Lăng Dạ gật đầu ứng một thoáng, ta dùng hoàn toàn chính xác không phải đấu khí, ngươi gọi nó chân khí cũng tốt, gọi nó nội lực cũng được, thủ pháp là điểm huyệt chi pháp, mặc kệ ngươi là có hay không có khả năng lý giải, đại khái liền là tương tự với vật như vậy. Chân khí, nội lực, điểm huyệt, cho nên nói Lăng Dạ biểu mọi kiếp trước của ngươi là một cái võ lâm cao thủ. Hắc Bảo thiếu niên khi nghe đến mấy câu nói đó phía sau nhất thời chưa tỉnh hồn lại, sững sờ mở miệng. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, đó chính là a. Bạch Y thiếu nữ khẽ mỉm cười một cái, từ chối cho ý kiến. Chỉ bất quá không biết tại sao, Hắc Bảo thiếu niên dĩ nhiên cảm thấy cái tia nụ cười bên trong lại có nhàn nhạt tự giễu. Sau khi trầm mặc, Hắc Bảo thiếu niên cuối cùng cũng có chút do dự mở miệng, Lăng Dạ biểu mọi, ta biết. Bạch Y thiếu nữ xoay người lại, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia phần lớn người trong mắt đều là ông cụ non Hắc Bảo thiếu niên. Ta tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền đã biết. Hắc Bảo thiếu niên tâm nháy mắt bị kinh ngạc lấp đầy, sớm đã biết, mà lại là lần đầu tiên lúc gặp mặt. Hắc Bảo thiếu niên tự nhận chính mình vẫn là nói cẩn thận làm cẩn thận, chưa bao giờ có quá nhiều biểu hiện, nguyên cớ trong nhà chưa bao giờ có người từng có một chút hoài nghi. Bây giờ Bạch Y thiếu nữ một câu dĩ nhiên là nói cho hắn biết, hắn là người trọng sinh chuyện này, vậy mà tại cái này thiếu nữ lần đầu tiên đối mặt thời điểm liền đã bị nàng nhận ra được. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên không có lần đầu tiên cùng cái đồng hồ này buổi gặp mặt cụ thể ấn tượng. Cái gọi là lần đầu tiên gặp mặt đến tột cùng là lúc nào? Nguyên cớ, hắn sẽ tìm đến chính mình chỉ là vì xác định một điểm này ư? Bạch Y thiếu nữ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, xoay người sang chỗ khác liền muốn rời đi, không có chuyện gì lời nói, vẫn là trở về tốt, tiểu y đi tiền cùng mật la đã ra doanh địa, nếu như có thể nói vẫn là mau chóng rời đi, có khả năng không cùng đầu sói dòng binh đoàn lại nổi lên xung đột lời nói, tự nhiên là tốt. Các loại, Lăng Dạ biểu muội. Hắc Bảo thiếu niên chạy lên phía trước mấy bước, đã ngươi như vậy mạnh, vì sao tại mới vừa rồi không có giết chết những người kia đây? Hiện tại lại vì cái gì muốn đặc biệt tránh đi các nàng? Bạch Y thiếu nữ thân hình dừng lại, lại là cười khẽ một tiếng, như thế ngươi lại vì cái gì muốn giết chết những người kia đây? Là thật cảm thấy những người kia làm sằng làm bậy chết chưa hết tội? Vẫn là nói là đơn thuần bởi vì những người kia đối ngươi nói năng lô mãng, thậm chí nói ra muốn giết chết ngươi mà đối cái này mang trong lòng bất mãn đây? Bạch Y thiếu nữ chậm rãi xoay người lại, một đôi màu hổ phách con ngươi đối mặt Hắc Bảo thiếu niên hai mắt, trong mắt hào quang tụ tập, luôn luôn không lộ vẻ gì trên khuôn mặt hình như cũng mang theo nụ cười như có như không, lại nhìn đến Hắc Bảo trong lòng thiếu niên hốt hoảng. Hắn là bởi vì cái gì muốn giết chết những cái kia do mình, tự nhiên không thể nào là loại tình huống thứ nhất, người nếu phạm ta ta tất sát người, cái này lúc trước một mực là Hắc Bảo thiếu niên làm việc nguyên tắc, cũng có thể nói là trên phiến đại lục này phát tác, nhưng mà bây giờ tại cái này trước mặt thiếu nữ, hắn lại không hiểu cảm thấy chính mình hình như nói sai. Liên Hắc Bảo thiếu niên chính mình cũng không biết do. Đến tột cùng là vì sao mình cùng cái đồng hồ này muội có nói chuyện với nhau phía sau, mỗi một lần gặp mặt trong lòng hắn đều sẽ có nhàn nhạt run rẩy cảm giác. Đó là tại phụ thân của mình trên mình, thậm chí hắn bây giờ nhìn thấy qua người mạnh nhất trên thân Dược lão đều chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác, trong lúc bất chi bất giác run rẩy, thậm chí là không có chút nào lý do sợ hãi. Không có sai, chỉ từ thực lực tới nhìn Dược lão so Lăng Dạ mạnh hơn, nhưng mà dùng Dược lão lúc toàn thịnh thực lực tới nhìn, trên phiến đại lục này cũng không coi là đỉnh phong nhất, cho dù là tại gia tộc bên trong tạm thời cũng không coi là trên nhất vị. Nhưng mà Lăng Dạ khác biệt, Lăng Dạ tại lúc trước thế giới cái kia chân khí cùng võ học bên trong thế giới, tuy là thời kỳ toàn thịnh thực lực không sánh được trên phiến đại lục này Dược lão thực lực, nhưng mà Lăng Dạ thực lực tại toàn bộ bên trong giang hồ tuy là không thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng tại một trận chiến kia phía sau, lại nhìn thành hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu, toàn bộ giang hồ trên nhất vị người. Chân chính mang trong lòng chính nghĩa người không có người sẽ đi phản bác, có không tốt tâm tư người thì không có người dám đi phản kháng. Dù cho cuối cùng thân chết, loại kia cho người cảm giác lại không có theo lấy thân thể tử vong mà tiêu tán, loại kia đã dung nhập linh hồn thượng vị giả khí chất lại không có theo lấy thời gian mà nhạt đi. Đời thứ nhất tu hành cùng đời thứ hai 20 năm ẩn cư kiếp sống mang tới thanh lãnh cùng nhìn thấu lãnh đạm thì tại mặt ngoài vừa đúng đem loại cảm giác đó ẩn giấu đi lên. Bất quá đối với lấy không thể tránh khỏi cần đến gần, Lăng Dạ bản thân nhưng lại tận lực vẫn duy trì một khoảng cách người, loại cảm giác đó trên mức độ rất lớn liền lại không cách nào ẩn tàng. Bạch Y thiếu nữ nhìn xem có vẻ hơi câu nệ thiếu niên đột nhiên cất tiếng cười to, thật là bởi vì như thế, cuối cùng ta cùng ngươi mới không phải một loại người a. Bạch Y thiếu nữ nháy mắt thu lại nụ cười, màu hổ phách con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Bảo thiếu niên, trong mắt không gặp một chút gợn sóng, muốn ban đầu ta hai đạo chính tà liên hợp tại một chỗ muốn đối ta tiến hành bấy bắt, ngoại trừ số ít môn phái, toàn bộ giang hồ có thể nói mà đến là toàn bộ mà động, một mình ta cùng trên giang hồ cao thủ đứng đầu nhất tổng cộng 1080 vị quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Tiếp lấy Bạch Y thiếu nữ đuôi lông mày khẽ nhếch, khóe môi lại là nhẹ nhàng nhếch lên, ví như ta là cách làm của ngươi, đại khái cái kia giang hồ liền không tồn tại a. Hắc Bảo thiếu niên khi nghe đến Bạch Y thiếu nữ lời nói phía sau lồng ngực bên trong trùng điệp run lên, hắn theo tình cảnh lúc trước đại khái đã nghĩ đến đứng ở trước mặt mình người khả năng là một cái võ lâm cao thủ, nhưng lại không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ mạnh đến tình trạng này. Dù lực lượng một người cùng trên giang hồ đứng đầu nhất nhiều cao thủ như vậy quyết chiến, tạm thời không đề cập tới chiến quả như thế nào, nhưng mà riêng là nói đến có giá trị toàn bộ giang hồ xuất động nhiều cao thủ như vậy, người này sẽ có nhiều mạnh, như vậy có thể thấy được chút ít. Hắc Bảo thiếu niên ánh mắt từng bước phức tạp, khoảng cách thật sẽ có lớn như vậy ư? Hắn vốn cho rằng chính mình là trọng sinh đối nhân xử thế, có mạnh hơn lực lượng linh hồn, cứ như vậy chính mình còn sẽ có cơ hội có khả năng đuổi kịp chính mình cái đồng hồ này muội, chí ít cũng có thể cùng so sánh hơn thua, nhưng mà cái kia thiếu nữ dĩ nhiên cũng là cùng chính mình đồng dạng trọng sinh đối nhân xử thế, thậm chí so với chính mình có cao hơn điểm xuất phát. Hắc Bảo trong lòng thiếu niên có khó nhịn đắng chát, nhưng mà hắn lại như cũng muốn biết kết quả, nguyên cớ, chính mình cái đồng hồ này muội là như vậy chết đi sao? Sau đó thì sao? Hắc Bảo thiếu niên có chút phí sức theo cổ họng của mình bên trong gạt ra mấy chữ này. Bạch Y thiếu nữ thì tại nghe được những lời này phía sau lần nữa khoe miệng nhẹ cười, sau trận chiến ấy, tham chiến môn phái vô luận chính tà, duy ta như thiên lôi sai đầu đánh đó, đáp án này đầy đủ ư. Bạch Y thiếu nữ lời nói lần nữa chấn kinh Hắc Bảo thiếu niên, nàng thắng. Nàng dĩ nhiên thắng. Khiếp sợ không chỉ là Hắc Bảo thiếu niên, còn có ở nhờ tại áo đen trên tay của thiếu niên trong nhẫn dược lao, cứ việc dược lao cũng không hiểu cái gọi là chân khí đến tột cùng là cái gì, nhưng mà y nguyên không thể giảm đi trong lòng dược lao chấn kinh. Nguyên lai cái kia thiếu nữ dĩ nhiên từng tại cái khác thế giới là một nhân vật như vậy, nhìn như vậy tới, lúc trước loại kia không biết là dạng gì lực lượng nguyên lai là không thuộc về cái này lực lượng thế giới ư? Chân khí, lại hoặc là nói là nội lực. Bây giờ hồi tưởng lại loại kia có thể so đấu hoàng cấp bậc đấu khí năng lượng, y nguyên sẽ cảm thấy thần kỳ. Bạch Y thiếu nữ lần nữa xoay người sang chỗ khác, đã qua sự tình không cần nhắc lại, cũng không có nói nhiều tất yếu, trên thực tế bất quá là trả lời vấn đề của ngươi mà thôi, như thế, cho đến nay không có bất kỳ một mạng người tang tay ta, vô luận kiếp trước kiếp này. Bạch Y thiếu nữ đột nhiên thả nhẹ âm thanh, tựa như tự lẩm bẩm, dạng này đáp án cũng đã đầy đủ trả lời vấn đề của ngươi a. Nói xong, Bạch Y thiếu nữ không tiếp tục để ý Hắc Bảo thiếu niên, trực tiếp đi thẳng về phía trước, thanh lãnh mà phiêu miểu âm thanh cuối cùng bay tới áo đen trong thai thiếu niên. Ta cũng không có giết người ý nghĩ, đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không. Đây chính là ngươi cùng ta điểm khác biệt, tất nhiên cũng là ta chưa từng có nghĩ qua muốn cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc nguyên nhân. Nguyên lai nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn chăm chú qua ta. Hắc Bảo thiếu niên tại đại não vì kinh ngạc mà sinh ra trong nháy mắt chỗ trống phía sau đột nhiên siết chặt song quyền, có phải hay không làm ta có một ngày có khả năng đầy đủ mạnh, cường đại đến có thể cùng ngươi sánh vai, thậm chí vượt qua ngươi mức độ, ngươi mới có khả năng chân chính đem ta nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng. Bạch Y thiếu nữ nhíu lên hai hàng lông mày, lại không có quay đầu, cùng thực lực của ngươi không có quan hệ, dù cho bây giờ ngươi là đấu đế cũng giống như vậy. Hơn nữa Bạch Y thiếu nữ cuối cùng xoay người lại, đến tột cùng là cái gì để ngươi có dạng kia tự tin có khả năng cùng ta sánh vai, thậm chí vượt qua ta? Hắc Bảo thiếu niên trên mặt trong mắt tràn đầy kiên định, ngươi bây giờ huyết mạch xuất hiện vấn đề là a, hơn nữa ta sẽ còn trở thành một tên luyện dược sư, ta có dược lao hướng dẫn, so với một mực là tự mình tìm vào ngươi, ta đương nhiên có ưu thế. Bạch Y thiếu nữ hơi hơi lắc đầu thoáng có chút bất đắc dĩ kéo dài khóe miệng, ta đến tột cùng có cần hay không tìm người cùng ngươi đi ra gặp mặt đây. Chương 91, chương 91, Lăng Dạ chỉ là Triều Hoàng, Lăng Dạ là thật tại nghiêm túc suy nghĩ muốn không để Triều Hoàng đi ra một lần, để Tiêu Viêm nhìn tới gặp một lần. Dược lao khi còn sống rất mạnh, hiện tại cũng rất mạnh, nhưng mà từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cái kia lại chỉ là tại cái này Gia Mã Đế quốc mà nói rất mạnh, thậm chí nói tại trong Gia Mã Đế quốc này, có lẽ y nguyên sẽ có không ổn định nhân tố tồn tại, tới từ địa phương khác cường giả y nguyên khả năng sẽ đối dược lao xuất hiện uy hiếp. Nếu như không phải như thế lời nói, Lăng Dạ hoàn toàn không cách nào giải thích, vì sao dược lao nhân vật như vậy sẽ xuất hiện tại cái này nho nhỏ Gia Mã Đế quốc, thậm chí xuất hiện tại cái này nho nhỏ Tiêu gia, ở nhờ tại nho nhỏ một mai bên trong nạp giới, chờ đợi lực lượng linh hồn quá quan người tới tu bộ linh hồn. Dược lao y nguyên không an toàn, thậm chí nói Lăng Dạ cảm thấy bây giờ đến cái này Gia Mã Đế quốc dược lao vẫn như cũ điệu thấp như vậy, có lẽ liền là bởi vì hắn ý thức đến tình cảnh của mình y nguyên nguy hiểm. Lăng Dạ vốn là theo trong cổ tịch từng có hiểu một chút, phía sau lại trải qua Triều Hoàng bổ sung xem như thực sự hiểu rõ loại kia loại khác thực lực phương pháp tăng. Một mực đến nay, chỉ cần là có ví dụ như vậy thực lực phân tranh thế giới, chắc chắn sẽ có người tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm thực lực tăng lên đường tắt, bất quá cuối cùng bất quá là hại người hại mình thôi. Chuyện như vậy tại mảnh này trên đấu khí đại lục cũng có phát sinh, cụ thể biểu hiện liền là có người sẽ tính toán thôn vệ những cường giả khác linh hồn, mượn cái này đến để thăng lực lượng linh hồn của mình, thậm chí là đấu khí thực lực. Đã từng là đấu tôn cấp bậc dược lão, một tên đã từng thực lực cao cường luyện dược sư linh hồn bây giờ tại những người kia nhìn tới đại khái liền là tốt nhất đồ bổ a huống hồ, bây giờ Tiêu Viêm còn không biết rõ Tiêu gia chân chính bối cảnh, Tiêu gia sẽ đến một cái hôn nhi, nói không chắc đến lúc đó còn sẽ có những người khác đi tới Tiêu gia, ngược lại những người kia đến phía sau nhưng không hẳn như hôn nhi cùng hôn nhi gia tộc đồng dạng lưu hòa. Dược lão tình cảnh vẫn như cũ nguy hiểm, đến mức dược lão khả năng không cách nào tại bất cứ lúc nào đều bảo vệ cẩn thận Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có dược lão hướng dẫn cùng bảo vệ tất nhiên là tốt, nhưng mà Tiêu Viêm lại không thể một mực dựa vào lấy dược lão bảo vệ. Tuy là dược lão xử sự xem cùng Lăng Dạ cũng là nhiều khác biệt lớn, nhưng mà Lăng Dạ lại muốn thừa nhận dược lão là một cái lão sư tốt, không chỉ là theo hết sức bồi dưỡng Tiêu Viêm nơi đó có thể nhìn ra, còn có tại dạy dỗ Vân Nhi phương diện chế thuốc. Lăng Dạ muốn cho Tiêu Viêm một chút nhắc nhở, nhưng lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nhìn xem trước mặt đầy mắt kiên nghị Hắc Bảo thiếu niên, Lăng Dạ không nên nói rõ như thế nào tình huống, lại càng không biết có lẽ làm phản ứng gì. Lăng Dạ đang muốn nhắc nhở Tiêu Viêm không thể mọi thứ muốn nghỉ lại dược lão đồng thời, lại không hiểu vì sao người trước mặt này sẽ nói ra muốn vào mắt của mình, bị chính mình để ở trong lòng. Mơ hồ Lăng Dạ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc Tiêu Viêm ưa thích không phải là Hân Nhi mới đối ư? Lăng Dạ biểu hiện chiếu vào trong mắt Tiêu Viêm liền là người kia hồi lâu trầm tư, là tại suy tính ư? Làm trong lòng Tiêu Viêm bắt đầu có mừng thầm thời điểm, lại thấy đến màu đỏ thấm hỏa diễm theo trên người của người kia bốc lên, màu đỏ thấm hỏa diễm màu sắc là như vậy thuần túy, bốc lên đến trên bầu trời hỏa diễm tại không trung phát hỏa ra chỉ tồn tại ở thiếu niên xa xưa trong ký ức một bộ đồ đằng. Phượng Hoàng, dĩ nhiên là Phượng Hoàng. Đang lúc Hắc Bảo thiếu niên làm hắn đối hỏa diễm kia đủ ra đồ đằng ấn tượng đầu tiên mà kinh ngạc không thôi thời điểm, đoàn kia hỏa diễm vậy mà tại không trung hóa thành một cái người khoác lửa đỏ lụa mỏng nữ tử rơi vào trước mặt mình. Đó là một cái giống như là hỏa diễm nữ tử, mặc dù không hiện yêu diễm lại tản ra giống như là hỏa diễm hơi thở nóng bỏng. Hỏa diễm nữ chính mình một đầu màu đỏ tóc dài bay lượn tại sau lưng, hai trong mắt đỏ ngầu vừa đúng trung hòa mặt kia bảng bên trên hơi lãnh đạm. Hoàn mỹ dung mạo, hoàn mỹ thành thục đường cong, phía trước một đám lửa vậy mà tại phát hỏa ra phượng hoàng bộ dáng phía sau hóa thành dạng này một cái có thể nói tuyệt sắc nữ tử. Từ lúc hỏa diễm xuất hiện một khắc, liền hình như có một loại vô hình uy áp quyết tán ra tới, tuy là thoáng qua tức thì, thế nhưng cô cũng không phải là tận lực không tính nhắm vào uy áp vẫn là để Tiêu Viêm không được lui về phía sau, lơ đãng ở giữa thậm chí còn thấp thấp người, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Uy áp chỉ có một cái chớp mắt, nhưng mà trên trán của Tiêu Viêm cũng đã có mồ hôi không được chảy xuống, trong khoảnh khắc đó uy áp phía dưới liền đã gần như theo mồ hôi bên trong vớt ra. Tiêu Viêm nhìn một chút cái kia tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, lại nhìn một chút cái kia thần sắc như thường bạch y thiếu nữ, cổ họng lại là hơi động một chút. "Lão sư, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Viêm có chút vội vàng ở trong lòng phát ra hỏi thăm, Dược lão lại không có như là ngày trước đồng dạng lập tức làm ra trả lời. Thật lâu, Dược lão âm thanh mới tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên, tình huống như vậy ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Nữ tử kia tựa như cùng ta đồng dạng linh hồn, nhưng cũng như một đám lửa, cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ ràng. Nữ tử kia rất mạnh. Dược lao tại đoàn kia hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt liền đã xác nhận một điểm này, cái kia chỉ sợ là so chính mình khi còn sống toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần cường hãn. Đang lúc Tiêu Viêm cùng trong lòng Dược lao trao đổi kiến giải thời điểm, Lăng Dạ cùng Triều Hoàng cũng tại làm lấy những chuyện tương tự. Triều Hoàng. Lăng Dạ nhìn về phía trong mắt Triều Hoàng có nhàn nhạt không hiểu. Nhưng mà Triều Hoàng phản nhìn trở về ánh mắt ngược lại so Lăng Dạ càng thêm không hiểu, không phải ngươi gọi ta đi ra sao? Thế là sau một khắc, Lăng Dạ chấn kinh. Nàng chính xác là nghĩ đến muốn hay không muốn đem Triều Hoàng gọi ra à, nhưng mà nàng thế nào chọn vẹn không có nàng thật kêu ấn tượng đây. Ta thật gọi ngươi. Trong mắt Lăng Dạ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật gọi ta. Trong ánh mắt của Triều Hoàng không cần một chút khôi hài. Ta. Dĩ nhiên thật gọi ngươi. Lăng Dạ truyền âm ngữ khí bắt đầu xuất hiện dao động. Ngươi là thật gọi ta. Triều Hoàng ánh mắt cực kỳ vô tội. Làm Lăng Dạ có chút ấy náy quay đầu đi thời điểm, Triều Hoàng yên lặng ở trong lòng tăng thêm một câu mới là lạ, theo sau liền là đầy mắt khiếp sợ nhìn xem cái kia bạch y thiếu nữ.
Tin.
Dĩ nhiên thật tin. Cái này nghe nói đã sống 120 tuổi người đến tuột cùng là làm sao làm được đơn thuần đến trình độ này. Lần hai tử vong lại còn đều là bị sét đánh chết. Nàng thật không có bị người bán đi ư? Triều Hoàng nhìn xem cái kia một mặt hiểm nhiên nhìn xem chính mình bạch y thiếu nữ, đột nhiên có một loại có lẽ có thể xưng là tội ác cảm giác tâm tình lóe lên trong đầu, chưa bao giờ có cảm khái dâng lên trong lòng Triều Hoàng, thật khó cho hài tử này có thể sống đến hiện tại à, vừa nghĩ tới cái này thiếu nữ vô luận hiện tại hay là tương lai đều sẽ chạy khắp nơi, liền không khỏi đến làm khả năng sẽ muốn đem cái này thiếu nữ bán đi người lên không hiểu lo lắng. Nhưng mà Triều Hoàng tộc trưởng đại nhân, sự lo lắng của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Làm khả năng sẽ lên suy nghĩ lừa bán Lăng Dạ người mặc niệm mấy lần thời gian hô hấp phía sau. Triều Hoàng quả quyết không suy nghĩ thêm nữa cái này để nàng sẽ sinh ra tội ác cảm giác sự tình, đem ánh mắt dừng lại ở cái kia hắc bào trên thân thiếu niên. Như là thiêu đốt lên liệt diễm đồng dạng màu đỏ thấm đôi mắt đem tầm mắt rơi xuống cái kia hắc bào trên thân thiếu niên, thậm chí còn có cái kia ở nhờ tại thiếu niên trong nạp giới trên linh hồn, hết thảy tựa hồ tại cặp kia xích hồng con mắt phía dưới không chỗ che thân, còn tại trong lòng cùng Dược Lao yên lặng trao đổi Tiêu Viêm tại đôi trong mắt kia nhìn chăm chú phía dưới lập tức có một loại bị nhìn thấu cảm giác, cùng bị cặp kia màu hổ phách con ngươi khác biệt một loại bị nhìn thấu cảm giác. Tại cặp kia màu hổ phách đôi mắt nhìn kỹ, phản phất chính mình hết thảy suy nghĩ đều lại không chỗ che thân, mà tại cái này song ra màu đỏ dưới đôi mắt thì tựa hồ là thực lực của mình, tu vi thậm chí lực lượng linh hồn đều bị tùy tiện xem đấu. Nhưng mà vô luận là tại cái kia màu hổ phách vẫn là màu đỏ thấp nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Viêm cùng Dược Lao đều không thể tránh khỏi sinh ra một loại khắc run rẩy cảm giác. Một người trong mắt tựa hồ là đứng ở thật cao đỉnh điểm nhìn lần nhân sinh đau khổ tang thương cùng thương xót, một người trong mắt thì là thật lâu thân ở thượng vị, hình như đem bất luận cái gì đều không để trong mắt cao ngạo cùng tự tin. Nữ tử này đến tột cùng là ai? Lúc này Tiêu Viêm đã hoàn toàn không thể chú ý bên trên trước mắt cái này tóc đỏ tươi y phục nữ tử là như thế nào nhân vật, chỉ cảm thấy dù cho chính mình sơ sơ động bên trên một thoáng đều căn bản là không có cách làm đến. Triều Hoàng đối Dược Lao ảnh hưởng tuy là không kịp đối Tiêu Viêm nặng như vậy, nhưng mà không có thực thể Dược Lao toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng tại vì phần kia uy hiếp mà không ngừng run rẩy. Nữ tử này hẳn là theo Trung Châu mà tới, loại trừ Trung Châu, những địa phương khác không khả năng sẽ có nhân vật như vậy, cho dù là tại Xuất Vân Đế quốc cũng không có khả năng. Là theo đuổi bắt chính mình sao? Không, nữ tử này trên mình mặc dù có một cỗ hơi thở nóng bỏng, nhưng lại tuyệt đối không phải hồn tộc người, cũng không phải tới từ chính mình nguyên bản chỗ tồn tại dược tộc. Khi xác định một điểm này phía sau, trong lòng Dược Lao bối rối từ từ bình ổn lại. Là, đó là cái kia thiếu nữ mang tới người, có thể cùng cái kia thiếu nữ đồng hành người, nhìn như vậy tới hẳn là sẽ không cùng chính mình cái đệ tử này là địch. Nữ nhân kia đến tột cùng là người thế nào? Bình tĩnh lại Dược Lao ngưng thần suy nghĩ. Từ Trung Châu mà tới, từ trên khí tức tới nhìn như qua không phải tới từ viễn cổ bát tộc, có khả năng hóa thành một đám lửa dung tại cái kia thiếu nữ trong thân thể, chẳng lẽ nói là một loại dị hỏa ư? Không. Không phải dị hỏa bảng bên trong bài danh phía trước vị dị hỏa có cùng loại này như màu sắc chỉ có hồng liên nghiệp hỏa, nhưng mà dùng hồng liên nghiệp hỏa uy lực cùng linh trí hẳn là không đủ dùng ngưng kết nhân hình, có thực lực như thế á như vậy chẳng lẽ nói nữ nhân kia cùng chính mình đồng dạng là một cái mất đi nhục thân linh hồn ư? Nhưng mà đây cũng là nói không thông, theo nữ nhân kia khí tức tới nhìn, tuyệt đối hẳn là đấu thánh trở lên đẳng cấp, nữ nhân như vậy cho dù là tại toàn bộ Trung Châu, cho dù là tại viễn cổ bát tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy, huống hồ vẫn là như vậy bề ngoài, dạng này khí tức, thực lực như vậy, mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng chọn vẹn không có nghe thấy mới đối. Không ngừng đối thân phận của nữ tử tiến hành đoán Dược Lao đột nhiên nhớ tới nữ tử vừa mới xuất hiện thời điểm, cái kia xích hồng tức chim đồ đằng. Chẳng lẽ nói nữ nhân này căn bản là cũng không phải là nhân loại, mà là hóa thành nhân hình mà thu ư? Đúng vào lúc này, Triều Hoàng tiếng cười cắt ngang Dược Lao suy nghĩ, trong nạp giới dược tộc tộc nhân a, ngươi liền không cần đoán, có lẽ ngươi cũng là đoán không được. Dược Lao vì lấy câu này lời đơn giản trùng điệp chấn động, chính mình còn không hiện thân, dĩ nhiên đã biết chính mình là dược tộc tộc nhân, nữ nhân kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Triều Hoàng rời đi tầm mắt của mình, Tiêu Viêm cũng bởi vì tầm mắt rời đi mà như nhặt được đại xá bắt đầu trùng điệp thở dốc. Ta tên Triều Hoàng, vài ngàn năm trước tộc ta nơi ở bây giờ bị các ngươi xưng là Long Vượng Mộ Địa. Chương 92, Long Vượng Mộ Địa. Nữ nhân này dĩ nhiên là tới từ Tuyệt Mệnh Cốc. Vô luận dạng gì đẳng cấp, cho dù là đấu đế tiến vào cũng là hữu tử vô sinh Tuyệt Mệnh Cốc. Liên tưởng đến cái kia màu đỏ thâm tức điều đồ đằng, nữ nhân này chẳng lẽ nói đúng là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, trong hiện thực sớm đã tuyệt tích nhất tộc thái cổ phượng tộc ư? Trong lòng Dược Lao chấn động quả thực tột đỉnh, đến tột cùng là cái kia tại trong truyền thuyết thái cổ phượng tộc kỳ thực cũng không tuyệt tích, vẫn là nói nữ nhân này linh hồn từ lúc trận kia tới bây giờ không bị người xem đến một góc băng sơn hạo kiếp bên trong tồn tại đến nay đây. Nhưng mà vô luận là loại nào, đều đủ để Dược Lao chấn kinh. Cho dù là tại thái cổ long phượng hai tộc diệt tộc mấy ngàn năm phía sau, thái cổ long phượng hai tộc cường hãn vẫn như cũ để bây giờ viễn cổ bát tộc không dám quên lãng. Hướng viễn cổ ngược dòng tìm hiểu, vô luận là thái cổ long phượng hai tộc vẫn là viễn cổ bát tộc, không, có lẽ lúc kia còn không gọi là viễn cổ bát tộc, tại càng thêm lâu dài niên đại, tại cái kia toàn bộ đấu khí trên đại lục không biết có bao nhiêu đấu đế tồn tại thời đại, thái cổ long phượng hai tộc liền chiếm cứ phiến kia bây giờ được xưng là Tuyệt Mệnh Cốc cùng long phượng mộ địa địa phương. Thái cổ long phượng hai tộc thực lực cực kỳ cường hành, không biết có bao nhiêu người hy vọng có thể đưa chúng nó biến thành hộ tộc linh thú, nhưng chưa bao giờ có gia tộc kia có khả năng thành công dù cho một lần. Thái cổ long phượng hai tộc có thể nói là toàn thân là bảo, không biết có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn chúng trên mình đủ loại tài liệu chất quý, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính thành công đưa chúng nó diệt sát. Thái cổ Long Phượng hai tộc chiếm cứ địa phương có thể nói đấu đế trên đại lục đỉnh tiêm chỗ, dù cho cùng Trung Châu so sánh, linh khí cùng kỳ chân dị bảo số lượng cũng chỉ nhiều không ít, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể từ nơi nào toàn thân trở lui. Vô luận là bao nhiêu đấu đế, bao nhiêu gia tộc liên thủ, đều từ chưa từng theo Thái cổ Long Phượng hai tộc trong tay đạt được một chút chỗ tốt. Tại Thái cổ Long Phượng hai tộc cường đại huyết mạch, cường đại thiên phú, thực lực cường đại cùng chủng tộc mạnh mẽ đặc thù thiên phú phía dưới, hết thảy thăm dò cùng xâm lấn tựa hồ cũng lộ ra như vậy một cười. Cái kia hai cái chủng tộc là như vậy kiêu ngạo, tại gặp được chân chính nguy nan cùng cường địch thời điểm chưa bao giờ có bất luận cái nào tộc nhân lùi bước, ngược lại thì mưu toan nhúng chàm Thái cổ Long Phượng hai tộc người có không ít đều làm lưỡng tộc tộc nhân hung hãn không sợ chết cùng trong chiến đấu thẳng tiến không lùi không nghĩ không về khí thế rung động. Đối với may mắn có thể sống sót trở về người mà nói, dạng kia chiến đấu thành bao nhiêu người ác ngộng, cũng để cho bao nhiêu gia tộc bỏ đi những cái kia không thiết thực ý niệm. Vô luận là Thái cổ Long tộc vẫn là Thái cổ Phượng tộc đều có tiếp cận với ngang cấp nhân loại gấp đôi năng lượng dự trữ, thể nội loại trừ bên ngoài ma hạch còn có tương tự với nội đan đồ vật ngưng kết. Tại cái kia mấy trận có thể nói đại chiến thảm liệt bên trong, có bao nhiêu Thái cổ Long Phượng hai tộc tộc nhân dẫn ra các nàng nội đan, tiếp đó ở trong đám người đem nó dẫn bạo, tuy là mất đi nội đan Thái cổ Long Phượng hai tộc khả năng sẽ cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mà nội đan bao hàm năng lượng trong nháy mắt bạo phát, luôn có thể mang đi gấp mấy lần thậm chí tại mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần địch nhân sinh mệnh. Thậm chí chân chính khẩn yếu bước ngoặt còn có Thái cổ Long tộc dẫn bạo bản thân tinh huyết, Thái cổ Phượng tộc nhục thân tự bạo, kết quả liền là Thái cổ Long Phượng hai tộc mặc dù thương tổn không chết, kẻ xâm lấn lại nơi nơi bởi vậy tử thương thảm trọng. Vô luận là Thái cổ Long tộc dẫn bạo bản thân tinh huyết, vẫn là Thái cổ Phượng tộc nhục thân tự bạo đều có thể được xưng tụng là trong tộc cuối cùng thủ đoạn, Thái cổ Long tộc chỉ cần trải qua chậm rãi tiến hành tu dưỡng, Thái cổ Phượng tộc chỉ cần tiến hành niết bàn trọng sinh, làm Thái cổ Long tộc bổ trở về tinh huyết, Thái cổ Phượng tộc thành công niết bàn, thậm chí còn có thể có thực lực tăng lên. Thái cổ Long Phượng hai tộc xem như viễn cổ chủng tộc, tuy là tộc nhân số lượng còn kém rất rất xa nhân tộc, nhưng mà nó bị thượng thiên trao cho cường đại thiên phú vẫn là cái kia mấy trận đại chiến thảm liệt phía sau làm cho nhân loại đến đây mừng bước, lại không người dám tại đúng chàng hai cái này cường đại lại tiên thiếu chủ động trêu chọc nhân loại chủng tộc. Thái cổ Long Phượng hai tộc uy danh, thậm chí nói là hung danh cũng theo đó truyền xuống, thẳng đến hai chủng tộc này bởi vì cái kia một chàng hạo kiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe nói Thái cổ Phượng tộc chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại liền có thể dục hỏa chúng sinh, bây giờ Thái cổ Phượng tộc linh hồn như thế, nhìn tới cái này đấu khí đại lục cũng là muốn biến thiên a. Dược Lão cảm khái đồng thời hiện thân, bởi vì hắn biết bất kỳ tránh né tại cái này tóc đỏ mắt đỏ tươi y nữ tử trước mặt đã lại vô cùng ý nghĩa gì. Xin hỏi tiền bối, Dược Lão tỉ mỉ diễn đạt lấy đang muốn mở miệng, Triều Hoàng lại vung lên ống tay áo cắt ngang Dược Lão lời nói. Cũng không nên nói cái gì tiền bối hay không tiền bối, ta cảm giác trên người ngươi khí tức hình như có chút quen thuộc, tựa hồ là Dược tộc hậu nhân, nguyên cơ cũng muốn mượn cơ hội này hỏi một chút ngươi. Triều Hoàng một đôi mắt đỏ tùy ý tại trên thân Dược Lão lướt qua, bây giờ Trung Châu là như thế nào tình cảnh, nói chuyện chính là cái nào gia tộc, trong đó chí cường giả như thế nào thực lực. Chẳng lẽ nói nữ tử này thật là đi qua Thái cổ Phượng tộc cường giả linh hồn tồn tại đến nay? Trong lòng Dược Lão hơi hơi do dự, cũng không biết cùng nàng đồng dạng sống sót linh hồn lại có bao nhiêu. Mặt khác Tiêu Viêm thì là giật mình không nhỏ. Tại trong mắt hắn một mực là không sợ trời không sợ đất, liền đấu vương cùng lục phẩm luyện đan sư đều chưa từng có chút để ở trong mắt Dược Lão, giờ phút này dĩ nhiên đem nữ nhân kia gọi là tiền bối. Nữ nhân kia đến tột cùng là nhân vật nào? Trong lòng Tiêu Viêm có nghi vấn, nhưng mà hắn cũng sẽ không lại loại thời điểm này trực tiếp đem lên tiếng ra. Sẽ không có người so niết bàn trọng sinh ngươi mạnh hơn, Triều Hoàng. Đứng ở một bên lặng im không nói, Lăng Dạ thở dài một hơi, bây giờ đấu khí trên đại lục chí cường giả đại khái cũng bất quá là đấu thánh đỉnh phong hoặc là bán đế thực lực thôi. Đấu đế, nữ nhân này khi còn sống dĩ nhiên là đấu đế, đấu thánh đỉnh phong thậm chí là bán đế cũng sẽ không mạnh hơn nàng, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nữ nhân kia khi còn sống thực lực thậm chí không chỉ như thế, so bán đế cao hơn thực lực là như thế nào? Đấu đế, tại mảnh này đấu đế đã không còn thế giới, lại có thể tận mắt nhìn đến một cái đấu đế linh hồn, một cái Thái cổ Phượng tộc đấu đế linh hồn. Vô luận nữ nhân này là như thế nào thân phận lúc này đều đã không quan trọng, dù cho nữ nhân này chỉ có đã từng đấu đế cái này một cái thân phận, cũng đủ làm cho toàn bộ đại lục điên cuồng. Dược Lao trọn vẹn có thể tưởng tượng làm nữ nhân này xuất hiện tại Trung Châu, hoặc là Trung Châu các đại gia tộc biết sự tồn tại của nàng thời điểm, mảnh này trên đại lục sẽ nhấc lên như thế nào ngập trời sóng to. Ngàn năm phía trước đấu đế biến mất bí ẩn, từ ngàn năm nay lại không người có khả năng trèo lên trên đại lục tượng trưng cho đỉnh phong đấu đế thực lực bí ẩn rất có thể sẽ đến đây mở ra. Cái tin tức này đối với có đấu thánh đỉnh phong thậm chí là bán đế tồn tại mấy cái gia tộc đều không thể nghi ngờ có đủ để khiến bọn hắn phát cuồng lực hấp dẫn. Tuy là nữ nhân này so với chính mình mạnh hơn quá nhiều, nhưng mà nữ nhân này tương lai tình cảnh lại khả năng lại so với chính mình càng nguy hiểm, hồn tộc là sẽ không để qua dạng này một cái lên đỉnh đấu đế cơ hội. Cho nên nói coi như là chính mình có Dược Lao hướng dẫn, vẫn là không có cơ hội có khả năng siêu việt mẹ nàng. Tiêu Viêm tại ý thức đến nữ nhân kia thực lực phía sau trong lòng lại là một trận chua xót cùng không cam lòng, nguyên lai nàng có được hôm nay thực lực là bởi vì nàng cùng chính mình đồng dạng có dạng kia một cường giả đứng ở sau lưng. Đối với Dược Lão cùng Tiêu Viêm chấn kinh, Triều Hoàng không có bất kỳ để ý tới ý tứ, tóc đỏ mắt đỏ tươi y nữ tử trên mặt lãnh đạm đột nhiên xuất hiện gần như xinh đẹp nụ cười, tỉ mỉ nhớ tới lời nói đích thật là chuyện như vậy đây. Triều Hoàng xoay người lại, đưa lưng về phía Dược Lão cùng Tiêu Viêm, như vậy thì xem như là một cái thông chi à, nếu có cơ hội lời nói, cũng mời các ngươi giúp ta truyền lại tại bây giờ trên Trung Châu mỗi đại thế lực. Dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, Triều Hoàng chuyển hướng Lăng Dạ, thời gian 12 năm, đủ chưa? 12 năm. Trong nháy mắt mê mang phía sau, Lang Dạ biết Triều Hoàng chỉ hướng, màu hổ phách con ngươi đối mặt phảng phất có hỏa diễm bốc cháy đỏ tươi con ngươi, ngươi muốn mang ta đi địa phương đây, sẽ ở nơi đó lưu lại thời gian bao nhiêu? Triều Hoàng không quan trọng nhún nhún vai, cái kia cùng người tiềm lực có quan hệ, người khác nhau thời gian cũng có khác biệt, nhưng mà theo ta được biết, cho dù là thức tỉnh thời gian dài nhất ước chừng cũng chỉ có khoảng 3 tháng a, vẫn là nói Triều Hoàng đột nhiên đem đầu tiến tới Bạch Y thiếu nữ bên cạnh, ngươi như thế có tự tin, chính mình thức tỉnh thời gian sẽ xa xa vượt qua những người kia đây. Nhưng mà cái kia Bạch Y thiếu nữ đã thật sớm rũ xuống con ngươi, đối với tiến đến trước mặt Triều Hoàng không để ý tới. 3 tháng ư? So nàng tưởng tượng thời gian muốn ngắn nhiều a, bất quá vô luận như thế nào, thời gian 12 năm cũng đã đủ rồi. Tốt nhất đem thời gian nhất định tại trong vòng 8 năm. Trong vòng 8 năm lời nói, các ngươi niết bàn đại khái sẽ càng thuận lợi một điểm mới đối. Ngẩng đầu Lăng Dạ biểu tình vẫn không có chút nào thay đổi, ngữ khí bình thản tựa như tại kể ra một cái cố định sự thật. 8 năm, hoặc là chuẩn xác hơn nói là hơn 8 năm một chút không đến 8 năm rưỡi thời gian bên trong, Long Vượng bên trong mộ địa xuất lại lôi chi năng lượng bản nguyên có lẽ còn sẽ không hoàn toàn tan đi. Niết bàn cần đại lượng năng lượng, nếu như là tại cái này kỳ hạn bên trong lời nói, niết bàn nên sẽ tiến hành càng thuận lợi. Nói xong, Lăng Dạ quay người tức đi, nhịp bước có chút dừng lại, thanh lãnh lạnh nhạt âm thanh vang lên lần nữa. Chỗ cần đến vốn là khác biệt, như thế còn không bằng mượn cái này phân biệt. Ta tại nào đó một chỗ vì ngươi lưu lại một loại dị hỏa, tại gần sát sa mạc nào đó một chỗ, sau một năm thời điểm gặp lại, hy vọng ngươi tu hành thành quả sẽ không để ta thất vọng, cũng sẽ không để Vân Nhi thất vọng. Nhìn xem Bạch Y thiếu nữ từng bước rời xa thân ảnh, nghe lấy truyền vào trong thai lời nói, Tiêu Viêm cùng trong lòng Dược lão đều là mạnh mẽ run lên, chẳng lẽ tại cái này thiếu nữ nơi đó, dị hỏa thật bất quá chỉ là cải trắng mức độ. Hơn nữa, lưu lại một loại dị hỏa, thủ bút thật lớn. Triều Hoàng những người, làm ra hướng về Bạch Y thiếu nữ đuổi theo tư thế. Tuấn về lưu tại người đứng phía sau phất phất tay, tiếp tục lời nói mới rồi, có cơ hội, giúp ta truyền lại bọn hắn, ta Thái Cổ Phượng Hoàng nhất tộc sẽ ở trong vòng 8 năm cả tộc trở về, hy vọng bọn họ đến lúc đó không đến mức quá mức kinh ngạc. Triều Hoàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tiêu Viêm cùng Dược lão, nhưng thật giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng dừng bước, không có quay người cũng là hơi hơi quay đầu, hơn nữa, còn có một việc hy vọng các ngươi không nên hiểu lầm. Triều Hoàng lần nữa nghiêng người sang tới, lần này cũng là nghiêng đầu đi nhìn xem cái kia thiếu nữ rời đi bóng lưng, không phải ta một mực tại bảo vệ nàng, giáo dục nàng, mà là nàng cứu ta. Cứu ta Thái Cổ Phượng Hoàng nhất tộc toàn tộc tính mạng. Chương 93, nơi này chính là chỗ cần đến ư? Ô Thản Thành. Màu trắng nhạt quần áo thiếu nữ đi ở đằng trước, có chút hiếu kỳ nhìn xung quanh, nhìn lên hình như so Thanh Sơn trấn muốn phồn hoa một điểm a, đây chính là người ra đời địa phương ư? Tiểu Y tiên xoay người lại lui lại tiến lên, có chút hiếu kỳ hướng đi ở phía sau Bạch Y thiếu nữ hỏi thăm. Lang Dạ gật đầu, "Ân, chính là chỗ này, ta có một cái bằng hữu tại nơi này kinh doanh phòng đấu giá, ngươi có thể tại nơi này đạt được ngươi dược liệu cần thiết cung cấp, vô luận là làm nghề y đi." Vẫn là muốn theo lấy hái thuốc đội ngũ ra ngoài cũng sẽ không có cái gì hạn chế mới đối. Mật La cũng có thể tại nơi này chờ đợi lao sư của nàng, dù cho người kia trong vòng nửa năm không có đến, đem các ngươi an trí tại ta cái bằng hữu kia nơi đó ta đại khái cũng có thể yên tâm một chút. Thằng đến đem hai người mang tới đặc mệ nhị phòng đấu giá chỗ không xa, Lang Dạ mới đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trời còn chưa có tối, lại không thích hợp mang theo hai người ẩn nút đi vào, chẳng lẽ lại muốn bị ngăn tại ngoài cửa ư? Trong đáy mắt, Lang Dạ có chút hối hận vì sao không nghĩ tới qua muốn hướng Nhã Phi muốn một kiện tín vật cái gì. Cho dù là không có tín vật, có thể để nàng mang người tự do ra vào đặc mệ nhĩ phòng đấu giá cũng tốt. Nhưng mà hối hận thì hối hận, cho dù là mảnh này trên đấu khí đại lục cũng là không có tên là thuốc hối hận đồ vật có thể mua bán. Thế là tại hơi trầm ngâm phía sau, Lang Dạ theo bên trong nạp giới lấy ra thân kia áo bào màu đen, mượn dùng một thoáng dược lão cùng Tiêu Viêm thân phận sẽ không có vấn đề a nghĩ như vậy, Lang Dạ không do dự nữa, gọn gàng dứt khoát khoác lên thân kia áo bào màu đen. Tuy là Lang Dạ tại nữ tử bên trong xem như cao gầy, dựa theo nàng đã từng kiếp trước thuyết pháp lời nói, liền là ước chừng 7 thước lại nửa độ cao. Nhưng mà cho dù là dạng này, thân cao đang phủ thêm thân kia rộng lớn áo bào màu đen phía sau, y nguyên một chút liền sẽ bị người nhìn ra màu đen dưới áo bào thân phận của nữ tử. Mảnh khảnh thân thể không cách nào chống lên rộng lớn áo bào màu đen, dư thừa mà lộ ra phiền toái vải áo xuôi theo thân thể đường cong vô lực rũ xuống. Lang Dạ nhìn một chút trên thân mình, tiếp đó tại hơi sau khi suy nghĩ một chút đeo lên mũ trùm. Lang Dạ làm một mực nhìn chăm chú lên Lang Dạ kỳ quái hành động Mật La cùng Tiểu Y thì tiên cuối cùng nhịn không được nhắc nhở thời điểm, liền nhìn thấy tại thân kia áo đen dường như còn là bị vô hình khí kình chống lên, giờ phút này theo bề ngoài nhìn lại, thân kia dưới áo đen bao phủ hình như liền là một cái nam tử trưởng thành. Đi thôi, ta ngày trước tìm đến vị bằng hữu kia bình thường đều sẽ lách qua thủ vệ, tại ban đêm tới trước, ban ngày ta muốn cái dạng này sẽ khá thoải mái, có thể tránh phiền toái không cần thiết. Lang Dạ xoay người lại, màu đen dưới áo bào, một đôi con ngươi sáng ngời hình như phản chiếu lấy màu hổ phách hào quang. Chuyện còn lại vẫn tính đơn giản, Lang Dạ tại dưới áo đen mô phỏng phía trước trong ấn tượng dược lao dùng Tiêu Viêm thân thể tới trước thời gian âm thanh, cuối cùng là không tiếp tục phát sinh phía trước bị ngăn ở ngoài cửa tình huống. Làm ba người tại tiếp đãi đại sảnh chờ, người còn lại đều tại Lăng Dạ yêu cầu phía dưới thối lui thời điểm, Tiểu Y Tiên cùng Mật La cuối cùng nhịn không được lộ ra kinh ngạc thần sắc, đem bị một thân áo đen bao phủ Lăng Dạ đánh giá cái tấu triệt. Chưa từng nghe nói qua lại có người có khả năng đem cùng bạo đấu khí dùng phương pháp như vậy để sử dụng, chưa bao giờ thấy qua có người có khả năng đem thanh âm của mình trọn vẹn thay đổi, không gặp mảy may không khỏe. Lăng Dạ cũng từng không chỉ một lần cảm khái, tuy là theo vận chuyển phương thức cùng trên nguyên lý tới nói, chân khí cùng đấu khí có muốn làm tương tự điểm, cho dù là công pháp và kỹ pháp ở giữa cũng là như thế, nhưng mà hai loại lực lượng nhưng lại là như vậy khác biệt. Cùng chân khí so sánh, đấu khí phảng phất là chuyên vị chiến đấu mà sinh, lực lượng cuồng bạo, hơn nữa vô luận là lực lượng thuộc tính hay là năng lượng đẳng cấp đều sẽ tiến hành như vậy tỉ mỉ phân chia. Khách quan mà nói, chân khí tại vận dụng thời điểm mặc dù không có đại đa số đấu kỹ cái kia hoa lệ, nhưng lại có thể ứng dụng đến sinh hoạt bên trong mỗi một chỗ. Liên như là vừa mới, chân khí cổ động chống lên rộng lớn ngoại bảo, hùng hậu nội lực đủ để cho Lăng Dạ bắt chước bất cứ người nào âm thanh, làm nắm giữ nhập vi pháp môn phía sau, chân khí càng là có thể ứng dụng tại cơ hồ bất kỳ địa phương nào. Mà tại vừa mới, nếu như Mật La cùng Tiểu Y Tiên đã từng nghe được dược lao âm thanh, e rằng còn không biết rõ sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Từ lúc đi tới đấu khí đại lục phía sau, từ lúc quyết định muốn tu hành đấu khí phía sau, làm tận khả năng tăng nhanh đấu khí tu hành tốc độ, ngoại trừ Long Phượng mộ địa trận chiến kia, còn cũng có phía trước trong thạch động, tại số rất ít trong chiến đấu Lăng Dạ liền chưa bao giờ lại sử dụng qua chân khí, tuy là chưa bao giờ để xuống qua chân khí tu hành, nhưng cũng tiên tiêu ứng dụng, bất quá ở trong đó cũng có Lăng Dạ tại chân khí ứng dụng phương diện đã đạt đến cảnh giới nhất định, nói là đang phong tạo cực cũng tốt, phản pháp quy chân cũng được, không có cái gì lại cần tôi luyện. Bình thường tuy là tiên thiếu sử dụng, nhưng mà đối với chân khí vận dụng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đã như là khắc ở trong đầu, khắc ở sâu trong linh hồn đồng dạng Lăng Dạ tới nói, chỉ sợ cũng như là hít thở đồng dạng tự nhiên, đối với bên cạnh hai người kinh ngạc cũng trọn vẹn không có để ý. Nhã Phi tới rất nhanh, tới chỉ có nàng một người. Nhã Phi đến cũng hấp dẫn Mật La cùng lực chú ý của Tiểu Y Y Tiên, đem Lăng Dạ theo cái kia để nàng không biết làm sao bên trong ánh mắt giải cứu đi ra. Tại trong mắt Lăng Dạ, Nhã Phi cùng trước đây không lâu cũng không có cùng thay đổi. Đồng dạng mỹ lệ, đồng dạng dồi dào mỹ lực, đồng dạng vũ mị, trong mắt thì là không đổi tự tin cùng kiêu ngạo. Chưa từng thấy Nhã Phi Mật La cùng Tiểu Y Y Tiên cũng là không tự chủ được bị Nhã Phi hấp dẫn ánh mắt, tịnh lệ tuyệt sắc dung nhan, thành thục hoàn mỹ tư thái, tất nhiên hấp dẫn người nhất vẫn là trên người nàng khí chất. Luận đến khí chất, nếu như nói Lăng Dạ cho người cảm giác đầu tiên là lãnh đạm thanh lãnh, Tiểu Y Y Tiên chính là tươi mát linh hoạt kỳ ảo, Mật La là ôn hòa mềm dẻo, như thế Nhã Phi khí chất trên người liền là tự tin ngạo nghễ. Đây là một cái như là một cái phát quang nguồn sáng, như là một đám xinh đẹp hòa diễm, tản ra nhiệt lượng, tản ra hào quang, sẽ dẫn đến vô số cả trai lẫn gái như là bướm bướm đồng dạng hướng nàng tới gần nữ tử. Dạng này một nữ tử, thế nào sẽ đành phải tại cái này nho nhỏ ô thản thành. Theo lấy đi vào nữ tử sau lưng cửa chính khép lại, làm tiến vào bóng mờ bên trong Nhã Phi xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người, nàng cho người cảm giác nhưng cũng biến đổi, phản phất phía trước trong nháy mắt đó sẽ để người làm phía trước buộc kế tục tự tin cùng tiêu ngạo chỉ là ảo giác đồng dạng, loại cảm giác đó tiêu tán quá nhanh, nếu như không phải Lăng Dạ trước đó cảm giác được Nhã Phi đến, Mật La cùng Tiểu Y Y Tiền cũng thật sớm đem ánh mắt chuyển rời đến cửa chính, các nàng cũng sẽ bỏ qua trên người nữ tử kia trong nháy mắt đó hiện lộ tuyệt đại phong hoa. Không biết rõ Lao tiên sinh lần này lại cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đây. Yêu nhã cử chỉ, nhu hòa thanh tuyến, cái kia nghe nói là cái kia bạch đi thiếu nữ bằng hữu nữ tử trẻ tuổi hướng về ba người chậm chậm đi tới. Rất xin lỗi, người tới không phải Lao tiên sinh, mà là Lao bằng hữu. Lăng Dạ nhẹ nhàng lấy mũ trùm, tay trắng vất nhẹ ở giữa, bị chân khí chống lên áo bào dán vào tại trên thân thiếu nữ, mũ trùm phía dưới lộ ra thiếu nữ có chút thanh lãnh nhân vật dung nhan, như thác nước màu mực tóc dài xuôi theo áo bào chút xuống. Bình thường lộ ra lãnh đạm mà thanh lãnh thiếu nữ giờ phút này nhẹ nhàng khơi gợi lên quẹ miệng, lập tức nụ cười nhàn nhạt nhu hòa thiếu nữ trên mình lạnh lẽo, mà cái kia đi tới nữ tử trẻ tuổi cũng tại nhìn thấy bạch đi thiếu nữ chân dung một khắc tháo xuống ngụy trang. Năm đó nhẹ nữ tử tháo xuống ngụy trang, xuất hiện ở trước mắt mọi người liền lại là cái kia ngắn ngủi đến để người cho là lại là ảo giác tự tin đến xinh đẹp cao ngạo nữ tử. Cao ngạo mà tự tin xinh đẹp nữ tử đang hơi khẽ giật mình phía sau đồng dạng nâng lên nụ cười vui vẻ, lão tiên sinh mang tới nhiều nhất bất quá là kinh ngạc, vị lão bằng hữu này mỗi lần đến mang tới đều là kinh hỉ thậm chí là kinh hãi. Bất quá Lao bằng hữu đi xa trở về thế nào cũng không trước đó thông báo một tiếng, mỗi một lần đến ta bên này đều không có cái gì chuẩn bị, ta ngược lại băn khoăn. Nhã Phi tùy ý đi đến Lăng Dạ cùng hai người khác đối diện, làm được trên ghế nằm, thời khắc này Nhã Phi ngoại trừ phần kia cao ngạo, phần kia tự tin, nhưng lại nhiều hơn một chút lười biếng cảm giác. Xinh đẹp nữ tử một đôi bên trong mỹ mâu tràn đầy lười biếng ý cười, lại không che giấu được đáy mắt vui vẻ, cùng nàng hai mắt nhìn nhau bạch ý trong mắt thiếu nữ cũng mang theo một chút ý cười. Hai vị này là Nhã Phi đem ánh mắt đặt ở rơi vào Tiểu Y Y Tiên cùng trên thân Mật La, có nhàn nhạt nghi vấn, trong mắt thích thú cùng khoái ý lại như cũng không che giấu được. Mật La, tại sa mạc giáp danh gặp phải Tiểu Y Y Tiên, Thanh Sơn trấn có chút danh tiếng y sư, mà vị này, Nhã Phi, Đặc Mễ Nhĩ, cái này Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá chủ nhân. Lăng Dạ tại phân biệt đối ba người tiến hành giới thiệu phía sau chuyển hướng Nhã Phi. Lần này muốn đem hai người kia tạm thời phó thác tại ngươi nơi này, không biết rõ Lao bằng hữu có đáp ứng hay không. Lăng Dạ một mặt nghiêm nghị, màu hổ phách trong mắt lại ý cười không giảm. Ngồi ở đối diện Lăng Dạ Nhã Phi cố tình làm ra thương tâm bộ dáng, chẳng lẽ nói ngươi nhà này ra hỏa đến thăm lão bằng hữu một lần cũng chỉ làm những chuyện này ư? Tuy là Nhã Phi biểu hiện thành cái dạng kia, nhưng mà liền Lăng Dạ đều nhìn ra lần này Nhã Phi là đang trêu ghẹo, huống chi là bên cạnh Mật La cùng Tiểu Y Tiên hai cái này người sáng suốt. Nhã Phi, Đặc Mễ Nhĩ, chính như tiểu gia hỏa kia nói tới, xem như lão bằng hữu của nàng. Nhã Phi đang trêu ghẹo phía sau hơi đang nghiêm nghị, đưa mắt nhìn sang một mực ngồi ở một bên Lam Vi thiếu nữ cùng màu trắng nhạt quần áo thiếu nữ. Hai vị nếu như không chê ta cái này nho nhỏ phòng đấu giá, lại tin được ta, liền tạm thời ở tại nơi này, các ngươi có chuyện gì, lại hoặc là có gì cần, ta tự sẽ hết sức cho các ngươi an bài thỏa đáng. Nhã Phi vẫn luôn là một cái giỏi về giao tiếp người, lần này hai cái này thiếu nữ lại là Lăng Dạ mang đến, Nhã Phi đương nhiên sẽ không hoài nghi Lăng Dạ ánh mắt, tin được hai người kia, nguyên cớ đối thoại thời điểm cũng thiếu những cái kia nàng vốn là không thích dối trá quần nhau cùng A Dua. Lăng Dạ không có gia nhập ba người biết nhau cùng nói chuyện với nhau, thời điểm đem ánh mắt rơi vào trên thân Nhã Phi. Đấu khí cựu đoạn đỉnh phong, khoảng cách đánh vỡ tầng bình phong kia ngưng kết đấu khí xoáy phảng phất chỉ còn lại có cách nhau một đường. Nhục thân cường độ đã tiếp cận với đạt tới bên trong cao thời điểm đấu linh mức độ, nhìn tới loại thuốc này dịch đối thân thể cường hóa mức độ so Lăng Dạ dự đoán còn cao hơn nữa một điểm. Củng cố căn cơ, đủ cường đại nhục thân, cùng nàng suy đoán chủ yếu không có cái gì ra bảo, đích thật là thời điểm. Nhã Phi, thanh âm đạm mạc đột nhiên cắt ngang ba người nói chuyện, màu hổ phách con ngươi phảng phất lần nữa biến thành không dao động giếng cổ, có thể hay không điều chỉnh một chút gần nhất sắp xếp thời gian, hoán huyết một chuyện, bây giờ là thời điểm. Chương 94, chương 94, từ lúc Lăng Dạ ngày ấy nói ra nói như vậy, Mật La cùng Tiểu Y Đi Tiên vẫn luôn không có tỉnh táo lại có chút chóng mặt. Đây chính là mảnh này trên đấu khí đại lục người thực lực cường hãn thế giới ư? Làm thiên phú đồng dạng người đổi lên cường hãn hơn huyết mạch, để thiên phú vốn là người cường hãn có cơ hội đổi lên mạnh hơn huyết mạch, tương tự với chuyện như vậy trước đó các nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là bây giờ sự tình ngay tại trước mắt của các nàng phát sinh, các nàng y nguyên sẽ cảm thấy hết thảy trước mắt phảng phất liền là một giấc mộng, một chàng không chân thực một cảnh. Mật La cùng Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú lên trận kia hoán huyết toàn bộ quá trình, càng về sau cảm thấy giật mình đồng thời lại càng là kinh hãi, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Dạ như vậy làm loạn nhân vật mới có dạng này làm loạn cách làm. A đó là một cái nhân công chế tạo ao nước, nghe nói là Nhã Phi căn cứ Lăng Dạ yêu cầu đặc biệt chế tạo, ao nước cũng không tính lớn, bất quá là hơn trượng vuông bán, thành ao cùng đáy hồ cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật, bất quá là tùy ý có thể thấy được. Thanh thạch phiến đã thôi. Từ lúc ngày đó phía sau cái kia thiếu nữ liền rút đi trên mình áo đen, đứng ở bên cạnh ao nàng bất quá trong chốc lát liền hướng cái kia bên trong ao nước đổ vào đại lượng chất lỏng đan dược. Đây chính là đan dược a, không phải nước a. Như không muốn tiền đồng dạng hướng cái kia trong hồ ném thật không có vấn đề ư? Coi như là những đan dược kia cao nhất cũng bất quá là tứ phẩm, nhưng mà ngươi thật xác định ngươi ném đến, đi vào cái kia trong hồ người có khả năng tiếp nhận nổi sao? Coi như thật thành công, thật đem phương pháp này thả tới trên đại lục, có khả năng hao phí đến gia tộc đại khái cũng không nhiều a, chí ít tại cái này Gia Mã Đế quốc, loại trừ đế quốc bên trong số một đại gia tộc thậm chí nói bất thất, đại khái đều là tốn hao không thể hơn a. Mật La cùng Tiểu Y Thi Tiên đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Kỳ thực không chỉ là Mật La cùng Tiểu Y Thi Tiên, liền là Nhã Phi đều có chút nhìn không được, tự tin mà ngạo nghệ xinh đẹp nữ tử đưa tay nâng chán, vì sao nàng cảm thấy nàng lần này hoán huyết khả năng sẽ đổi đi vào toàn bộ Gia Mã Đế quốc hoàng thất sơ sơ một năm chi ra đây. Mà khác ba người đã giàu gì thành cái dạng này, xem như người trong cuộc Lăng Dạ lại trọn vẹn không có cái gì tính tự giác. Hoặc là nói nàng suy nghĩ vấn đề thiên về điểm cùng phương thức cùng những người khác hoàn toàn cũng không tại một cái tần suất bên trên. Thời khắc này Lăng Dạ nhìn kỹ trước mặt hồ suy nghĩ thời gian trọng điểm lại đặt ở trong hồ năng lượng hôm nay là có hay không đủ dùng, phải chăng còn cần ngoài định mức luyện hóa năng lượng xem như bổ sung. Tạm thời trước hết cái dạng này à, những đan dược này năng lượng lời nói có lẽ đầy đủ ứng phó đến đại đấu sư đỉnh phong à. Toàn thân áo trắng Lăng Dạ dùng gần như không thể nghe âm thanh tự lẩm bẩm. Làm như vậy hạ quyết định Lăng Dạ hạ con mắt, sau một khắc liền có màu đỏ thâm thiểm điện theo trên thân nàng bốc lên. Màu đỏ thiểm điện mang theo kình khí vô hình mang theo Lăng Dạ toàn thân áo trắng trên dưới tung bay, làm Bạch Y thiếu nữ lần nữa mở to mắt, hai con mắt của nàng đã là một mảnh xích hồng, trong đó mơ hồ có xích hồng lôi điện xen lẫn nhảy múa. Toàn thân áo trắng thiếu nữ tay phải hơi động một chút, không gặp như thế nào động tác liền tháo xuống trong tay trái ngân bạch bao cổ tay. Toàn thân áo trắng thiếu nữ chân trái tiến về phía trước một bước, hạ thấp thân đi ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo sau thiếu nữ đem tay trái vươn vào nước hồ bên trong. Nhàn nhạt đỏ hồng tại nước hồ bên trong lan tràn ra, cái kia Bạch Y thiếu nữ tay trái thủ đoạn trỗi chẳng biết lúc nào đúng là mở ra một cái sâu đủ thấy xương hẹp dài lỗ hổng, làm đỏ tươi màu sắc chậm rãi từ miệng vết thương kia truyền ra, ngưng tụ không tan màu sắc bao trùm hồ hơn phân nửa mặt ngoài. Tình trạng ba người suy nghĩ cũng dần dần chậm xuống, lại không có tâm tình suy nghĩ cái khác. Hoán huyết đi, không phải đã sớm biết? Tình huống như vậy không phải cũng nghĩ qua? Nhưng mà dù cho những cái kia huyết dịch ngưng kết không tiêu tan hơn nữa đại bộ phận hợp với mặt ngoài, cũng không phải một cái nhỏ tổng lượng. Cái kia thiếu nữ thật không có nguy hiểm ư? Mật La quay đầu đi nhìn Tiểu Y Tiên một chút. Nhìn thấy cũng là Tiểu Y Lý Tiên có chút hốt hoảng tại chưa từng rời thân cái gùi bên trong tìm được cầm máu thảo dược cùng dược tề, Mật La tâm nhức lên, ánh mắt lần nữa trở lại cái kia thân ảnh màu trắng trên mình, không được siết chặt nắm đấm. Nàng không có việc gì. Nhã Phi âm thanh rất bình tĩnh, nhưng mà thanh âm chủ nhân lại lộ ra không bình tĩnh, ngày trước tự tin cùng thong dong bị toàn bộ lắng động tại yên lặng phía dưới. Nàng nói qua nàng không có việc gì. Minh minh là đơn giản một câu, lại không thể tưởng tượng nổi để Mật La cùng Tiểu Y Lý Tiên đều bình tĩnh lại. Nàng nói qua, như thế nàng liền là chắc chắn. Cái kia thiếu nữ sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, Mật La cùng Tiểu Y Đi Tiên cho rằng như thế, nhưng mà liền các nàng hai cái bản thân cũng không biết, vì sao các nàng sẽ như cái này cho rằng, vì sao lại như vậy chắc chắn. Đại khái là các nàng đã tại cái kia trên thân thiếu nữ nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới sẽ không được đi kỳ vọng nhìn thấy càng nhiều kỳ tích. Có lẽ là cái kia thiếu nữ tại không cảm thấy ở giữa liền sẽ phát ra một loại dễ dàng để nhân tướng tin khí tức, cho nên bọn họ mới sẽ tại bất chi bất giác ở giữa tin tưởng cái kia thiếu nữ nói tới hết thảy. Đỏ hồng huyết dịch không biết tại dạng gì lực lượng khống chế phía dưới đầu tiên là ngưng tụ không tan, gần như bao trùm toàn bộ hồ nước hồ mặt ngoài, theo sau từng bước tăng ra, đem nước hồ đều nhiễm lên đỏ nhạt. Bên cạnh ao Bạch Y thiếu nữ ổn định đứng dậy, hình như phía trước thả ra huyết dịch làm ra kinh người như vậy động tác người căn bản không phải nàng đồng dạng, xoay người lại Lăng Dạ đã lần nữa đeo lên cái kia bao cổ tay. Là thời điểm, có thể xuống dưới. Lăng Dạ vừa nói một bên hướng một bên lui ra. Nhã Phi tại cái kia màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú phía dưới trên mình run nhẹ nhẹ một thoáng, sau một khắc phần kia gần như xinh đẹp tự tin liền về tới trên thân Nhã Phi, không do dự, không chần chờ, trực tiếp hướng hồ đi tới. Lăng Dạ lần nữa yên lặng lui ra phía sau mấy bước, vẫn không từ trên người nàng rút đi màu đỏ thấm bên trong thiểm điện đột nhiên xen lẫn một chút kia chớp màu xanh, từ trên người nàng bốc lên đấu khí lại cũng là xích hồng bên trong mang theo xanh đậm. Cảm thấy rút khỏi đủ xa, Lăng Dạ đột nhiên hít sâu một hơi, tay phải bình nhấc mà lên, xích hồng bên trong xen lẫn xanh đậm đấu khí cùng lôi điện theo bạch tí trên thân thiếu nữ, xuôi theo cánh tay xu hướng bàn tay, theo sau gần như dán vào bàn tay đem bên ngoài khuyết tán ra tới. Ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp dĩ nhiên tạo thành nửa cái hình bầu dục viên cháo, đem Nhã Phi cùng hồ đều bao bọc ở người trong đó. Làm Lăng Dạ tay rời đi về sau, đấu khí không gặp mảy may tiêu tán, lôi điện cũng không thấy mảy may ngừng, viên cháo bên ngoài lại nhìn không đến chuyện bên trong của cảnh. Có thể tạm thời làm phiền các ngươi tại nơi này nhìn một hồi ư? Lăng Dạ tại làm xong đây hết thể phía sau nhẹ giọng nói ra, thần sắc như thường, nhưng mà Mật La cùng Tiểu Y Tiên lại từ trên trán nhìn ra một chút mọi bệnh. Tất nhiên có thể, chỉ bất quá. Tiểu Y Tiên trên mặt xuất hiện một chút khó xử, Mật La thì là muốn nói lại thôi. Cái gì đều không cần làm, bắt đầu hai canh giờ nhiều chú ý một chút, tại cái kia phía sau thỉnh thoảng tới nhìn một thoáng liền có thể, chú ý một chút nơi này năng lượng ba động liền có thể. Lăng Dạ nhìn ra hai người do dự, tại hai người đặt câu hỏi phía trước làm ra trả lời. Yên tâm đi, không có việc gì, chẳng qua là nếu như có thể lượng có ba động, ngược lại Nhã Phi còn thiếu không nhiều có lẽ đi ra, thuận tiện đến lúc đó thả nàng đi ra thôi. Làm xong bàn giao, đạt được hai người khẳng định trả lời, Lăng Dạ vừa muốn rời khỏi liền tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng dừng bước. Bạch Y thiếu nữ tại bé không thể nghe thở dài phía sau vuốt vuốt mi tâm của mình, các ngươi để ý thay nhau ư? Ta tìm các ngươi hai cái đều có chút việc, bên này ta tới trước chăm sóc a. Tiểu Y thì tiên cười nhạt hướng Mật La gật đầu một cái liền đem tầm mắt đặt ở cái kia đấu khí viên cháo bên trên. Lăng Dạ hướng về cái kia vẫn có chút chần chờ Lam Y gì thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề, hai người các ngươi sự tình đấu tiêu phí không được nhiều thời gian dài. Dứt lời Bạch Y thiếu nữ đã đi xa, nhịp bước y nguyên vững vàng, màu trắng bóng lưng lại chẳng biết tại sao lộ ra càng đơn bạc. Mật La màu mực trong mắt ánh mắt ngưng lại, sơ sơ nắm chặt lại quyển phía sau, đi mau mấy bước đuổi kịp thân ảnh màu trắng kia. Tiểu Y thì tiên tuy là đem tầm mắt chuyển qua cái kia đấu khí viên cháo bên trên, lại như có điều suy nghĩ. Tuy là theo bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mà tại cùng Lăng Dạ ngắn ngủi ở chung phía sau, trực giác vốn là nhạy bén, Tiểu Y Y Tiên cùng Mật La mẫn cảm ý thức được một ít chuyện. Lăng Dạ thân thể hiện tại tình huống e rằng cũng không phải rất tốt, nhưng mà đã cái kia thiếu nữ không muốn để cho các nàng biết sự khác thường của nàng, vô luận Mật La vẫn là Tiểu Y Y Tiên, thậm chí vừa mới đi vào cái kia đấu khí viên cháo Nhã Phi đều lựa chọn đối với chuyện này không hề để cập tới. Đấu khí viên cháo tuy là ngăn cách nội ngoại tầm mắt, nhưng lại cũng không có ngăn cách âm thanh, tại viên cháo bên trong Nhã Phi chỉ bằng vào âm thanh cũng đối chuyện bên ngoài có biết được, nhưng mà Nhã Phi lại cùng phía ngoài hai người có cái nhìn bất đồng. Mấy người bên trong, Nhã Phi cùng Lăng Dạ quen biết là lâu nhất, đối với cái này thiếu nữ cũng là hiểu rõ nhất. Lúc trước cái kia thiếu nữ tại nói ra các nàng cũng sẽ không có việc thời điểm là tự tin như vậy ngạo nghễ, phản phất sẽ thành công sẽ không xuất hiện vấn đề gì đã là cố định sự thật. Nhã Phi tin tưởng, dù cho nàng không biết rõ cái gọi là thánh tinh linh thủy đến tuột cùng là cái gì, nhưng mà nàng liền là thậm chí có thể nói là có chút mù quáng tin tưởng. Nhã Phi cũng không phải sẽ căn cứ trực giác phán đoán sự tình người, nhưng mà bây giờ Lăng Dạ vẻ mệt mỏi, tuy là chỉ có một cái chớp mắt, dùng trong mắt Nhã Phi muốn phát hiện trong nháy mắt đó vậy là đủ rồi. Tại cái này đến gần thời gian nửa năm bên trong, cái này trên thân thiếu nữ xảy ra chuyện gì? Ngay tại lần kia nàng cáo chi chính mình hoán huyết một chuyện dự định phía sau, Nhã Phi chắc chắn như thế, thậm chí nói như vậy kết luận. Đến tột cùng phát sinh cái gì đây? Tự tin mà ngạo nghệ nữ tử hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn trước mặt hiện ra màu đỏ nhạt nước hồ vẫn là chậm chậm chút bỏ quần áo. Liên là muốn hướng cái kia thiếu nữ hỏi thăm cái gì, nàng cũng muốn trước ra ngoài lại nói ngừng. Nhã Phi trên mình quần áo chậm chậm theo trên thân thể trượt xuống, tại bình thường bị quần áo che giấu hoàn mỹ vóc dáng cùng trắng non da thịt cứ như vậy bạo lộ trong không khí. Xinh đẹp nữ tử trần trụi thân thể đi đến bên cạnh ao, chậm chậm đem một chân để vào trong hồ. Hơi lạnh xúc cảm, nhàn nhạt tê dại cảm giác, phản phất làn da tiếp xúc đến cái kia ao nước một cái chớp mắt liền có cái gì không kịp chờ đợi muốn tràn vào thân thể của mình. Tựa hồ là đi vào liền có thể a. Nhã Phi nhớ lại phía trước Lăng Dạ nói với nàng qua lời nói, cuối cùng cắn răng, trực tiếp nhảy vào trong nước. Một người nhảy vào không để cho cái kia hồ màu đỏ nhạt nước kích thích một chút bay cuồng một nước. Hồ không cạn, Nhã Phi cả người đều chui vào trong nước, nhưng mà chui vào trong nước Nhã Phi còn chưa kịp bối rối, ý thức liền xuất hiện một chút mơ hồ, trong nháy mắt liền rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 95, Lăng Dạ đã thật lâu không có cảm nhận được qua mệt mỏi như vậy, cùng lúc trước hiếm có lười biếng cùng trên tinh thần mỏi mệt khác biệt, thời khắc này mỏi mệt là bắt nguồn từ thân thể. Vì sao thân thể lại sẽ như cái này mỏi mệt, Lăng Dạ đối cái này trọn vẹn nghĩ mãi mà không rõ. Từ lúc ngày đó đem trong lòng tinh huyết cùng tinh khí độ tại làm Vân Nhi chế tạo nhuyễn kiếm, Lăng Dạ liền đã biết, tâm huyết của nàng cùng tinh khí tổn thất, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể khôi phục, nhưng mà nàng lại trọn vẹn không nghĩ tới qua, trải qua hôm nay chuyện này, thân thể của nàng dĩ nhiên sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Trong thân thể phản phất thiếu thốn cái gì đồng dạng cảm giác khó chịu, bởi vì thiếu thốn mà tạo thành trống rỗng cùng mỏi mệt, có chút tương tự với cái gọi là thân thể bị ốm đau móc sạch loại cảm giác đó. Phía trước nàng tuy là cũng sẽ cảm giác được một chút mỏi mệt, nhưng mà loại kia cảm giác mệt mỏi lại sẽ không bây giờ trời như vậy đột nhiên đánh tới, lại để cho nàng tại nhất thời nửa khắc ở giữa đè nén không được. Lăng Dạ biết mặt khác ba người e rằng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác, nhưng mà nàng cũng biết nàng không có nói, ba người kia đại khái cũng sẽ không hỏi đến. Không phải thờ ơ, mà là tôn trọng cùng tín nhiệm. Liên như là giờ phút này, tại trước mặt nàng Lam Y Lý thiếu nữ màu mắt bên trong y nguyên có không che giấu được lo lắng, nhưng lại khăng khăng không có đem lại nói cửa ra ý tứ, nắm đấm buốc lên lại bùng ra lại nắm chặt, như vậy lặp đi lặp lại đã không biết bao nhiêu lần. Lăng Dạ hơi hơi khơi gợi lên vẻ miệng, Mật La Tại có lời nói muốn nói thời điểm vẫn luôn sẽ có động tác như vậy, bất quá bản thân nàng đại khái còn chưa phát hiện. Trên phiến đại lục này, đại đa số người tu luyện đều biết dị hỏa tồn tại, đối với Lạc Thủy, Lưu Phong cùng Thần Lôi lại đại bộ phận không thể nào biết được. Từng bước thích ứng cố kia cảm giác mệt mỏi, Lăng Dạ chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình, hết sức làm đến để chính mình nhìn lên lại tốt chuyển dấu hiệu, chí ít tại đối diện cái này trong mắt thiếu nữ hẳn là như vậy. Mật La cùng Lăng Dạ giờ phút này ngay tại Nhã Phi làm Lăng Dạ chuẩn bị bên trong gian nhà, Lăng Dạ ngồi ở trên giường, Mật La thì ngồi tại Lăng Dạ đối diện trên một cái ghế. Ân. Mật La bị Lăng Dạ đột nhiên mở miệng hơi kinh ngạc một chút, theo sau lấy lại tinh thần. Mắt thấy cái kia bạch y thiếu nữ hình như ngay tại chậm rãi chuyển tốt, Mật La cũng hơi buông xuống mới, nhưng trong lòng có chút kỳ quái, vì sao cái kia thiếu nữ lại đột nhiên tự đủ cái này? Một cỗ màu xanh lam dòng nước đột nhiên theo Lăng Dạ trong thân thể bốc lên, theo sau chia hai cỗ, trong đó khá lớn một cỗ về tới Lăng Dạ trong thân thể, tương đối nhỏ một cỗ thì đến trước mặt Mật La, như một cái hài tử nghịch ngợm, không ngừng vây quanh Mật La thân thể đảo quanh. Đây là Mật La hướng về cái kia hình như vô hại dòng nước vươn tay ra, dòng nước cũng tựa hồ là có ý thức đồng dạng dừng lại, tại trên tay của Mật La làm ra cọ sát một trà sát động tác. Khi thấy Thánh Tinh Linh Thủy biểu hiện cùng trong mắt Mật La trong nháy mắt xuất hiện kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ, Lăng Dạ cười nhẹ một tiếng. Thánh Tinh Linh Thủy, Lạc Thủy bảng bên trong bài danh vị thứ 3, chọn vẹn không có lực sát thương một loại Lạc Thủy, xem như Lạc Thủy bảng bên trong dị loại. Ngươi cùng cái này Thánh Tinh Linh Thủy hữu duyên, nó cũng nguyện cùng ngươi thân thiết, bản thể luyện hóa dùng ngươi thực lực hôm nay còn khó có thể làm đến, bây giờ cỗ này dòng nước trước đưa cho ngươi, đối ngươi tu vi bao nhiêu hẳn là sẽ có chút trợ giúp. Lăng Dạ tại khi nói chuyện, vây quanh Mật La màu xanh lam dòng nước đột nhiên tản ra hóa thành đoàn lớn thanh lam vụ tức giận, đem Mật La cả người bao khỏa trong đó. Theo lấy Mật La hít thở, thanh lam vụ tức giận cũng tại bành trướng cùng co vào, nhưng mà theo lấy mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng có một bộ phận xương mù dung nhập Mật La thể nội. Ước chừng mấy chục lần hít thở phía sau, bao khỏa tại bên cạnh Mật La xương mù đã đều bị cái kia thiếu nữ thu nạp đến thể nội. Nội thị phía dưới, làm Mật La nhìn thấy chính mình vùng đan điển cô kia màu xanh lam dòng nước thời điểm, cả người đều có chút ngốc trệ lên, ngẩng đầu nhìn về Lăng Dạ ánh mắt cũng có chút mất tiêu cự, tiếp nhận Lăng Dạ đưa tới tập thời điểm vẫn không có lấy lại tinh thần. Thánh Tinh Linh Thủy cùng ngươi cực kỳ thân thiện, nhưng mà dù cho dạng này, ngươi cũng muốn thường xuyên mang theo cô kia dòng nước tại trong kinh mạch của ngươi vận hành. Lăng Dạ một bên đưa qua tập đồng dạng từ tôi nói, Mật La thì tại gần như vô ý thức phía dưới tiếp nhận tập đồng thời gật đầu một cái. Lăng Dạ nhìn xem Mật La bộ dáng hơi ngoắc ngoắc khỏe môi đồng thời khó mà nhận ra thở dài. Dùng Mật La thiên tư, nàng lẽ ra nên trong gia tộc bị chúng tinh phùng nguyện tồn tại, bây giờ còn không biết rõ Thánh Tinh Linh Thủy kinh người tác dụng cũng đã như vậy chấn kinh, cũng không biết tại mảnh này trên đại lục, loại trừ bên ngoài Mật La lại có bao nhiêu người nhận lấy những cái kia bất công, thậm chí không đáp chịu đến đãi ngộ ai. Trong lòng Lăng Dạ than nhỏ, vẫn là quyết định trước không đem Thánh Tinh Linh Thủy tác dụng nói cho Mật La. Ngược lại loại trừ Vân Lam Tông một nhóm bên ngoài, Mật La cũng sẽ không xa ra, nghĩ đến cũng đúng không có cái gì nguy hiểm, dùng Mật La tư chất thiên phú và tính khí mà nói, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Làm ra quyết định, Lăng Dạ đi xuống giường tới vô vô làm ý gì bả vai của thiếu nữ, ngươi chuyện bên này chỉ chút này, có thể giúp ta đem tiểu y tiên kêu đến ư? A, tốt, ngươi chờ một chút. Mật La tỉnh táo lại, liền Lăng Dạ đưa qua đồ vật là không có cái gì nhìn lên một cái liền vội vã đứng dậy, đi tới cửa Mật La lại đột nhiên dừng lại, không có quay người, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nhẹ giọng cười yếu ớt theo Mật La sau lưng truyền đến, tình huống của ta, ba người các ngươi không phải đều có phán đoán của mình ư? Sau lưng âm thanh hơi ngừng lại một chút, thoải mái tinh thần à, ta không sao, ta cũng sẽ không có sự tình. Dù cho có việc cũng sẽ không là hiện tại. Cuối cùng những lời này người nói chuyện đem nó thật sâu chôn ở hờ hững phía dưới, giấu ở trong lòng. Mật La tin tưởng, tại nhẹ giọng nở nụ cười phía sau rời đi, đưa mắt nhìn Mật La rời đi Lăng Dạ thì ngồi về bên giường. Trong thân thể cảm giác mệt mỏi vẫn không có rút đi, nhưng mà đã có thể thích ứng, có lẽ chí ít cũng có thể làm đến bất động thanh sắc, chí ít không thể để cho các nàng làm chính mình lo lắng. Một thế này nàng có thân nhân cùng gia tộc, tuy là có lẽ không tính thân thiết, tuy là rất nhiều đều là nàng cũng không để ý giải gia tộc truy cầu, nhưng mà nơi đó không thể nghi ngờ cũng là nhà của nàng. Một thế này nàng có bằng hữu, tuy là có lẽ gặp nhau thời gian không lâu, nhưng mà nàng nhận định mấy người luận đến phẩm hạnh đều đủ để trở thành nàng hảo hữu chí giao. Một thế này nàng có ưa thích người, tuy là có lẽ người kia trong lòng có chính là người khác, tuy là nàng khả năng chú định không thể làm bạn người kia, nhưng mà nàng lại cuối cùng bởi vì người đó biết tình là gì. Mỗi lần nhớ tới cái kia thanh y liễu thiếu nữ, Lăng Dạ đều sẽ không khỏi đến mê mắt, màu hổ phách con ngươi cũng bị nhu hòa cùng cương triều chiếm cứ. Lăng Dạ tuy là không biết rõ, đời này đi tới trên phiến đại lục này, gặp được cái kia thiếu nữ, đối với nàng mà nói đến tột cùng là duyên vẫn là cướp, nhưng mà Lăng Dạ lại biết, dù cho cái kia thiếu nữ mãi mãi cũng không biết rõ nàng ưa thích, dù cho thế này nàng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, nàng cũng sẽ không bởi vậy có bất kỳ lời oán giận. Hôn Nhi, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non hai chữ này, Lăng Dạ trên mặt cũng phủ lên nhu hòa độ cong, dù cho chỉ là đọc lên cái tên đó, liền sẽ nhớ tới các nàng ở chung từng ly từng tí, nhớ tới cái kia thiếu nữ một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí mỗi một lần ngoái nhìn. Cho đến lúc này từng màn kia vẫn như cũ sẽ để lòng của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Vì sao dĩ nhiên sẽ chết như vậy cùng đây? Lăng Dạ nhẹ giọng cười đến hờ hững, cười đến vui vẻ, cười được sủng ái chìm. Thế là làm Tiểu Y Thi Tiên đi vào thời điểm nhìn thấy liền là cái kia lãnh đạm bạch y thiếu nữ. Nụ cười như thế, Tiểu Y Thi Tiên có chút chấn kinh, cũng có chút hiếu kỳ, đây là nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn thấy cái kia lạnh lùng thiếu nữ lộ ra nụ cười, nhưng là lại là hạng người gì có thể đủ để một người như vậy xuất hiện như vậy ôn nhu biểu tình đây. hẳn là nàng ưa thích người a. Tiểu Y Tiên vì mình suy đoán hơi có chút ngượng ngùng. Cái kia thiếu nữ mới có nhiều lớn, chính mình dĩ nhiên có thể như vậy đi suy đoán nhân ra, nhưng mà cái gọi là ưa thích, cái gọi là ái tình, là có hay không sẽ để người có biến hóa lớn như vậy đây. Cái kia thiếu nữ giờ phút này trong lòng tưởng niệm lại đến tột cùng là người thế nào. Thất thải độc kinh, không biết có thể cho ta mượn xem một chút. Phát giác được Tiểu Y Tiên đến Lăng Dạ thu hồi phần kia tưởng niệm, là nàng muốn tìm Tiểu Y Tiên sự tình, rất trọng yếu, chí ít tại bản thân nàng tới nhìn là rất trọng yếu. Muốn xem thất thải độc kinh. Tiểu Y Tiên tuy là không hiểu, không phải là y sư cũng không phải độc sư thiếu nữ, vì sao có thể như vậy hỏi, nhưng lại vẫn là gật đầu đáp ứng, tại ta trong gian nhà, ta đi lấy tới. Tiểu Y Tiên rất nhanh liền mang tới độc kinh, Lăng Dạ thì ngay tại trước mặt Tiểu Y Tiên đem nó bày ra, tầm mắt từ phía trên văn tự bên trên nhanh chóng lướt qua. Không đến một chén trà thời gian, Lăng Dạ thở nhẹ ra một hơi, khép lại độc kinh, đem nó đưa trả lại cho Tiểu Y Tiên, quả nhiên như nàng suy nghĩ, theo phía trước nhìn thấy Tiểu Y Tiên vẻ mặt kinh hỉ đến, Lăng Dạ liền cảm giác đến bộ này độc kinh bên trong ghi lại dược tề có lẽ cũng không bình thường. Bây giờ nhìn tới hoàn toàn chính xác so nàng đã từng thấy qua muốn mạnh hơn không ít, nhưng mà những cái này tại Lăng Dạ nhìn tới còn chưa đủ. Lấy ra chính mình những năm này đến nay ghi chép, Lăng Dạ đem nó đưa cho Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu, tuy là cái này thiếu nữ khí sắc nhìn lên tốt hơn nhiều, nhưng mà không phải là có chút không rõ á ở trong lòng treo gẹo. Tiểu Y Y Tiên lật ra Lăng Dạ phía sau đưa qua sách. Làm lật ra tờ thứ nhất nhìn thấy phía trên ghi lại văn tự thời điểm, Tiểu Y Tiên liền sắc mặt ngưng lại, lập tức vẻ mặt buồn cười theo màu trắng nhạt quần áo thiếu nữ trên mặt biến mất, bắt đầu có hơi run rẩy tay tăng nhanh trang sách lật qua lật lại. Mỗi lật ra một trang, Tiểu Y Tiên liền hình như càng đầu nhập mấy phần, trong phòng trong lúc nhất thời trầm xuống, chỉ còn lại có trang sách lật qua lật lại âm thanh. Lăng Dạ tại phần này yên tĩnh bên trong nghiêng đầu đi, nhìn về ngoài cửa sổ. Đã tìm được, ba người đều đã tìm được. Luyện đan, luyện khí còn có dự tề, tại những phương diện này sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, hơn nữa có khả năng chân chính đem bản thân đầu nhập trong đó ba người đều đã tìm được, liền tụ tập tại trong ô thản thành này. Cái này đặc mệ nhị phòng đấu giá bên trong. Cái này ba người có khả năng làm đến nàng không làm được sự tình, cái này ba người có khả năng hoàn thành nàng không có cách nào cũng không có thời gian đi hoàn thành sự tình. Lợi như vậy dù cho nàng rời đi hẳn là cũng có thể làm đến không thẹn với lương tâm. A Lăng Dạ nhìn về ngoài cửa sổ, màu hổ phách con ngươi phản chiếu lấy bầu trời cắt hình. Có thể vì trên phiến đại lục này vật lưu lại, ta đã hết sức, ta có thể vì ngươi lưu lại, e rằng chỉ có phần kia thực lực a. Huân Nhi. Chương 96, chương 96, Nhã Phi không biết rõ nàng ngủ bao lâu, cũng không biết trên thân nàng đến tuột cùng phát sinh cái gì. Dù cho dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo trì lờ mờ ý thức, nàng chỉ nhớ trên mình loại kia mang theo một chút ý đau tê dại cảm giác. Tuy là đau, nhưng mà còn không có đến không cách nào nhịn được tình trạng. Hình như có cái gì không ngừng tại thân thể của mình bên trong ra ra vào vào, đây đại khái là loại trừ cô kia trôi nổi cảm giác bên ngoài, Nhã Phi đối với ngoại giới duy nhất cảm thụ. A cuối cùng, cô kia tê dại cảm giác dần dần rút đi, hỗn độn ý thức bên trong cũng xuất hiện một chút thư thái, thân thể cảm giác cho tới bây giờ đều không có như vậy tốt hơn, bình thường khó mà cảm giác được năng lượng giờ phút này lại phản phất nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng nấn ná tại thân thể của mình xung. Thể nội đấu khí lại tựa như đã đạt đến một cỗ đầy đủ trạng thái, theo lấy bao khỏa tại bên ngoài cơ thể tinh thuần năng lượng không ngừng tràn vào, Nhã Phi thể nội đấu khí tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Trống trải đình viện bên trong xích hồng sen lẫn xanh đậm đấu khí bình chướng tuy là so sánh nguyên lai có chút lờ mờ, nhưng lại vẫn như cũ không gặp tiêu tán dấu hiệu. Trong đình viện, khoảng cách bình chướng chỗ không xa, chẳng biết lúc nào dọn lên hai chương ghế dựa, Tiểu Y Tiên cùng Mật La đều chiếm thứ nhất, Mật La trước người càng là nhiều một cái bàn. Trong tay Tiểu Y Tiên nâng lên một quyển sách, trên đầu gối thì mở ra quyển kia thất thải độc kinh, nhìn xem trong tay tập, có khi sẽ đôi mắt hơi khép nhẹ nhàng ngửa đầu, trong miệng lẩm thầm, có khi thì sẽ ở thất thải độc kinh lật lên xem tra tìm. Mật La thì nằm ở trên bàn bất ngờ, trên bàn bất ngờ tại trước mặt trên sổ vòng vòng điểm điểm, tô tô vẽ vẽ. Đó là các nàng có, nhưng mà Lăng Dạ cho rằng chính mình không có đồ vật. Đối một vật chân chính như tâm, đối một việc chân chính ưa thích, đó là rất nhiều người đều sẽ có được đồ vật, nhưng là Lăng Dạ chưa từng có tại trên thân mình bật phát hiện. Tại phát hiện mình thích phía trước Hân Nhi, Lăng Dạ chưa bao giờ cảm thấy chính mình thật ưa thích qua cái gì. Luyện võ là bởi vì thu dưỡng sư phụ của nàng nói nàng có tập võ thiên phú, hy vọng có thể đem nàng có khả năng kế thừa nàng cả đời sở học, cho nên nàng đi luyện võ. Tập văn là bởi vì sư phụ nói đọc sách tập văn có trợ giúp tu thân dưỡng tính, cho nên nàng đi tập văn. Có khả năng đem võ học luyện tới cái kia cảnh giới thì càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng không có cái khác yêu thích, tâm không bên cạnh bó mới có khả năng cuối cùng đạt tới dạng kia một cái cảnh giới. Về phần cái khác cũng bất quá là đã thấy nhiều mưa dầm thấm đất hoặc là có tác dụng mới đi tiếp xúc. Đời thứ hai cũng là như vậy, học tập ý đạo cùng rèn đúc thì là nàng hai vị lao sư tại cứu nàng phía sau đối với nàng cứng cỏi tính khí rất là vừa ý mới có thể hướng nàng truyền thụ ý đạo cùng đoán tạo chi thuật. Lăng Dạ sẽ đi hết sức tập đến cũng bất quá là bởi vì nàng hai vị lao sư hy vọng các nàng châu nghiên cứu sở học có thể đủ nhiều phần truyền thừa. Lăng Dạ chưa hề biết nàng chân chính ưa thích qua cái gì, tuy là nàng tại Tam Sinh vượt qua 120 năm bên trong học rất nhiều, biết được rất nhiều, nàng nhưng chưa bao giờ từng có chân chính muốn đi làm sự tình. Tại trong mắt Lăng Dạ đại bộ phận là thời điểm đều chỉ có giá trị cùng không đáng đến, mà không có muốn cùng không muốn, thậm chí không có nguyện ý cùng không nguyện ý, chính là bởi vì như vậy, Lăng Dạ sẽ cảm thấy vô luận là luyện đan, luyện khí sẽ còn được để, dạng này nàng là vĩnh viễn không có khả năng chân chính có phương pháp khai sáng ra mới đồ vật, để trên cái thế giới này những cái này có dạng kia thay đổi. Nàng có khả năng làm chỉ có tận chính mình có khả năng, đem chân chính yêu thích những cái này, hơn nữa đối những phương diện này chân chính có lấy thiên phú người dẫn lên còn được kia, chỉ thế thôi. Tiểu Y Y Tiên là người như vậy. Còn lại không đề cập tới, Tiểu Y Y Tiên tuy là đã từng hy vọng nhất là làm một tên luyện dược sư, nhưng mà bây giờ xem như dược sư thậm chí là độc sư nàng cũng là thật sẽ không đối hai loại nghề nghiệp có thành kiến. Dược sư là nàng muốn làm, độc sư cũng là nàng sắp sửa đi, thậm chí có lẽ là nhất định cần muốn đi đường. Tuy là Lăng Dạ chưa xác định Tiểu Y Y Tiên thể chất phải chăng như nàng suy nghĩ, nhưng mà Lăng Dạ cũng không cảm thấy tại nàng thời gian có hạn bên trong nhất định có khả năng tìm tới càng người thích hợp. Mật La là người như vậy, vẹn vẹn dựa vào ngũ tinh đấu giả đấu khí đẳng cấp liền luyện chế thành công có thể so nhị phẩm binh khí vũ khí, mà lại là tại không có dị hỏa, không có lạc thủy, không có thần lôi tiến hành rèn luyện điều kiện tiên quyết. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, Mật La đối với luyện khí có chính mình khác biệt kiến giải. Nước cùng lôi cân bằng thuộc tính, cường hành thiên phú tu luyện, đối với luyện khí khác biệt kiến giải cùng thử nghiệm. Còn có thể tìm tới so Mật La càng thích hợp chọn sao? Dù cho thật có người càng thích hợp hơn chọn, nàng lại có thể tìm tới ư? Nhã Phi là người như vậy. Lăng Dạ cảm thấy nếu như nàng không có tính toán sai, hoán huyết phía sau Nhã Phi hẳn là sẽ có được luyện dược sư thể chất. Nhã Phi là một cái tự tin người, hiện tại không có biểu hiện ra tương tự yêu thích là bởi vì nàng cho rằng chính mình không có thiên phú mà thôi, nhưng mà cho dù là như vậy, Lăng Dạ vẫn là có thể nhìn ra Nhã Phi đối với luyện dược là rất có hứng thú. Nhã Phi là một cái có thể đầu nhập người, là một cái đầu nhập vào phía sau liền sẽ làm xong người. Mấu chốt nhất là Nhã Phi tương lai lại là một cái có cố kia năng lực cùng năng lượng thay đổi trên phiến đại lục này người. Nhã Phi đồng thời còn là một cái có thể bắt được vấn đề mấu chốt người, một điểm này Lăng Dạ đối cái này tin tưởng không nghi ngờ. Liên là cái này ba người, các nàng có khả năng làm đến nàng không làm được sự tình, các nàng có khả năng đánh vỡ nàng bản thân không cách nào đánh vỡ tầng kia ngăn cản, tầng kia quy tắc. Lăng Dạ đem cái này ba người tụ tập tại nơi này là có tư tâm. Tuy là trong lòng Lăng Dạ dự định cùng cái này ba người bản thân sự tình cũng không va chạm, nhưng mà theo một ít trên ý nghĩa, Lăng Dạ nhưng vẫn là vì mình phần kia tư tâm mà có một chút ấy nấy. Lăng Dạ không chỉ một lần nghĩ qua, lúc trước nàng có phải hay không bị Lôi Chi bản nguyên đặc biệt ném đến cái địa phương kia đây, thậm chí nói có lẽ Lôi Chi bản nguyên bản ý đã là như thế. Từ nàng đem những cái kia đưa đến trên phiến đại lục này, tiếp đó lại từ nàng đem những cái này thuật lại cho những cái kia có khả năng cho trên phiến đại lục này mang đến thay đổi người. Tại lần lượt gặp được Nhã Phi, Mật La cùng Tiểu Y đi tiên phía sau, trong lòng Lăng Dạ càng lại như vậy cảm thấy. Tuy là Lôi Chi bản nguyên đối cái này biểu thị thừa nhận, nhưng mà thật có thể gặp được Nhã Phi, Mật La cùng Tiểu Y đi tiên, Lăng Dạ vẫn là cảm thấy, có lẽ từ nơi sâu xa thật có định số, liền như là nàng một mực tin tưởng cái kia. Có lúc, Lăng Dạ sẽ rất thèm muốn những cái kia có ưa thích đồ vật, có thể đem chính mình hết thảy đầu nhập trong đó người, nhưng mà vô luận lại thế nào thèm muốn, sự thật liền là loại trừ đối với nàng công nhận bằng hữu, Lăng Dạ y nguyên không cách nào đối một việc hưng khởi quá nhiều lưu luyến, đối có quan hệ chính nàng sự tình nhất là như vậy. Có lẽ Lăng Dạ từng làm qua sự tình sẽ bị người chỗ ca tụng, có lẽ cũng sẽ có người đối nó ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng mà những cái này đối với Lăng Dạ mà nói đều là không quan trọng. Cho rằng có giá trị, cứ làm. Đây cũng là Lăng Dạ sẽ cho rằng chính mình là một cái giả nhân giả nghĩa người nguyên nhân, nàng cũng không phải lòng mang thiên hạ, như là thánh nhân cái kia kiêm tể thế nhân, chẳng qua là nàng một mực không có tìm được qua chính mình sinh tồn lý do. Nguyên cớ, làm nàng biết nàng thích một người thời điểm nàng là như vậy kinh ngạc. Có lẽ theo sớm hơn thời điểm liền đã trải qua bắt đầu, tuy là mầm manh, nhưng mà cái kia thiếu nữ chính xác trở thành Lăng Dạ muốn sống trở về lý do. Không muốn nhìn thấy cái kia thiếu nữ nỉ non bộ dáng, muốn gặp được cái kia thiếu nữ chân chính không buồn không lo đủ cười. Không muốn nhìn thấy cái kia thiếu nữ vì ưu sầu mà phiền não bộ dáng, muốn chân chính nhìn thấy cái kia thiếu nữ hạnh phúc ngày kia. Lần đầu tiên, trong lòng Lăng Dạ không còn là chỉ có giá trị cùng không đáng đến. Lần đầu tiên, trong lòng Lăng Dạ bắt đầu xuất hiện muốn cùng không muốn ý niệm. Từ lúc ngày ấy gặp qua Mật La cùng Tiểu Y thì tiên phía sau, Lăng Dạ liền một mực chưa từng đi ra cửa phòng, nàng đang nỗ lực tìm ra dẫn đến thân thể của mình nặng nề cùng mệt mỏi nguyên nhân, bởi vì không muốn nhìn thấy cái kia thiếu nữ làm chính mình khả năng sẽ ở lơ đãng ở giữa hiển lộ vẻ mệt mỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng, làm dạng này không đáng đến chính mình. Loại kia phảng phất theo trong xương tủy truyền đến cảm giác mệt mỏi là theo nhục thân mà đến, cũng không phải là đến từ tới từ linh hồn. Loại cảm giác đó đánh tới thời điểm đấu khí y nguyên tràn đầy, không phải đấu khí vấn đề. Hình như chỉ có chân khí tựa hồ tại không bình thường giảm bớt, tại trọn vẹn không có điều tiết khống chế dưới tình huống, chậm rãi xâm nhập máu của nàng cùng cung xương. Tại phát hiện một điểm này phía sau, Lăng Dạ bắt đầu tận lực tự mình vận hành chân khí, coi là thật tức giận bắt đầu vận hành thời điểm, loại kia xâm nhập tốc độ hình như có chút tăng nhanh, tiếp đó theo lấy chân khí xâm nhập, tuy là cơ hồ khó mà nhận ra, nhưng mà trải qua 3 ngày thời gian, Lăng Dạ vẫn là phát hiện loại kia cảm giác mệt mỏi có một chút làm dịu. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, nhập định Lăng Dạ cũng vì lấy trận kia tiếng đập cửa mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, Lăng Dạ nở nụ cười, bất đắc dĩ mà mang theo tự dễ ước. Đây cũng không phải là một kiện thời gian ngắn liền có thể kết thúc sự tình, A Tiểu Y thì tiền có chút chờ đợi lo lắng tại tòa kia bên trong biệt tử, nàng có khả năng cảm giác được, giữa thiên địa năng lượng tại sao động, tuy là còn không thấy có người tiến giai thời điểm trận kia gần như tại điên cuồng phun trào, nhưng mà năng lượng sôi nổi y nguyên bị Mật La cùng Tiểu Y thì tiền nhạy bén phát giác. Tiểu Y thì tiền tận lực nhẹ nhàng lấy tâm tình, để chính mình bình tĩnh trở lại. Tuy là ngay từ đầu sẽ không hiểu vì sao lại xuất hiện dạng này như muốn tiến giai, nhưng lại không gặp năng lượng phun trào nguyên nhân, suy nghĩ cẩn thận lời nói, chuyện như vậy kỳ thực cũng thuộc về bình thường. Cái kia mới nho nhỏ trong hồ bị phong vào bao nhiêu đan dược, những đan dược kia lại ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Tuy là Tiểu Y thì tiên khả năng cũng không biết những năng lượng kia đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng mà nàng lại có thể phán đoán ra, thời khắc này tình huống như cũ tại khống chế bên trong. Hoảng loạn trong lòng từng bước bình tĩnh lại, Tiểu Y thì tiên đem ánh mắt ngưng kết tại cái kia đấu khí trên bình chướng, đối bình chướng bên trong khả năng chuyện đang xảy ra tiến hành suy đoán. Cái này 3 ngày đến nay, cái kia gọi là Nhã Phi nữ nhân hẳn là một mực tiến hành cái kia hoán huyết quá trình, tuy là cụ thể là như thế nào vận hành không thể nào biết được, nhưng mà Tiểu Y Tiên lại cảm thấy tại hoán huyết trong quá trình, Nhã Phi thần trí rất có thể cũng không phải trọn vẹn thanh tỉnh. Đi vào nơi nào phía trước, Nhã Phi thực lực là đấu khí đỉnh phong, tại dạng kia tràn đầy độ tình huống phía dưới, lại trải qua hoán huyết một chuyện, Nhã Phi tại lúc đi ra không có khả năng sẽ còn là đấu khí đỉnh phong thực lực kia, thậm chí không phải là đơn giản đấu giả mới đối. Nghĩ đến một điểm này, Tiểu Y Tiên bước nhanh về phía trước, Nhã Phi nghe được ư? Còn nhớ cho ngươi trước đây không lâu còn qua công pháp ư? Đem đấu khí ngưng kết luồng khí xoáy, dựa theo môn công pháp kia bắt đầu vận hành làm được ư? Chương 97, đấu khí bình chướng cũng không đem âm thanh ngăn cách, Tiểu Y Tiên âm thanh không thể nghi ngờ thêm một bước đánh thức Nhã Phi ý thức. Có chút linh hoạt kỳ ảo lại mang theo thanh âm lo lắng truyền đến trong thai Nhã Phi, trong hỗn độn ý thức chưa trọn vẹn tô tỉnh. Đây là ai âm thanh? Tuy là trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt, nhưng mà quen thuộc lại không có một chút ác ý âm thanh vẫn là để Nhã Phi vô ý thức dựa theo cái thanh âm kia chỉ thị đi làm. Nhã Phi đem ý thức thăm dò vào đan điền của mình, điều khiển đã sớm đầy đủ đấu khí, điều khiển đấu khí ngưng kết luồng khí xoáy. Theo sau tại Nhã Phi ý thức tác động phía dưới, Nhã Phi đan điền bên trong đã hoàn thành chuyển biến năng lượng xuôi theo vài ngày trước đã thuộc lầu kinh mạch lộ tuyến bắt đầu chậm rãi vận hành. Vây quanh tại Nhã Phi xung quanh cơ thể năng lượng cũng giống như tìm được cửa vào đồng dạng càng phát sao động lên, hướng về Nhã Phi thể nội điên cuồng dũng mãnh lao tới. Năng lượng tinh thuần hình như trọn vẹn không cần luyện hóa, xuôi theo Nhã Phi toàn thân cao thấp dậm dạp tràn vào Nhã Phi kinh mạch cùng trong đan điền. Mỗi một khắc đều tại đạt được tăng cường đấu khí tại vốn là đạt được tăng cường rộng lớn bên trong kinh mạch không ngừng tăng cường, tụ tập đấu khí xuôi theo kinh mạch tuyến đường lần nữa lưu trở về đan điền. Tu luyện bên trong vốn nên xuất hiện bình cảnh phản phất không tồn tại đồng dạng, đấu khí tại không ngừng hội tụ, làm đấu khí xương mù đạt tới trình độ nhất định liền bắt đầu ngưng kết, đúng là trong lúc bất chi bất giác đã đột phá đấu giả đỉnh phong. Ngoại giới năng lượng tràn vào tốc độ lần nữa tăng nhanh, đấu khí ngưng kết dịch tích một cái tiếp theo một cái xuất hiện, thời gian ngắn ngủi bên trong dĩ nhiên đã ngưng kết mấy chục, thậm chí trên trăm dịch tích, nhưng mà dịch tích ngưng kết tốc độ y nguyên không giảm, Nhã Phi cực hạn còn xa xa không tới. Tại một phương nho nhỏ trong hồ, một lần thuế biến ngay tại Lặng Yên tiến hành. Lang Dạ còn chưa tới liền nghe được Tiểu Y Tiên mang theo lo lắng la lên. Tựa hồ có chút không thích hợp, Lang Dạ chân mày hơi nhíu lại. Giữa thiên địa năng lượng tại sao động, nhưng mà vô luận là tại bình chướng bên trong vẫn là bình chướng bên ngoài đều không thể lượng rõ ràng lưu động, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lang Dạ thiết lập đấu khí bình chướng đồng dạng ngăn cách chính nàng nhận biết, không có đặc biệt tràn ra lực lượng linh hồn dưới tình huống, nàng cũng không cách nào chính xác nắm chắc Nhã Phi tình huống, nàng có khả năng bắt đến chỉ có bình chướng bên trong năng lượng lưu động. Chẳng lẽ nói Nhã Phi ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh? Trong lòng Lang Dạ hơi kinh hãi, chẳng lẽ là nàng có gây tê tác dụng đan dược tính toán hạ quá lớn? Nếu như Nhã Phi ý thức thật không có thanh tỉnh, khả năng này sẽ là xuất hiện nguy hiểm a. May mắn, bình chướng bên trong năng lượng bắt đầu xuất hiện lưu động, bắt đầu có ổn định giảm thiểu dấu hiệu. Lang Dạ cũng sơ sơ nuối lòng một hơi. Nhìn tới Nhã Phi ý thức tuy là cũng hứa thượng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là vẫn có thể nghe được người khác âm thanh, đối âm thanh làm ra phản ứng. Sơ sơ nuối lòng một hơi, năng lượng sao động đã đạt đến loại trình độ kia, nếu như không có Tiểu Y Tiên dù cho nhắc nhở, nàng e rằng thật sẽ làm việc xấu. Đối với Tiểu Y Tiên, Lang Dạ cũng càng là nhiều hơn mấy phần kính nể tình trạng. Tuy là có lẽ không đến trước núi Thái Sơn sụp đổ không kinh tại sát mức độ, nhưng mà dùng Tiểu Y Tiên bây giờ tuổi tác cùng lịch duyệt mà nói, có thể tại bối rối cùng nguy cơ bên trong bảo trì trấn tĩnh, cẩn thận suy nghĩ, chỉ bằng vào một điểm này đủ để vượt qua đại đa số người. Thật là cái kia cảm ơn Tiểu Y Tiên à, Lang Dạ tại nhìn một chút bây giờ tình huống phía sau yên lặng lui về chỗ rẽ. Vừa mới theo lấy Lang Dạ bước nhanh hơn mật là có chút kỳ quái, thế nào? Lang Dạ lắc đầu, dung mạo bên trong cũng mang tới một chút nhu hòa độ cong, đã không sao, không có việc gì, ngươi cũng khổ cực mấy ngày, thật tốt đi về nghỉ ngơi đi. Trên tay của Lang Dạ một phen, không biết từ nơi nào lấy ra một mai chiếc nhẫn màu đen, đem nó đưa cho Mật La. Bên trong nạp giới tập cùng tin là lưu cho Nhã Phi, thảo dược là lưu cho Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên hai người, khoáng thạch, tất nhiên chủ yếu nhất là những cái kia huyền tinh thì là để lại cho ngươi. Mật La sững sờ nhận lấy nạp giới, nhìn xem trước mặt dưới ánh mặt trời hình như mang tới một chút cười yếu ớt thiếu nữ. Ngươi ân, ta là thời điểm nên đi. Màu hổ phách con ngươi cùng màu mực đối lập, Mật La lần đầu tiên theo cặp kia trong con ngươi nhìn ra ba động tâm tình, mặc dù chỉ là nụ cười thản nhiên. Mật La bắt kịp phía trước một bước há miệng muốn nói, lại tại lời nói không ra khỏi miệng phía trước liền bị Lang Dạ cắt ngang, không cần tiễn biệt, Tống Quân Thiên Ly trùng tu nhất biệt, bất quá là tăng thêm bi thương thôi. Tại khi nói chuyện Lang Dạ đã mở ra bước chân, lên trước mấy bước phía sau phá vỡ không gian, làm phiền giúp ta cùng Tiểu Y Đi Tiên cùng Nhã Phi nói một tiếng đừng, khoảng thời gian này cảm ơn các người, đặc biệt giúp ta cùng Tiểu Y Đi Tiên nói một tiếng cảm ơn, cùng Nhã Phi nói một tiếng xin lỗi. Lang Dạ quay đầu, hai mắt hơi hơi nheo lại, cùng một thân Lam Y Đi thiếu nữ yên tĩnh đối diện, Mật La, chúng ta không thuận tiện sẽ gặp mặt, Vân Lam Tông bên trên, chúng ta gặp lại. Bạch Y thiếu nữ bước vào đèn kịt vết nứt không gian, ở trong lòng yên lặng đưa lên chúc phúc. Hy vọng đến lúc đó có khả năng nhìn thấy ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã có thể nắm giữ thuộc về các ngươi chân chính tự do. Theo lấy Bạch Y thiếu nữ đi vào, vết nứt không gian tại phía sau của nàng chậm chậm khép lại, chỉ lưu một thân Lam Y thiếu nữ lưu tại chỗ. Lam Y thiếu nữ nhìn Bạch Y thiếu nữ biến mất địa phương, thật lâu chỉ có dương lên giống như thường ngày ôn hòa nụ cười. Là, cũng không phải không gặp mặt nhau được, sẽ gặp lại. Một thân Lam Y liễu mật là quay qua chỗ rẽ, nhìn thấy bình chướng đã biến mất phía sau tại chỗ do dự chốc lát, theo sau hình như trầm tĩnh lại đồng dạng, đúng là đường cũ trở về. Lam Y Dì thiếu nữ ở trong lòng yên lặng đối Tiểu Y Tỷ Tiên nói một câu thật xin lỗi phía sau liền tự động rời đi. Ngược lại Lăng Dạ người đều yên tâm đi, nguyên cớ đại khái cũng sẽ không có chuyện gì à, vậy liền phiền phái Tiểu Y Tỷ Tiên nhiều lượng thứ. Mật La vẫn luôn không biết rõ một ngày kia về sau đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ biết là ngày đó phía sau, Nhã Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh thẳng nhảy vọt đến ngũ tinh đại đấu sư chi cảnh, cũng chỉ sau khi biết tới trong một đoạn thời gian, Tiểu Y Tỷ Tiên mỗi lần nhìn thấy Nhã Phi tựa hồ cũng sẽ có chút ngượng ngùng, lại sinh Nhã Phi tại ngày đó phía sau lại tựa như đối Tiểu Y Tỷ Tiên càng cảm thấy hứng thú. Mật La chỉ có thấy được xích hồng bên trong mang theo xanh đậm hình tròn bình chướng tiêu tán, lại không có nhìn thấy bình chướng biến mất phía sau, lên trước mấy bước đi tới nước hồ bên cạnh Tiểu Y Tỷ Tiên đột nhiên liền biến đến đỏ bừng gương mặt. Nóng lòng xem xét Nhã Phi phản ứng, Tiểu Y Tỷ Tiên không có chú ý tới Nhã Phi quần áo thật tốt đặt ở bên cạnh ao, nàng nhìn thấy trong hồ chỉ là cái kia như là nguồn sáng đồng dạng sẽ hấp dẫn người ánh mắt xinh đẹp nữ nhân trần trụi thân thể phiêu phù ở trong nước hồ. Tiểu Y Tỷ Tiên đầu não trong khoảnh khắc đó xuất hiện chỗ trống, huyết dịch phóng tới đại não, để Tiểu Y Tỷ Tiên đỏ mặt gò má, thậm chí trong nháy mắt xuất hiện một chút choáng. Da thịt trắng nõn, đường cong hoàn mỹ, một màn này cứ như vậy chiếu vào trong mắt Tiểu Y Tỷ Tiên. Choáng sau đó, Tiểu Y Tỷ Tiên lập tức quay đầu lại đi, hai gò má lại càng thêm hồng nhuận. Xem như y sư, Tiểu Y Tỷ Tiên không phải là chưa từng thấy qua người khác thân thể, nhưng mà xem như y sư, nàng nhìn thấy đại bộ phận đều là thương bệnh chỗ, chuyện như vậy còn là lần đầu tiên gặp được. Quay đầu đi chỗ khác, Tiểu Y Tỷ Tiên không tự chủ được đem ánh mắt xéo qua nhìn về phía trong hồ, nhưng lại sau đó một khắc phảng phất nhận lấy kim châm đồng dạng, đem tầm mắt thu về, không dám nhìn nữa. Cùng loạn nhịp tim lại không cách nào lắng lại, trên mặt tưởng đỏ cũng không cách nào rút đi. Tiểu Y Tỷ Tiên đem hơi lạnh tay đặt ở hai gò má của chính mình bên trên, thức tỉnh dùng trên tay ý lạnh nhẹ nhàng trên hai gò má nhiệt độ. Năng lượng như cũ tại hướng phiêu phù ở trong nước hồ nữ nhân dũng mãnh lao tới, Tiểu Y Tỷ Tiên thì quay lưng đi, chậm rãi bình phục chính mình quá quyết liệt nhịp tim. Tiểu Y Tỷ Tiên cũng không biết nàng đến tột cùng đợi bao lâu, chỉ biết là thẳng đến bên người năng lượng đã ngưng sao động, gò má nàng bên trên nhiệt độ còn không hoàn toàn rút đi. Làm sao động năng lượng cuối cùng bình tĩnh lại, Tiểu Y Tỷ Tiên đưa lưng về phía nước hồ lên tiếng hỏi thăm, "Nhã, Nhã Phi tiểu thư, ngươi tình huống bây giờ thế nào?" Đáp lại Tiểu Y Tỷ Tiên chỉ có một trận yên tĩnh, chẳng lẽ nói kỳ thực còn không có thanh tỉnh ư? Như vậy hiện tại phải làm gì đây? Mật La đi gọi Lăng Dạng, hai người kia đến tột cùng là chạy đến nơi nào? Làm sao còn chưa tới a? Thời khắc này Tiểu Y Tỷ Tiên cũng không biết, nàng hy vọng giờ phút này có khả năng đến hai người, một cái đã rời khỏi đi giả nam học viện, một cái khác thì đã đem sự tình toàn bộ ném cho nàng, chính mình trở về gian phòng. Nghiêng người đối hồ, Tiểu Y Tỷ Tiên lần nữa đang nhanh chóng nhìn Nhã Phi một chút phía sau thu hồi ánh mắt, khẽ cắn môi dưới Tiểu Y Tỷ Tiên có chút do dự xoay người sang chỗ khác, quỳ gối bên cạnh ao. Nho nhỏ hồ bên cạnh, màu trắng nhạt quần áo thiếu nữ túi người đi, nghiêng trước người dò xét, tại nhanh chóng nhìn một chút phía sau lần nữa quay đầu đi chỗ khác, đồng thời thò tay kéo lại trong hồ trôi nổi nữ tử một chân mắt cá chân. Tuy là Tiểu Y Tỷ Tiên đã hết sức để tầm mắt của mình không ở lại trên thân Nhã Phi, nhưng vẫn là bởi vì vào tay xúc cảm lần nữa đỏ mặt gò má. Vì thời gian dài ngâm mình ở trong nước mà mang tới hơi lạnh cảm giác, các mịn mà chân mềm ửng đỏ làn da phảng phất vô cùng mịn màng. Tiểu Y Tỷ Tiên vội vã lắc đầu thức tỉnh thanh tỉnh đầu góc của mình, theo sau trên tay hơi hơi dùng sức, đem Nhã Phi kéo tới bên cạnh ao. Nước hồ bên trong vẫn là nhàn nhạt màu đỏ, hình như cũng chính thức cái kia màu đỏ làm làn da Nhã Phi thêm vào cái kia tơ ửng đỏ. Nước hồ bên trong tuy là y nguyên tản ra mùi thuốc, nhưng mà cô kia mùi thuốc y nguyên không che giấu được trong đó nhàn nhạt huyết khí. Mắt thấy đợi không được Lăng Dạ cùng Mị Dỗ Tiểu Y Tỷ Tiên một tay kéo qua Nhã Phi để ở một bên quần áo, một tay dùng sức đem Nhã Phi kéo tới hồ bên bờ. Tại đem Nhã Phi kéo lên bên bờ một khắc, Tiểu Y Tỷ Tiên cũng nhanh chóng đem Nhã Phi áo khoác che đậy trên thân nàng. Sau đó thì sao? Tiếp đó muốn làm sao? Liền đem nàng như vậy để ở chỗ này hình như cũng không phải có chuyện như vậy. Đi gọi Mật La ư? Tiểu Y Tỷ Tiên lại tại đấy lòng phủ định đáp án này. Nàng hình như cũng không muốn cái này tự tin lại ngạo nghệ nữ nhân bây giờ bộ dáng bạo lộ ở những người khác trước mắt. Tiểu Y Tỷ Tiên cũng không biết vì sao chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy, bây giờ nàng chỉ là cảm thấy nữ nhân này cũng không có lẽ như vậy. Nàng hẳn là trong mắt mọi người tiêu điểm, nàng tự tin, nàng có tài hoa, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình. Dạng này một cái kiêu ngạo nữ nhân không nên dùng hình tượng như vậy xuất hiện ở những người khác trước mắt. Nhã Phi đối với Tiểu Y Tỷ Tiên tới nói không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn, tuy là xem như xuất thân danh môn vọng tộc, nhưng lại khắp nơi bị người gạt bỏ, thậm chí theo đế đô trung tâm đến nơi này, cái này Ô Thản Thành, gia tộc tít ngoài rìa vị trí. Nhưng mà nữ nhân này lại như cũng là tự tin như vậy. Tuy là có lẽ có người khác trợ giúp, tuy là Tiểu Y Tỷ Tiên cũng không hiểu loại này trên phương diện làm ăn sự tình, nhưng mà tại tiếp xúc ngắn ngủi phía sau, Tiểu Y Tỷ Tiên nhưng cũng không thể không làm Nhã Phi tài năng cảm thấy khâm phục. Nhìn xem Y Nguyên nửa nằm tại bên cạnh ao Nhã Phi, Tiểu Y Tỷ Tiên đột nhiên chấp nhận thấp kém thân đi đem nàng đỡ dậy, coi như là ta thiếu ngươi à. Chương 98, chương 98, một tòa thành thị trên không trung, đột nhiên liền xuất hiện một đạo đen kịt vết nước, một cái toàn thân áo trắng thiếu nữ từ trong đó chậm chậm đi ra. Đen kịt vết nước tại thiếu nữ sau lưng chậm rãi khép lại, đi ra vết nước thiếu nữ đứng lơ lửng trên không. Toàn thân áo trắng tại không trung trong cuồng phong bay phất phới. Trên tay của thiếu nữ một phen, sau một khắc trong tay liền xuất hiện một trường cuốn lên bản vẽ, bày ra bản vẽ, trong miệng thiếu nữ tự lẩm bẩm, nơi này hẳn là Già Nam thành a, tiếp đó, Già Nam học viện có lẽ ở nơi nào đây. Bạch Y thiếu nữ màu hổ phách bên trong con ngươi ánh sáng nhu hòa chớp lên, theo sau đôi mắt nhẹ hạt, Bạch Y thiếu nữ người này phảng phất dung nhập giữa thiên địa đồng dạng, mỗi một sợi gió nhẹ, mỗi một tơ hơi nước, thậm chí cái này Già Nam trong thành một ngọn cây quạng. Cỏ tựa hồ cũng tại hướng thiếu nữ nhẹ giọng kể ra. Bên trong Già Nam học viện, một thân thanh y thiếu nữ đứng ở trên lôi đài, đối diện nàng đối thủ đã bị thiếu nữ một trường bức đến rút khỏi ngoài vòng tròn. Bị buộc ra ngoài vòng tròn thiếu niên tuy có không cam lòng, lại cười đến trong sáng vô tư, Xuân Nhi học bội thiên phú quả nhiên xứng đáng là toàn bộ bên trong học viện đều là số 1, ta nhận thua. Một thân màu xanh quần áo thiếu nữ lặng lặng đứng ở trên lôi đài, gật đầu một cái, trên mặt mang một chút ý cười, tuy là cười lấy, trong đó lại mang theo vài phần lãnh đạm hương vị. Nhưng mà vô luận như thế nào, cái này thiếu nữ vị trí liền là phong cảnh, như là một đóa di thế thanh liên đồng dạng, thanh nhã mà thần bí, hờ hững mà mỹ lệ. Cái này thiếu nữ đầu tiên là dùng không đến 14 tuổi liền đi tới Giả Nam học viện, tiếp đó lại dùng cường đại thiên phú dùng tốc độ nhanh nhất leo lên nội viện tuyển chọn thi đấu. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng bên trong, cái kia giống như là thanh liên trổ mã thiếu nữ liền trở thành trong học viện đại bộ phận thanh niên truy cầu đối tượng, không chỉ như vậy, truy cầu Vân Nhi nhân trùng còn không chỉ có thanh niên mà thôi. 3 tháng ở giữa, đã không biết có bao nhiêu người đối cái kia thanh liên đồng dạng thiếu nữ thổ lộ, nhưng mà cái kia thiếu nữ cuối cùng sẽ dịu dàng lại cười một tiếng. Muốn ta đáp ứng lời nói, trước hết qua Lăng Dạ tỷ tỷ một cửa ải kia a. Cái kia đều là thân mang màu xanh quần áo thiếu nữ nói như vậy, tiếp đó từ đó về sau, Tiêu Lăng Đêm cái tên đó liền tại toàn bộ ngoại viện truyền bá ra. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái kia thanh liên đồng dạng thiếu nữ cùng cái kia chưa từng gặp mặt Tiêu Lăng Đêm là quan hệ ra sao, mà cái gọi là quá quan lại là dạng gì ý tứ. Về sau trải qua nhiều mặt nghe ngóng, mọi người mới biết, nguyên lai Tiêu Lăng Đêm là cái kia thiếu nữ biểu tỷ, bởi vì một ít nguyên nhân xin nghỉ 3 tháng. Không biết rõ người kia đến tột cùng là dạng gì một người, không biết rõ người kia đến tột cùng là dạng gì tình huống, nhưng mà theo tựa hồ là tới từ cùng một cái gia tộc người tự thuật tới nhìn, hình như cái kia Tiêu Lăng Đêm thực lực so Tiêu Vân Nhi còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Tiêu Vân Nhi là thực lực gì? Nhập viện thời điểm đã là lục tinh đấu sư, bây giờ tại nhập viện trong khoảng thời gian ngắn càng là đột phá đấu sư, thành công đột phá trở thành một tên đại đấu sư. Bên trong truyền văn, cái kia tên người được gọi là Tiêu Lăng Dạ vậy mà tại nhập viện lúc ghi tên đã là đại đấu sư cấp bậc, đây quả thực làm người khó mà tin được. Tiêu gia, chẳng lẽ đều là gia loại này quái tài sao? Tiến nhập nội viện tuyển chọn, vốn là không cho phép tân sinh tham gia, nhưng mà bây giờ Hoàng Giai Ban hai đạo sư Nhược Lâm lại tại Tiêu Vân Nhi yêu cầu phía dưới, trực tiếp làm Tiêu Vân Nhi cùng Tiêu Lăng Đêm hai tên tân sinh báo lên tên. Nhược Lâm đạo sư động tác thậm chí kinh động đến trưởng lão của nội viện trưởng lão thậm chí quyết định lần này nội viện trúng tuyển, Tiêu Lăng Đêm cùng Tiêu Vân Nhi hai người ví như thành công, như thế Nhược Lâm đạo sư có thể trực tiếp trở thành Huyền Giai đạo sư, thậm chí nói lớp của nàng đều sẽ lên thẳng Huyền Giai, học sinh có thể không hề bị Huyền Giai học sinh nhức hiếp. Giờ phút này trên khán đài, xem như giám khảo mấy vị lão giả đối với cái kiêm màu xanh quần áo thiếu nữ biểu hiện cũng lộ ra hết sức hài lòng. Trận tiếp theo tỷ thí, Huyền Giai ban một tu nham giao đấu Hoàng Giai ban hai Tiêu Lăng Đêm. Giới thiệu chương trình người vừa dứt lời, liền có một thân ảnh nhảy lên lôi đài. Nhảy lên lôi đài thanh niên một thân áo bào màu vàng, dưới trận thì một mảnh xôn xao, loại trừ số ít người tại chúc mừng Vân Nhi chiến thắng bên ngoài, những người khác đều vì Tiêu Lăng Đêm cái tên đó xuất hiện mà xì xào bàn tán. Tiêu Lăng Đêm, liền là cái kia Tiêu Lăng Đêm. Tiêu Vân Nhi biểu tỷ, xin nghỉ nghe nói có 3 tháng, nhưng mà hiện tại ngươi 2 tháng mới qua không biết rõ có thể vượt qua hay không à? Vân Nhi học bội xinh đẹp như vậy, không biết rõ biểu tỷ của nàng là cái dạng gì đây. Nghe nói tại lúc ghi tên cũng đã là đại đấu sư cấp bậc, không biết rõ thật hay giả, nghe nói cái kia Tiêu Lăng Đêm tuổi tác cùng Vân Nhi học muội không sai biệt lắm a. Ví dụ như vậy âm thanh không ngừng ở trong đám người vang lên, Nhược Lâm đạo sư tuy là trên mặt bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng cũng không khỏi lau vệt mồ hôi. Nếu như Tiêu Lăng Đêm có khả năng bắt kịp tự nhiên tốt, thật bắt kịp lời nói, như thế cái kia thiếu nữ có khả năng trực tiếp vào vòng chung kết nội viện chủ yếu có thể nói mà đến là dễ như trở bàn tay, nếu quả như thật không có đến, như thế cũng không cách nào trách tội tại nàng, cuối cùng ngày nghỉ của nàng là 3 tháng, bây giờ bất quá 2 tháng mới qua thôi. Ghế giám khảo bên cạnh có hơn một cái dư chỗ ngồi một cái một thân áo đỏ thiếu nữ lộ ra có nhiều hứng thú biểu tình. Tiêu Lăng Đêm ư? Thật là muốn biết đến tột cùng là dạng gì một người có thể làm cho Vân Nhi học muội như vậy nhớ nhung, thực lực của người kia thì thế nào đây? Thân mang màu đỏ quần áo thiếu nữ, hai tay vòng tại trước ngực, dựa lưng vào một cái ống sắt, màu đỏ bó sát người quần áo phát họa ra chủ nhân xinh đẹp đường cong. Một thân áo đỏ thiếu nữ nhìn cái kia dĩ nhiên không người ra sân nên chiến quảng trường, trên mặt mang theo một chút hiếu kỳ, khóe môi lại móc ra một chút hơi có vẻ lạnh nhạt cùng nụ cười chế nhạo. Bên cạnh thiếu nữ lão giả đối thiếu nữ nhẹ giọng quát lớn, ngươi vẫn là bất tranh cãi, trong học viện này thích ngươi thanh niên tài tuấn cũng không tính ít, ngươi thế nào hết lần này tới lần khác muốn đi ưa thích Tiêu Vân Nhi một nữ hài từ đây. Áo đỏ thiếu nữ bắt dấu vết nhếch miệng, theo sau tiếp tục chờ đợi. Học viên bên trong ưa thích Vân Nhi người là có nữ tử tồn tại, áo đỏ thiếu nữ hổ ra liền là trong đó xuất sắc nhất một tên. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy tính theo thời gian chỉ sợ cũng phải kết thúc, trên đài hoàng bảo thiếu niên tu nham có chút do dự mở miệng, có thể hay không đem ta cùng Tiêu Lăng Đêm học muội tranh tài hơi trì hoãn, học muội tình huống chúng ta đều biết. Dạng này khó tránh khỏi có chút tu nham cũng là nhiều ưa thích Vân Nhi thanh niên một trong, bây giờ gặp được dạng này một cái trực tiếp có thể đối Vân Nhi làm ra ảnh hưởng người cơ hội, cho dù là hắn cũng không muốn. Thả. Hơn nữa không chỉ như vậy, tại nghe nói có quan hệ tên gọi Tiêu Lăng Đêm thiếu nữ thực lực chuyển văn phía sau, hắn cũng không muốn thắng mà không vẻ vào gì. Tìm ta lại có chuyện gì? Còn không chờ giám khảo đối với Hoàng Bảo thiếu niên lời nói làm ra phản ứng, một cái hơi có vẻ lãnh đạm thanh lãnh thanh tuyến tại ở gần cửa chính một bên vây xem sau lưng quần chúng băng lên. Nguyên bản ồn ào náo động không ngừng trên quảng trường đột nhiên không còn âm hưởng, chen chúc đám người cũng đột nhiên tránh ra một con đường, nhường ra trên đường, một cái toàn thân áo trắng thiếu nữ chậm chậm đi vào đám người. Lạnh lùng khí chất, thanh lanh thanh tuyến, dung nhan xinh đẹp, có chút gầy gò, lại giống như là thành trúc thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từng bước đi vào tầm mắt của mọi người. Tiêu Lăng Đêm. Tiêu Lăng Đêm dĩ nhiên thật trở về. Vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt thanh y thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, bước kia vào mọi người tầm mắt, bạch y thiếu nữ thì chính xác trong đám người tìm được thanh y thiếu nữ vị trí. Thanh lãnh lãnh đạm nữ tử đột nhiên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, tuy là cái kia nụ cười chỉ có một cái chớp mắt, nhưng mà làm đại đa số người đều không có nhìn thấy cái kia nụ cười, một số nhỏ người đều coi nó là làm sai giác ngộ thời điểm, cái kia một cái chớp mắt nụ cười lại vào hai mắt, mềm hai tâm. Toàn thân áo trắng thiếu nữ trực tiếp hướng về thanh y thiếu nữ đi đến, trong lòng tràn đầy đều là vui sướng. Vốn là có suy nghĩ rất nhiều nói, có suy nghĩ rất nhiều hỏi, nhưng mà giờ phút này thật gặp mặt, có hình như cái gì đều quên, cái gì đều không thể nói ra khỏi miệng. Thanh y trong lòng thiếu nữ cũng là tràn đầy vui vẻ, Minh Minh chỉ có hơn 2 tháng, Minh Minh đã từng có càng lâu chưa từng nhìn thấy, nhưng mà làm nàng bốc đồng đem nàng Lăng Dạ tỷ tỷ danh tự báo lên, làm nàng bốc đồng hy vọng Lăng Dạ tỷ tỷ thật có thể kịp thời trở về, nàng vẫn là như thế hy vọng nàng Lăng Dạ tỷ tỷ thật sẽ trở về. Tiêu Lăng Đêm đã tới liền lên đài a. Giới thiệu chương trình người mở miệng, không khỏi làm Lăng Dạ sức sở, cũng để cho Hân Nhi nhớ tới các nàng muốn tại tiến hành sự tình. Lên đài? Tại sao muốn lên đài? Cái này lên đài là làm cái gì? Lại nói nơi này thế nào thấy khá giống đời thứ nhất đã từng nhìn thấy qua luận võ đánh lôi đài, tranh đoạt võ lâm minh chủ tư thế. Đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vân Nhi, Lăng Dạ liền nhìn thấy cái kia màu xanh quần áo thiếu nữ lộ ra nghịch ngợm nụ cười, Lăng Dạ tỷ tỷ liền trực tiếp lên đi, đánh thắng lại xuống tới liền có thể. A, đánh thắng lại xuống tới liền có thể a, rất đơn giản, minh bạch, nhưng mà quả nhiên vẫn là không biết rõ đến cùng là vì sao. Gặp được Vân Nhi đầu não mạch kín thường xuyên sẽ biến đến có chút không đúng, Lăng Dạ mang theo nghi vấn đi lên lôi đài. Hoàng bào thiếu niên tay cầm chiến đao, trường đao đao kiếm nhắm thẳng vào Lăng Dạ, Vân Nhi nói, nếu như muốn đạt được nàng lưu ái nhất định phải trước đạt được ngươi khẳng định, nguyên cơ tới khiêu chiến ngươi ta là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng, tuy là nghe ngươi rất mạnh, nhưng mà tha thứ ta đã tội, Tiêu Lăng Đêm học bội. Cái gì? Muốn lấy được Vân Nhi ưu ái liền muốn trước đạt được ta khẳng định. Vân Nhi bản thân nói, tại trước đây không lâu còn có chút quá tải tới đầu não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Chẳng lẽ nói cái lôi đài này là cho Vân Nhi chọn rể phải không? Luận võ chọn rể. Lăng Dạ thần kinh trong nháy mắt căng cứng, chẳng lẽ cái lôi đài này là cho Vân Nhi làm đỏ võ chọn rể? Lăng Dạ đầu não tuy là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, nhưng lại trọn vẹn không tại chính xác mạch suy nghĩ bên trên. Thời khắc này Lăng Dạ đã hoàn toàn quên đi, cái thế giới này trọn vẹn không có luận võ chọn rể dạng này một loại thuyết pháp. Coi như là muốn cho Vân Nhi luận võ chọn rể, thứ nhất muốn Vân Nhi ưa thích, thứ hai muốn thực lực thiên phú có khả năng xứng với Vân Nhi mới tốt. Đứng ở trên lôi đài, toàn thân áo trắng thiếu nữ đóng lại hai mắt, không để lại dấu vết trùng điệp hấp khí, nhưng mà mỗi một lần hô hấp lại tựa hồ như đều mang khoan tim thấu xương đau đớn. Hoàng bào thiếu niên trường đao chỉ hướng, cường hành đấu khí vận dụng tại trên trường đao, thẳng hướng bạch y thiếu nữ thẳng chém mà đi. Coi như người vây quanh làm thanh trường đao kia hạ thiếu nữ đem một khóa tâm nhấc lên thời điểm, cái kia bạch y thiếu nữ lại đột nhiên đem tay trái nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, cũng chỉ là hai ngón tay đem thanh trường đao kia hời hợt tùy tiện tiếp lấy. Bạch y thiếu nữ thủ đoạn nhẹ vặn, cái kia vận dụng dày nặng nhất thổ thuộc tính đấu khí trường đao vậy mà tại cái kia nhẹ vặn phía dưới đứt thành từng khúc ra. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tập kích Hoàng bào thiếu niên, Tu Nham tại dưới sự kinh hãi nhanh chóng lui lại, trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Các ngươi không phải là muốn qua ta một tải này ư? Toàn thân áo trắng thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra, màu hổ phách trong hai con mắt nổ bắn ra làm người không cách nào nhìn thẳng lạnh lẽo hào quang. Như vậy thì để ta nói cho các ngươi biết, dạng gì thực lực cùng thiên phú mới có khả năng thông qua ta một tải này. Chương 99, chương 99, toàn thân áo trắng thiếu nữ trên mình chưa từng xuất hiện bất kỳ năng lượng ba động, nhưng đã đến lúc này, tất cả mọi người ở đây bên trong lại không có bất kỳ người nào sẽ đối cái này thiếu nữ thực lực mang trong lòng bất luận cái gì hoài nghi. Một cỗ vô hình khí thế theo bạch y thiếu nữ trong thân thể tung ra, tại một chút thực lực hơi thấp người trong mắt, đứng ở trên lôi đài đã không phải là một cái thậm chí có vẻ hơi đơn bạc bạch y thiếu nữ, mà là một đầu đem tỉnh chưa tỉnh biến cổ hung thú. Vô hình khí thế áp có thể mấy người không thở nổi, liền ở đối diện Lăng Dạ Hoàng bào thiếu niên đối cái này cảm giác nhất là khắc sâu, trên trán không ngừng có mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, hai tay cùng hai chân cũng bắt đầu không được có chỗ run rẩy. Dưới tình hình như thế vẫn có khả năng bảo trì chấn định, dĩ nhiên chỉ còn lại có Vân Nhi cùng các vị xem như giám khảo giả nam trưởng lão. Một thân màu xanh quần áo thiếu nữ tựa như trọn vẹn không có ý thức đến loại kia vô hình khí thế đồng dạng, y nguyên duy trì mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trên lôi đài kia bạch y thiếu nữ. Cũng không phải cố khí thế kia cùng uy áp cũng không có truyền bá đến thanh y gì thiếu nữ nơi đó, tất nhiên cũng không chỉ là dạng này, mức độ uy áp cũng không thể thanh y lý thiếu nữ bản thân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, càng bởi vì cái kia thanh y lý thiếu nữ đã như vậy nhận định, tản mát ra cố khí thế kia người kia sẽ không tổn thương chính mình. Tuyệt đối. Huyên áo trên quảng trường lặng ngắt như tờ, liền có con rối ngươi phát ra nuốt nước miếng âm thanh đều như vậy rõ ràng có thể nghe. Xem như giám khảo các vị trưởng lão tại trên khán đài trao đổi lấy hai bên ánh mắt, không vì cái khác, chỉ vì trên lôi đài bạch y thiếu nữ thực lực. Bọn hắn thấy không rõ lắm. Hoàng bào thiếu niên cuối cùng chịu đựng không nổi loại kia vô hình tra tấn, Tu Nham chợt quát một tiếng phía sau, bắt đầu vận dụng đấu khí màu vàng sẫm không ngừng tại cánh tay hắn ngưng kết, đồng thời có thể nhìn thấy đấu khí màu vàng sẫm hóa thành cứng rắn khải hoàn đem cánh tay hắn toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Sau một khắc, Hoàng bào thiếu niên tại chỗ dưới chân phát lực, kích xạ ra ngoài, dưới chân phiến đá cũng xuất hiện vết nứt. Tiếp đó liền kết thúc. Nhanh đến loại trừ giám khảo các vị trưởng lao cùng bên ngoài Vân Nhi cơ hồ đều không có người nhìn thấy mức độ, cái kia bóng người màu vàng đã không được bay ra lôi đài, mà lại là hướng về hắn phóng tới phương hướng bay ra lôi đài. Bay ra lôi đài Hoàng bào thiếu niên loại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài cơ hồ là lông tóc không thương, nhưng mà đây hết thể ngay tại cái kia kết thúc. Tại số ít nhìn rõ ràng mấy người trong mắt, làm cái kia hoàng bảo thiếu niên vọt tới bạch y thiếu nữ bên cạnh, bạch y thiếu nữ chỉ là hơi hơi nghiêng đi thân đi, đồng thời đưa cánh tay nắm cái kia cánh tay thiếu niên, tiếp đó nhẹ nhàng quăng ra liền xuôi theo thiếu niên kia lực đạo đem hắn bung ra lôi đài, ném ra đồng thời một cái tay khác thì tại thiếu niên trên vai chặt xuống, cái kia nhìn như nhẹ chém một thoáng, đúng là để cái kia hoàng bảo thiếu niên trực tiếp đã bất tỉnh. Một trang tỉ thí phía dưới, cái kia bạch y thiếu nữ dĩ nhiên là không có sử dụng đấu khí liền thắng được tranh tài. Nhiều năm như vậy ở giữa nội viện tuyển chọn thi đấu bên trong, đây là lần đầu tiên. Đang lúc ghế giám khảo bên trên người đưa mắt nhìn nhau chỉ là, trên lôi đài kia thanh âm thiếu nữ đã vang lên lần nữa, ví như là còn có người muốn vì Vân Nhi khiêu chiến ta, tại hạ tùy thời phục hồi, nhưng mà khuyên nhủ các vị ở tại đây vài câu. Mâu hổ phách con người liếc nhìn toàn trường, từ đó nhìn không ra bất kỳ tâm tình, lại để không ít người chỉ cảm thấy một trận hàn ý lóe lên trong đầu. 15 năm bên trong, đấu tôn chi cảnh, tự nhận không đạt được người, vẫn là trước thời gian tối lui cho thỏa đáng. Nói câu nói này Lăng Dạ lại không để ý tới hoặc kinh ngạc hoặc đờ đẫn trừ Vân Nhi ra tất cả mọi người, chậm rãi đi xuống lôi đài, hướng về cái kia thanh y thiếu nữ đi đến. Nếu như là muốn bằng vào thực lực cùng tiên phú qua ta cửa này, đối với các vị tiên phú chỉ có một cái yêu cầu, tự nhận không đạt được một điểm này, còn nếu không tự lượng sức có lẽ khiêu chiến các vị, mong rằng nghĩ lại sau đó làm. Đơn giản một câu khiếp sợ không chỉ là giá Nam học viện một đám học sinh, càng có ghê giám khảo bên trên các vị trưởng lão. 15 năm bên trong, đấu tôn thực lực cấp bậc, hạn chế như thế điều kiện đã không thể dùng hà khắc hai chữ để hình dung, thậm chí có thể nói ví như là không có kỳ ngộ, không có tương đối huyết mạch chuyển thừa cơ hội liền là không có khả năng. Hai cái này thiếu nữ đến tột cùng là thân phận gì? Nhìn xem hai tên thiếu nữ chư vị trưởng lao ánh mắt cũng phức tạp. Nói ra nói như vậy người lại hoàn toàn không có một tia tính tự giác, hoàn toàn không biết rõ nàng mấy câu nói đến tột cùng tạo thành dạng gì phản ứng, cũng chưa từng nghĩ qua lời nói này đưa đến hậu quả. Toàn thân áo trắng thiếu nữ chỉ là bước xuống lôi đài, đi tới cái kia một thân thanh y thiếu nữ bên cạnh, trong lời nói lạnh lẽo toàn bộ rút đi, trong mắt cũng chỉ còn lại nhu hòa cùng cương triều, ta trở về. Lại tiếp đó, ngay tại trong mắt mọi người, cái kia xem như vô số có thể nói thanh niên tài tuấn giả Nam học viện học tử nữ sinh thanh y thiếu nữ đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy đi tới trước mặt nàng bạch y thiếu nữ. Mà khi cái kia thanh y thiếu nữ triển cánh tay một khắc, bạch y thiếu nữ cũng đồng dạng bày ra hai tay đem cái kia thanh liên đồng dạng thiếu nữ ôm vào trong ngực. Nghe lấy trong ngực thiếu nữ một câu hoan nên trở về Lăng Dạ tinh thần không kềm nổi có chút hoảng hốt, cuối cùng lần nữa đem cái kia thiếu nữ ôm vào trong ngực, ngay tại phát sinh một màn hình như cùng lúc trước nàng theo trên đài trở về thời điểm, còn có hai lần đó xa cách từ lâu ôm ấp trùng kích lên. Nhớ tới đã từng cái kia nhất định sẽ trở về hứa hẹn, cảm thụ được cái kia phảng phất linh hồn đều muốn vì đó run rẩy ôm ấp, đến tột cùng là vì sao, nàng dĩ nhiên sẽ như cái này chỉ ở đây. Vân Nhi, ngươi cũng đã biết, ngươi tại bất chi bất giác ở giữa tại ngươi Lăng Dạ tỷ tỷ trong lòng đã biến vị trí. Thanh y dì thiếu nữ cùng bạch y thiếu nữ một cái ôm ấp để người ở chỗ này đều kinh hãi, một cái đến học viện thứ nhất chưa bao giờ thấy qua cùng bất luận kẻ nào có thân thiết hành động, một cái nhìn lên tính khí lại là lạnh nhạt như vậy. Vô luận lúc nào, ngươi cần ta thời điểm, ta nhất định sẽ trước tiên chạy tới bên cạnh ngươi. Nhẹ nhàng một câu thổ lộ tại Vân Nhi bên hai, để cái kia như thanh liên đồng dạng thiếu nữ trong nháy mắt ửng đỏ mặt. Không hiểu vì sao người kia sẽ ở lúc này nói ra một câu như vậy lời nói, nhưng mà câu nói kia lại phảng phất một khỏa đá tại thanh liên đồng dạng thiếu nữ bình tĩnh như nước hồ thu bên trong khơi dậy từng kia sóng gợn sóng. Chỉ cần ta còn tại, cuối cùng những lời này Lăng Dạ cũng không có mở miệng, chỉ là ở trong lòng lặng yên bù đắp. Nhưng mà Hân Nhi trên mặt xuất hiện cái kia quét từng đỏ, cũng là chiếu vào vô số chú ý đến bên này nhất cử nhất động trong mắt học sinh. Trong lúc nhất thời, loại trừ đồng dạng đến từ Tiêu gia tử đệ, trên quảng trường người đúng là toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Thẳng đến ghế giám khảo bên trên một vị trưởng lão cái thứ nhất ho nhẹ lên tiếng, nhắc nhở cái kia giới thiệu chương trình người, giới thiệu chương trình người lập tức vang lên âm thanh mới để bao gồm Lăng Dạ cùng Hân Nhi tại bên trong người lấy lại tinh thần. Buồn trang tranh tài, Hoàng giai ban 2 Tiêu Lăng đêm thắng, trận tiếp theo tranh tài Huyền giai ban 1 Văn Vũ đối Huyền giai ban 3 Dương Hiên. Giới thiệu chương trình người âm thanh phảng phất một thanh âm vang lên lôi đồng dạng tại vô số người trong đầu nổ vang ra tới, gọi trở về nhiều người như vậy thậm chí, cũng để cho Lăng Dạ đầu não cuối cùng bắt đầu vận chuyển bình thường, giác ngộ ra một tia không thích hợp. Hân Nhi, cuối cùng là trong ngực Lăng Dạ Hân Nhi có chút không bỏ buông lòng ra trong lòng, tiếp đó có chút khó chịu rời đi ánh mắt phía sau. Màu xanh quần áo thiếu nữ kéo lấy Lăng Dạ đi tới chỗ ngồi của mình bên cạnh. Nội viện già Nam học viện tuyển chọn thi đấu à, đánh lôi đài thắng được người cuối cùng sẽ có một cái tuyển chọn. A a a, nguyên lai là nội viện tuyển chọn thi đấu à. Nói cách khác cái này căn bản liền không phải cái gì luận võ chọn rể. Lăng Dạ chấn kinh, như thế vừa mới thiếu niên kia tại sao muốn nói như vậy, nàng lại vì cái gì muốn nói ra nói như vậy tới à. 15 năm đấu tôn cái gì, tuy là Lăng Dạ nói là một sự thật, thậm chí nói dùng Hân Nhi bản thân tiên phú tới nói, ví như thật muốn cùng Hân Nhi sánh vai, thiên phú như vậy e rằng y nguyên không đủ, nhưng mà tại nhiều như vậy người trước mặt nói ra lời như vậy. Quá cuồng vọng, thật là quá cuồng vọng. Lăng Dạ tại bản thân hối lôi lấy thời điểm, nàng cả người đã bị Vân Nhi dẫn dắt ngồi tại nguyên bản thuộc về Vân Nhi trên đế, mà cái kia màu xanh quần áo thiếu nữ thì trực tiếp ngồi tại Lăng Dạ trên đùi. Trên đùi đột nhiên xuất hiện trọng lượng để Lăng Dạ theo nghĩ lại bên trong lấy lại tinh thần, lại tiếp đó. Lăng Dạ liền cảm giác nhạy cảm đến hình như không ít người đều đem ánh mắt đặt ở trên thân nàng, tựa như thèm muốn lại như là đố kỵ, thậm chí Lăng Dạ thậm chí thích cảm giác được một cái tràn ngập phẫn nộ cùng địch ý ánh mắt. Có vẻ giống như muốn đem chính mình lăng trì đồng dạng cảm giác, Lăng Dạ một bên theo bản năng đem làm đến trong lồng ngực của mình thiếu nữ nằm ở, một bên lần theo cảm giác, đối mặt cặp kia tràn ngập địch ý mắt. Chủ nhân của cặp mắt kia là một cái ngồi tại ghế giám khảo bên trên một vị bên cạnh lão giả áo đỏ thiếu nữ, trong trẻo bên trong con ngươi là tràn đầy nội ý. Lăng Dạ hơi hơi khẽ miệng nhẹ cười nhìn về phía tựa ở trong ngực mình thanh ý liễu thiếu nữ, Vân Nhi mị lực vẫn là không nhỏ a, nhìn tới ái mộ Vân Nhi người còn không chỉ nam tử mà thôi. Bất quá, những người kia tựa hồ là đem bọn hắn hâm mộ và ghen tị đối tượng đều tính sai đây. Bọn hắn có lẽ hâm mộ kỳ thực cũng không hẳn là chính mình, mà là cái kia còn chưa tới tới hắc bảo thiếu niên mới đúng. Ai nhẹ tay nhẹ xoa Vân Nhi mái tóc màu đen, liền như là nàng vẫn luôn tại làm đồng dạng. Mặc kệ ngươi có phải hay không thật ưa thích thiếu niên kia, tại cái kia ngươi ưa thích người còn tương lai đến bên cạnh ngươi, hoặc là còn không có thực lực chiếu cố ngươi thời điểm, lẽ ra nên người kia chuyện nên làm, liền từ ta tạm thời thay thế người kia tới chiếu cố ngươi đi. Mâu hổ phách trong mắt cương triều chợt lóe lên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại bị ngồi tại bên cạnh hai người Nhược Lâm đạo sư nhìn nhất thanh nhị sở. Làm Vân Nhi làm đến Lăng Dạ trên đùi thời điểm, xem như đạo sư Nhược Lâm ngay tại một bên đè xuống trán của mình, đối với chính mình hai cái này học sinh cách làm nàng là thật không có cách nào hiểu a, nói ra nói như vậy liền thôi, dĩ nhiên làm việc cũng là cao điệu như vậy. Vân Nhi nha đầu này cũng là, thế nào biểu tỷ của nàng vừa tới liền đem biểu tỷ của nàng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a, làm Nhược Lâm đều không chịu nổi nhiều người như vậy đưa tới tầm mắt, cuối cùng muốn cảnh cáo một thoáng hai người kia không biết rõ thu liễm thiếu nữ thời điểm. Nàng nhìn thấy liền là cái kia Bạch Y thiếu nữ tại nhìn xem trong ngực mình thanh ý lý thiếu nữ thời gian, cái kia trong mắt chợt lóe lên cương triều. Chương 100, hai người kia thật là tỷ muội quan hệ ư? Trong lòng Nhược Lâm một cái giật mình, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn cái kia hai tên thiếu nữ ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Một cái lạnh nhạt lại chỉ ở trước mặt đối phương lộ ra cương triều như vậy thần sắc, một cái hờ hững lại chỉ sẽ vì đối phương lộ ra dạng kia biểu tình. Suy nghĩ cẩn thận, cái kia hai cái thiếu nữ tại nhìn đối phương thời điểm, căn bản là không giống như là tại nhìn mình tỷ muội. Ánh mắt kia hình như ngược lại càng giống là giữa nam nữ nhìn tình nhân cảm giác. Nhược Lâm vì mình suy đoán trong nháy mắt kinh ngạc một chút, định nhãn lại nhìn thời điểm, cái kia Bạch Y thiếu nữ lại là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, hình như ánh mắt bên trong một cái chớp mắt cương triều hoàn toàn là ảo giác của Nhược Lâm đồng dạng. Thật là ảo giác ư? Nhược Lâm theo cái kia hai tên trên thân thiếu nữ thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý lần nữa thả tới trên lôi đài. Tuy là Nhược Lâm cũng không thể tin được, nhưng mà nếu quả như thật như nàng suy nghĩ, cái kia như thanh liên đồng dạng thiếu nữ hành động, ngược lại có thể giải thích thông suốt. Trên lôi đài tỷ thí tại tiến hành đâu vào đấy? Đại đa số học viện cũng đem ánh mắt theo Lăng Dạ cùng trên thân Vân Nhi rời đi, lần nữa về tới trên lôi đài, chỉ là thỉnh thoảng còn sẽ có mang theo ánh mắt hai đoán hướng hai người phương hướng quan tới. Một thân màu xanh quần áo thiếu nữ tại nhìn xem trên lôi đài tỉ thí thời điểm lại là không phải cùng Bạch Y thiếu nữ nói cái gì, mà tên kia làm Lăng Dạ thì hình như trọn vẹn không đem lực chú ý đặt ở tỉ thí bên trên, một đôi hơi có vẻ lạnh lẽo màu hổ phách con ngươi chỉ là không ngừng trong đám người tìm kiếm cái gì, chỉ có tại thanh y lý thiếu nữ nói chuyện thời điểm mới sẽ ngắn ngủi đem lực chú ý đặt ở trên lôi đài. Người khác có lẽ không biết, nhưng mà hai tên thiếu nữ ở giữa đối thoại, an vị tại bên cạnh hai người người cũng là nghe tới rõ ràng. Cái kia hai tên thiếu nữ đúng là tại dự đoán mỗi một trận đấu thắng bại, thậm chí suy đoán mỗi một trận đấu kết thúc thời gian, nhưng mà mấu chốt nhất là, cái kia hai tên thiếu nữ dự đoán dĩ nhiên chưa bao giờ phạm sai lầm. Thật là khủng bố, cái này hai tên thiếu nữ dĩ nhiên đã là thực lực như vậy ư? Hai tên thiếu nữ đối thoại để một cái chú ý đến hai người Nhược Lâm đạo sư đều là khiếp sợ không thôi, cho dù là dựa vào nàng bây giờ đã đấu linh thực lực tại có chút bên trong thi đấu đều không thể làm ra phán đoán chuẩn xác, nhưng mà cái này hai tên thiếu nữ dĩ nhiên đều làm được. Chính mình hai vị này trên danh nghĩa học sinh, thật chỉ là các nàng mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy ư? Nhược Lâm đạo sư như có điều suy nghĩ, sau một lát thì là khẽ bật cười. Người nào không có bí mật của mình đây, chẳng qua là trên danh nghĩa của nàng hai vị này đệ tử nhất là thần bí, như vậy mà thôi, nàng cần gì phải làm hai đứa bé này thao phần này tâm đây. Nhìn bốn phía một tuần sau, lực chú ý của Lăng Dạ đặt ở hai người trên mình, nếu như là hai người kia lời nói, có lẽ vẫn là có cơ hội đạt thành chính mình yêu cầu. Một người toàn thân áo trắng, một mực đem ánh mắt nhìn về phía chính mình cùng Vân Nhi chỗ tồn tại, theo cặp kia lạnh lẽo bên trong con ngươi có thể rõ ràng nhìn ra một chút tâm tình bất mãn, thậm chí nói còn có ý riêng địch ý một người khác thì liền là cái kia trước đây không lâu đối Lăng Dạ trợn mắt nhìn áo đỏ thiếu nữ, bây giờ cái kia áo đỏ thiếu nữ ý nguyên bất ngờ sẽ đem ánh mắt quan tới, cảm giác được áo đỏ thiếu nữ đối lập càng tăng lên ý, Lăng Dạ không kềm nổi cảm thấy có chút buồn cười. Là bởi vì bản thân liền là dùng nữ tử thân thích nữ tử, cho nên mới sẽ đối chính mình ôm lấy lớn như vậy địch ý ư? Nhưng mà cái kia địch ý lại tựa hồ như không có sai đây. Hơi hơi cúi đầu, Lăng Dạ tại không muốn người biết địa phương lộ ra một nụ cười khổ, một màn này ở những người khác nhìn tới thì tựa như là Bạch Y thiếu nữ đem đầu đặt ở màu xanh quần áo thiếu nữ trên vai đồng dạng. Lăng Dạ cử động như vậy càng làm cho bất ngờ quan tâm hai người già nam học sinh đủ loại thèm muốn thêm đố kỵ, số ít người, giống như thiếu niên áo trắng kia cùng áo đỏ thiếu nữ, hai người trong ánh mắt địch ý thì là trong nháy mắt liền càng tăng lên mấy phần. Đương nhiên, Lăng Dạ ngẩng đầu lên, như có nhận thấy đồng dạng, màu hổ phách con ngươi nhìn phía đám người một cái phương hướng. Có người nào tới, có cái nào mang theo rất nặng lệ khí người tới? Lăng Dạ hơi hơi nhíu mày lại, rất nặng lệ khí, rất nặng mùi máu tanh, đó là một cỗ. Để Lăng Dạ có chút không thích khí tức. Một cái bóng người màu đỏ ngòm vượt qua mọi người, rơi xuống đám người khá cao vị trí. Huyết sát nhân ảnh rơi xuống địa phương, bóng người phía dưới phiến đá từng khúc rạn nứt ra, rơi xuống thời điểm kích thích bụi đất trong lúc nhất thời đem bóng người bao trùm trong đó. Mùi máu tươi càng phát nồng đậm, sương mù còn chưa tan đi. Bóng người màu đỏ ngòm từ trong đó chậm chậm đi ra. Đó là một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm thiếu niên, theo bên trong bụi mù đi ra, áo bào màu đỏ ngòm lại như cũng là không nhốn bụi trần. Mặt mũi lanh khốc thiếu niên trực tiếp hướng về Vân Nhi cùng Lăng Dạ chỗ tồn tại đi tới, lãnh khốc trên mặt không cần một chút biểu tình, lạnh giá trong mắt sát ý hiện lên. Ngươi chính là Hân Nhi học muội nói qua nhất định phải qua cái kia quản Tiêu Lang đêm. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, đánh vỡ vì thiếu niên xuất hiện mà xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Lại là Hân Nhi một cái người hái mộ ư? Lang Dạ tuy là muốn Hân Nhi mị lực biểu thị một thoáng bất đắc dĩ, nhưng mà ở trước mặt đối cái này huyết bào thiếu niên thời điểm, Lang Dạ cũng là liền cười khổ cũng làm không được. Liên người này, hoặc là nói liền người như vậy đều là Hân Nhi đeo đổi ư? Đây người huyết tinh, toàn thân sắc khí, cũng không biết là trải qua bao nhiêu giết chóc, liền là một người như vậy, liền tương lai có khả năng tại dạng kia giết chóc cùng lệ khí bên trong duy trì lý trí đều không còn không biết, cho dù là thiếu niên này thiên phú lại cao, Lang Dạ lại như thế nào có khả năng đem Hân Nhi giao cho một người như vậy? Thò tay vỗ nhẹ bả vai của Hân Nhi, ra hiệu Hân Nhi tạm thời đứng dậy. Làm Hân Nhi thuận theo ý của Lang Dạ, Lang Dạ cũng lập tức từ trên ghế ngồi dậy, lên trước mấy bước, đi tới cái kia huyết bào trước mặt thiếu niên. Ta thật là Tiêu Lang Đêm, xin hỏi các hạ có gì muốn làm? Đi ra phía trước Tiêu Lang Đêm một tay sau lưng khẽ bước cằm, xem như hướng đối diện huyết bào thiếu niên thi lễ một cái. Huyết bào thiếu niên cũng là trực tiếp lấy xuống sau lưng màu máu trọng kiếm, huyết bào thiếu niên một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Ngô Hạo, hôm nay khiêu chiến ngươi. Trong đám người lập tức một trận náo động, chỉ vì Ngô Hạo, dĩ nhiên cũng hướng cái kia hôm nay vừa mới trở về Tiêu Lang Đêm khiêu chiến. Ngô Hạo, chấp pháp đội một thành viên, tiến vào học viện thứ nhất từng bước một theo chấp pháp đội bình thường nhất một thành viên đến bây giờ vị trí, càng bị mang theo huyết tu la danh hiệu. Mấy năm qua, chết tại trong tay hắn tới từ người hắc giác vực có thể nói vô số kể. Theo sinh tử một đường trong chiến đấu từng bước một đi tới, tại thời khắc sinh tử đem tiềm lực của mình tối đại hóa, dùng huyết dịch cùng vô số thi thể đúc thành tu la danh tiếng Ngô Hạo, lại chính thức hướng người trong học viện phát ra khiêu chiến. Tại Già Nam học viện ngoại viện bên trong, Ngô Hạo có lẽ không phải thực lực cường đại nhất, nhưng lại không thể nghi ngờ là người trong học viện không muốn nhất làm địch đối tượng, đối với bất cứ người nào đều là như vậy. Lúc này lấy tàn nhẫn cùng vị dị chứ danh Ngô Hạo đối đầu không biết thực lực chân thật như thế nào Tiêu Lang Đêm, có người lo lắng, có người hưng phấn. Đối Lăng Dạ ôm lấy địch ý thiếu niên áo trắng cùng áo đỏ sắc mặt thiếu nữ lại ngưng trọng lên, giờ phút này đã không người quan tâm tại hôm nay đã kết thúc lôi đài thi đấu, không có bất kỳ một người tán đi, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở cái kia huyết bào thiếu niên cùng bạch y trên thân thiếu nữ, thậm chí gây giám khảo các trưởng lão cũng là như thế. Thực lực của ngươi sẽ rất mạnh. Bạch y thiếu nữ màu hổ phách con ngươi phản chiếu xuất huyết áo thiếu niên thân ảnh, lời nói bên trong là tiên thiếu từng có nghiêm túc. Thực lực của ngươi sẽ biến đến rất mạnh, nhưng mà bây giờ ngươi vẫn còn không đủ mạnh, hơn nữa Lăng Dạ đóng lại hai mắt xoay người sang chỗ khác. Một ta đem Vân Nhi giao cho dạng này một cái đầy người huyết tinh, không biết rõ lúc nào liền sẽ vì sát khí quá nặng mà mất lý trí người, ta không làm được. Lăng Dạ lời còn chưa dứt, cái kia huyết bào thân ảnh đột nhiên động lên, hoặc là chuẩn xác hơn nói là trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Y dưới chân thiếu nữ động tác không biến, vẫn là mở rộng bước chân quay trở về, trên cánh tay cũng là nhiều một cái động tác. Ở giữa cái kia Bạch Y thiếu nữ nhẹ nhàng nâng lên tay trái, cánh tay dùng một cái hơi có vẻ mất tự nhiên góc độ hơi hơi ngửa ra sau. Còn không chờ người ở chỗ này kịp đi suy nghĩ cái kia Bạch Y thiếu nữ vì sao sẽ làm ra động tác như vậy, trong không khí cũng đã xuất hiện bạo liệt đốm lửa nhỏ. Kim loại đụng nhau âm thanh là rõ ràng có thể nghe, tại cái kia thiếu nữ nâng tay lên cánh tay bao cổ tay chỗ, một chuôi màu máu trọng kiếm cũng không biết tại khi nào xuất hiện cùng thiếu nữ chỗ cổ tay bao cổ tay va chạm nhau, tự kiếm cùng bao cổ tay ma sát ở giữa thậm chí xuất hiện đốm lửa nhỏ. Phát động công kích huyết bảo thiếu niên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, theo sau một kích không được huyết bảo thiếu niên lần nữa biến mất tại chỗ. Lang Dạ lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên dùng chân phải làm trụ, liền lạc quẹo thật nhanh. Quay nhanh ở giữa chân trái nâng lên hướng về một cái phương hướng mạnh mẽ đá bảo. Theo lấy cái kia một chân đá ra, nguyên bản không có một hai địa phương dĩ nhiên xuất hiện cái kia huyết bảo thiếu niên thân ảnh. Một chuôi trọng kiếm hướng không trung bay lên, cái kia một thân huyết bảo thiếu niên nắm thủ đoạn, không cầm được lui về phía sau. Mà cái kia bạch y thiếu nữ thì đối cái kia bay lên trọng kiếm nhìn cũng không nhìn một chút, vừa tay ra liền đem chuôi kia trọng kiếm nắm tại ở trong tay. Toàn trường một mảnh xôn xao, chấp pháp đội Ngô Hạo, cái kia nổi tiếng Già Nam học viện ngoại viện huyết tu la, dĩ nhiên hai chiêu ở giữa liền bị người giao nộp vũ khí ư? Chuyện như vậy thật khả năng phát sinh ư? Một mực mật thiết chú ý trận chiến đấu này, thiếu niên áo trắng cùng áo đỏ trong mắt thiếu nữ cũng tràn đầy không thể tin được, mà vẫn đứng tại chỗ, cơ hồ không hề động một chút nào. Bạch y thiếu nữ thì nắm thật chặt thanh kiếm màu máu trọng kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, đem trọng kiếm bình nhất tới trước ngực, đối thanh kiếm màu máu trọng kiếm tỉ mỉ quan sát. Đó là một thanh toàn thân hiện ra như là huyết dịch màu sắc trọng kiếm bên trên tản ra huyết sắc quang trạch, thậm chí Lăng Dạ có khả năng theo trên thân kiếm cảm nhận được lượn lờ huyết khí. Màu máu trọng kiếm từ đến trong tay Lăng Dạ bắt đầu liền xuất hiện một chút run rẩy, như là phát ra bi ai kêu khẽ. Đã tới không kịp, chôi này trọng kiếm nhiễm lên huyết khí cùng sinh mệnh thực tế quá nhiều, bây giờ chôi này trọng kiếm đã thôn vệ từng nhiễm lên quá nhiều máu tươi cùng táng thân nơi này dưới kiếm người đoán khí vong hồn, kiếm linh đã trải qua bắt đầu tạo ra. Lăng Dạ không biết rõ cái này mỏng manh kiếm linh đến tột cùng là trải qua bao lâu tuế nguyệt mới rốt cục ngưng kết, cũng không biết kiếm linh này đại giới là bao nhiêu sinh mệnh. Lăng Dạ nhẹ giọng than nhỏ hướng đi cái kia không được lui về phía sau, giờ phút này làm ra phòng ngự tư thế huyết bảo thiếu niên. Thủ đoạn nhẹ rung, màu máu trọng kiếm liền tại trong tay Lăng Dạ chuyển từng cái. Ngón tay thon dài nắm được màu máu chuôi kiếm, Lăng Dạ đem trọng kiếm đưa tới huyết bảo thiếu niên trước mặt Ngô Hạo, muốn đánh bại ta, liền thử lấy khống chế sát khí của mình, đồng thời cũng đem trên người mình huyết khí hơi thu lại chút ta. Chương 101, chương 101, trăng sáng sao thừa, treo cao minh nguyệt hướng về trên mặt đất tung xuống như nước thanh huy. Dưới ánh trăng, một mảnh đất trống bên trên, chính giữa diễn ra duy mỹ múa kiếm. Cái kia múa kiếm thiếu nữ một thân màu xanh quần áo trên dưới tung bay, trong tay thiếu nữ nhuyễn kiếm bất ngờ mang theo từng đạo hàn quang, cho cái kia nhanh nhẹn thân ảnh tự dưng thêm vào mấy phần túc sát chi khí. Nhẹ nhàng thân ảnh như là nhanh nhẹn nhảy múa tinh linh, thanh y thiếu nữ chỗ không xa lại có một cái toàn thân áo trắng thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú. Đây đã là cái kia thanh y thiếu nữ không biết lần thứ mấy múa đến bộ kiếm pháp kia, đồng dạng cái này cũng không biết là cái kia bạch y thiếu nữ lần thứ mấy nhìn thanh y thiếu nữ cầm kiếm nhảy múa. Ban đêm mát mẻ bên trong, cái kia múa kiếm thanh y thiếu nữ trên trán đã xuất hiện tầng một rậm rạp mỏng đổ mồ hôi, ánh trăng nhu hòa thì làm thanh lãnh bạch y thiếu nữ trên mình dắt lên tầng một ánh sáng nhu hòa màu. Bạch y thiếu nữ một mực nhìn lấy thanh y thiếu nữ luyện kiếm, một lần lại một lần, từ lúc mới bắt đầu động tác nối tiếp thậm chí đều cực kỳ khó khăn cho tới bây giờ nhuyễn kiếm vũ động ở giữa mang theo từng đạo tàn ảnh, động tác êm dịu lưu loát. Quả nhiên xứng đáng là Vân Nhi. Bạch y thiếu nữ trong mắt mơ hồ mang tới kiêu ngạo thần sắc, nhưng mà dù cho cái kia màu xanh quần áo thiếu nữ đã có chút mỏi mệt, bạch y thiếu nữ lại cũng chỉ là lặng lặng nhìn. Không có chút nào muốn lên phía trước để thanh y thiếu nữ dừng lại ý tứ. Lăng Dạ thời gian không coi là nhiều, cho nên nàng cần tại Vân Nhi có khả năng tiếp nhận điều kiện tiên quyết để cái kia thiếu nữ trong thời gian ngắn nhất nắm giữ lớn nhất trưởng thành. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy chiến đấu, Lăng Dạ càng thêm cảm thấy đấu khí trên đại lục cái gọi đấu kỹ khuyết điểm, đều là chuyên chú vào năng lượng vận dụng, lại cơ hồ không có bất kỳ chiêu thức đáng nói. Mảnh này trên đại lục theo đuổi là đơn thuần thực lực tăng trưởng, mảnh này trên đại lục đám người đều tại truy cầu lực lượng cùng tốc độ, cái gọi là đấu kỹ cũng phần lớn bất quá là khác biệt năng lượng vận dụng phương thức. Trải qua hôm nay cùng Ngô Hạo chiến đấu, còn có trên lôi đài như thế rất nhiều người tỉ thí, Lăng Dạ càng phát cảm thấy mảnh này trên đại lục đối với chiêu thức cùng kỹ xảo vận dụng quá mức cứng nhắc, nguyên cớ Lăng Dạ quyết định chọn lựa mấy bộ trường pháp cùng kiếm pháp, đem nó dạy cho Hân Nhi. Hân Nhi đối với loại này tương đối nhẹ nhàng, dùng tốc độ làm chủ kiếm pháp rất có linh tính, đây là tại nhìn Hân Nhi đem bộ kiếm pháp kia luyện mấy lần phía sau, Lăng Dạ cho ra kết luận. Nhưng mà, hôm nay đã đủ chứ? Có thể, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Lăng Dạ tại Hân Nhi đang muốn bắt đầu tiếp một lần múa kiếm thời điểm, đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Hướng về màu xanh quần áo thiếu nữ mở ra bước chân. Tốt. Màu xanh quần áo thiếu nữ tiện tay phủi nhẹ trên trán mồ hôi dịn hướng về Lăng Dạ nở nụ cười, trong tay nhuyễn kiếm sau đó một khắc biến mất tại trong tay thiếu nữ. Lăng Dạ đi đến Hân Nhi bên cạnh, tiện tay theo trong nạp giới lấy ra một kiện chính mình màu trắng ngoại bào khoác ở trên thân Hân Nhi. Hôm nay tạm thời liền đến nơi này, ngươi hôm nay tiến cảnh đã rất lớn, ta đưa ngươi trở về đi. Lăng Dạ lời còn chưa dứt, Hân Nhi đã nắm Lăng Dạ một tay, Lăng Dạ tỉ tỉ ngủ địa phương không phải còn không an bài tốt ư? Cùng Hân Nhi một chỗ ngủ không ngon ư? Nhìn thấy trước mắt trong mắt thiếu nữ chờ mong, Lăng Dạ hơi hơi cười nhẹ một tiếng, thò tay nhẹ nhàng vô vô thiếu nữ đầu. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Lăng Dạ đột nhiên thấp giọng, có người tìm ta, không đi tiếp đãi một thoáng cũng không tốt lắm không phải sao? Thân thể bình thường trở lại thế đứng, Lăng Dạ sờ lên Vân Nhi đầu, ta đưa ngươi trở về phòng. Màu xanh quần áo thiếu nữ trong mắt lộ ra giật mình thân sắc, chậm nhu thuận gật đầu. Dưới ánh trăng, hai tên thiếu nữ, một cái toàn thân áo trắng, một người thân mang màu xanh quần áo, và đi thiếu nữ đem màu xanh quần áo thiếu nữ đưa tới cửa ra vào, đưa mắt nhìn màu xanh quần áo thiếu nữ đi vào cửa phòng. Thanh lãnh mặt trăng tung xuống như nước thanh huy, tại trên mặt Lăng Dạ tỏa ra một chút bóng mờ. Nhìn xem màu xanh quần áo thiếu nữ đi vào cửa phòng bóng lưng rời đi, Lăng Dạ hơi hơi cúi đầu, mặc cho ánh trăng tại trên mặt của chính mình tỏa ra càng lớn bóng mờ. "Vân Nhi, ngươi là ta duyên, cũng là ta cướp. Vân Nhi, ưu tú như vậy ngươi, nhất định phải đạt được thuộc về hạnh phúc của mình." Lăng Dạ xoay người sang chỗ khác, xoay người gió nhẹ mang theo nàng áo bào cùng tóc dài, làm mơ hồ thân ảnh của nàng, làm mơ hồ nét mặt của nàng. Toàn thân áo trắng thiếu nữ hình như cũng không có cái mục đích gì tại bên trong học viện tùy ý đi lại, làm đi tới chỗ không có người, mới ngừng lại. Lăng Dạ ngẩng đầu lên, ánh trăng rơi vào trong mắt nàng, phản phất hòa tan tại cái kia thâm trầm màu hổ phách bên trong. "Tìm ta có việc ư?" Làm bạch đi thiếu nữ âm thanh đột nhiên vang lên, một mực nút trong bóng tối quan sát đến thiếu nữ người cũng là giật nảy mình. Lại bị phát hiện ư? Nút trong bóng tối người có chút lúng túng, nhưng mà càng nhiều hơn là kinh ngạc, dùng thực lực của hắn lại sẽ như cái này tùy tiện liền bị người phát hiện. Áo bào màu xám lão giả theo chỗ bóng tối đi ra, đối cái kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút bạch đi thiếu nữ có chút lúng túng cười một tiếng, "Tiểu nha đầu là lúc nào phát hiện được ta?" Bạch đi thiếu nữ vậy mới gục đầu xuống tới, chuyển hướng cái kia bóng mở bên trong đi ra lão giả, phản phất lão giả xuất hiện tại trong lòng nàng không cách nào kích thích mảy may gợn sóng, "Theo các ngươi tiến vào phía ta tròn 200 trượng trong phạm vi thời điểm." "200 trượng?" Áo cho lão giả nhăn nhăn lông mày. "200 trượng có bao xa? Tại 200 trượng bên ngoài, nếu như đối phương tận lực cẩn tàng, dùng thực lực của hắn cũng bất quá là có khả năng miễn cưỡng phát giác được thực lực thấp hơn nhiều người của mình mà thôi, nhưng mà cái này thiếu nữ dĩ nhiên có thể tại dạng kia vị trí phát giác được chính mình tồn tại. Khi đó cảm giác quả nhiên không có sai, cái kia hai cái thiếu nữ quả nhiên đều không đơn giản. Lão phu lần này tới trước là có quan hệ Ngô Hạo có việc hỏi thăm. Áo cho lão giả đột nhiên lên tiếng. Nguyên lai là vì thiếu niên kia sự tình ư? Làm thiếu niên kia chuyện đích thật là có khả năng có thể, nhưng mà Lăng Dạ vẫn là nhạy bén phát giác cái kia lão giả áo bào cho nói chuyện thời điểm ánh mắt né tránh, lời nói bên trong như có ẩn tàng. Bởi vậy Lăng Dạ cũng đặc biệt lưu thêm một phần suy nghĩ liên quan tới thiếu niên kia ư? Thiếu niên kia cá tính vốn liền đối lập âm trầm lãnh khốc, các ngươi giả nam học viện lại để cho hắn gia nhập chấp pháp đội, trên mình nhuộm đầy huyết khí, lệ khí, sát khí, riêng cho là thực là không nên. Lăng Dạ ngữ khí hơi ngừng lại, đóng lại đôi mắt. Nhưng mà các ngươi cũng không cần đã quá lo lắng, bây giờ trong tay Ngô Hạo huyết kiếm có linh, ví như có thể phụ lấy có thanh tâm linh thần hiệu quả đáng lượng, Ngô Hạo khả năng sẽ mất lý trí sự tỉnh, các ngươi liền lại không cần lo ngại. Áo cho lão giả kinh ngạc đặc biệt, để mấy người bọn hắn lao ra hỏa đều như vậy lo lắng sự tình, tại cái này trong mắt thiếu nữ đã là như thế mức độ mà thôi. Vẫn là nói, sự tình bản thân thật liền là đơn giản như vậy mà thôi. Áo cho lão giả như có điều suy nghĩ, trong miệng lặp đi lặp lại nhai kỹ thiếu nữ lời nói mới rồi, đem chuyện gì nghĩ thông thời điểm, thì càng là ngạc nhiên. Huyết kiếm có linh. Chẳng lẽ nói cái này thiếu nữ là luyện khí sư phải không? Vẫn là nói cái này thiếu nữ nhưng thật ra là một cái luyện dược sư. Lại hoặc là nàng đã từng nhìn thấy qua cái kia cái gọi thanh tâm linh thần đan phương. Áo cho lão giả ánh mắt biến đổi lớn, nhìn xem trước mặt thiếu nữ ánh mắt càng là khác biệt, nói tới, cho đến bây giờ, vô luận là trong bọn họ ai cũng còn không biết rõ cái này thiếu nữ đấu khí thuộc tính, cái này thiếu nữ thực lực càng là không thể biết được. Chẳng lẽ nói bên trong giả nam học viện, thật muốn xuất hiện một cái so với bây giờ học viên bên trong những cái kia quái tài thiên phú còn muốn càng người mạnh mẽ ư? Lại hoặc là, không phải một cái, mà là hai cái. Tiểu Hưu nói tuy là đơn giản, nhưng mà tha thứ lão phu nói thẳng. Áo cho lão giả hơi hơi do dự, đan phương này lão phu cùng với hắn trưởng lão thấy rõ xem như không ít, đan dược càng là nhiều không kể xiết, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy từng tới có thanh tâm linh thần hiệu quả đáng dược, tiểu Hưu thế nhưng đã từng thấy qua tương tự đồ vật. Tiểu Hưu ư? Lăng Dạ cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng cũng có một chút cảm khái. Dĩ nhiên như vậy mấy câu ở giữa liền biến thành xưng hô như vậy, nhìn tới trên phiến đại lục này cường giả vi tôn phát tác, vô luận tới nơi nào, đều là như vậy à, cho dù tại cái này bên trong học viện, lại cũng không thể ngoại lệ. Toàn thân áo trắng thiếu nữ từ chối cho ý kiến mỉm cười, dạng này đan phương nàng Lăng Dạ bản thân chính xác còn chưa từng thấy qua, nhưng mà nàng nghe qua, gặp qua, thậm chí thân thân nếm thử qua bên trong thảo dược có loại này công hiệu đã nhiều vô số kể. Dạng này đan phương sẽ không tồn tại, chẳng qua là không có người nguyện ý vì nhàm chán như vậy công hiệu đi thử nghiệm thôi. Về phần cái kia huyết kiếm có linh thuyết pháp, cực kỳ đáng tiếc, cho dù là chúng ta bên trong giả nam học viện tuy là cất chứa không ít vật liệu luyện khí, nhưng cũng chưa từng xuất hiện qua luyện khí sư. Áo cho lão giả nghiêng người sang đi nhẹ giọng thở dài, lại dùng ánh mắt còn lại mật thiết chú ý đến Lăng Dạ phản ứng. Tuy là áo cho lão giả nói ra lời như vậy cũng là thăm dò Lăng Dạ phản ứng, nhưng mà lời này nhưng cũng là thật. Luyện khí so sánh với luyện dược muốn càng khó khăn, đối với lực lượng linh hồn yêu cầu cao hơn nữa luyện khí sư phẩm cấp tăng lên nhưng cũng muốn càng khó khăn, cũng chính vì vậy, dù cho có số ít lực lượng linh hồn quá quan, phù hợp yêu cầu luyện khí người tồn tại, đại đa số người như vậy cũng sẽ lựa chọn chuyên chú tại đấu khí tu hành. Tại hạ tuy là bất tài, đấu khí thuộc tính nhưng cũng là song thuộc. Bạch Di thiếu nữ vẫn đem lực chú ý đặt ở trên ánh trăng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đối luyện khí cũng là lược thông một hai, sau này nếu có quan hệ luyện khí thủ tục, trưởng lão đều có thể tới tìm ta, bất quá trưởng lão còn muốn tha thứ Lăng Dạ xin được cáo lui trước. Dưới ánh trăng toàn thân áo trăng thiếu nữ xoay người lại, màu hổ phách bên trong con ngươi mơ hồ lóe ra một băng lam lãnh điện, cặp kia không cần bất kỳ tâm tình gì thanh lãnh đôi mắt, để áo cho lão giả lập tức trên mình một trận phát lạnh. Lăng Dạ thất lễ, nhưng mà mong rằng trưởng lão làm tại sau đó làm mấy vị trưởng lão kia chuyển lời mới tốt. Bạch Y trên thân thiếu nữ đã mơ hồ xuất hiện một băng lam hồ quang, yên lặng ngữ khí, lại để áo cho lão giả mơ hồ cảm giác được túc sát chi khí. Thăm dò có thể, nhưng mà bọn hắn lại không nên đả thương Vân Nhi. Lời còn chưa dứt, Bạch Y thiếu nữ đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại áo cho lão giả kinh ngạc đứng tại chỗ. Bạch Y thiếu nữ câu nói sau cùng chuyển đến trong thai lão giả. Thỉnh cầu trưởng lão tại cái kia bốn tên trưởng lão sau khi tỉnh lại, thay ta hướng bọn hắn nói một tiếng xin lỗi. Làm áo cho lão giả lấy lại tinh thần, lập tức chạy về những người kia thương định tốt thăm dò địa phương, nhìn thấy chỉ có ngổn ngang lộn xộn ngã vào trên đất bốn tên lão bằng hưu. Cái kia hai tên thiếu nữ liền đứng ở một bên, toàn thân áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng làm thanh y đi thiếu nữ lau khỏe môi vết máu, thanh y đi thiếu nữ thì sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt cũng không ngừng hiện lên ngọn lửa màu vàng. Chưa tới muốn chút cái khác, thanh y đi thiếu nữ thân phận phảng phất đã vô cùng sống động, áo cho lão giả cũng không còn cách nào che giấu trong lòng kinh ngạc, cái kia màu xanh quần áo thiếu nữ thân phận lại thật là đáng sợ như vậy. Chương 102, màu xanh quần áo thiếu nữ khép lại cửa phòng của mình, đi đến giường của mình bên cạnh, tại mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Thủ đoạn nhẹ rung, múa kiếm thời gian trong tay nhuyễn kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay tại kiếm tích bên trên khẽ vuốt mà qua, nhuyễn kiếm kinh bạc thân kiếm phát ra thanh thiện khẽ đều. Lăng Dạ không có cùng Hân Nhi nói qua chuôi này nhuyễn kiếm đạt tới loại trình độ gì, càng không có nói rõ với nàng chuôi này nhuyễn kiếm đến tuột cùng là như thế nào rèn đúc, nhưng mà Hân Nhi lại đại khái đoán được người kia tại chuôi này trên nhuyễn kiếm hạ bao nhiêu thời gian. Hoa lệ thân kiếm kèm theo hơi có vẻ nóng rực nhiệt độ, vận dụng đấu khí tại trên đó thời gian, năng lượng tại trên thân kiếm lại còn có rõ ràng tăng cường. Vân Nhi nhiều khi đều có thể đủ cảm nhận được thân kiếm bên trong đang ngủ say linh hồn, có khi Vân Nhi nhớ tới lúc trước khối kia màu đỏ phượng hoàng thạch, cái này lạnh nhạt thiếu nữ cũng sẽ suy đoán kiếm này thân chúng linh hồn lúc nào có khả năng tô tỉnh, phải chăng còn có lúc trước ký ức. Đấu khí màu vàng kim tại thanh ý gì trên tay của thiếu nữ ngưng kết, đấu khí màu vàng kim xen lẫn ngọn lửa màu vàng xuôi theo ngón tay thiếu nữ dung nhập khinh bạc thân kiếm. Đây là Vân Nhi khoảng thời gian này đã thành thói quen, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, dùng bản thân đấu khí cùng hỏa diễm đối chôi này nhuyễn kiếm tiến hành ôn dưỡng. Không chỉ khả năng sẽ có khả năng có thể làm cho trong kiếm linh hồn sớm ngày tô tỉnh, càng là có trợ giúp bản thân nàng đấu khí tu hành. Đấu khí màu vàng kim cùng hỏa diễm tại tiếp xúc đến thân kiếm phía sau phản phất hòa tan tại nhuyễn kiếm cái kia phản phất kinh mạch đồng dạng sợi nhỏ bên trong, đem vô số màu đỏ thấm tế văn đều khuyết đại thành rực rỡ màu vàng kim. Nồng đậm màu vàng kim tại màu đỏ thấm sợi nhỏ bên trong chậm chậm chảy xuôi, cuối cùng hình như thật bị cái gì hấp thu đồng dạng, biến mất tại thân kiếm bên trong. Màu xanh quần áo thiếu nữ đột nhiên thân hình khẽ run, tú lệ lông mày cũng hơi nhíu đến, bất quá sau một khắc, nhíu lại lông mày liền giãn ra. Thì ra là không chỉ là Lăng Dạ tỷ tỷ nơi đó có khách tới, Hân Nhi nơi này cũng có sao. Bất quá nhìn cái này khách tới biểu hiện, đại khái là thăm dò ý tứ càng nhiều a, vẫn là không nên ở chỗ này tốt. Thiếu nữ thấp giọng cười yếu ớt, lần nữa đem nhuyễn kiếm thu về bên trong nạp giới, đẩy cửa phòng ra. Tuy là cái này già nam học viện cũng không đơn giản, nhưng mà nàng cũng không phải là dễ chơi. Nếu là thật sự luận lời nói, bối cảnh của nàng so với già nam học viện có thể nói là chỉ mạnh không yếu. Nếu như nhân vật nơi này muốn cho chính mình cùng Lăng Dạ tỷ tỷ tìm phiền toái lời nói, nàng ngược lại không ngại tại nơi này liền nói cho những người kia, nàng cùng nàng Lăng Dạ tỷ tỷ đều cũng không dễ chơi. Thân ảnh màu xám cho theo trước mặt mình chợt lóe lên, tuy là cảm giác bên trên, cái kia bóng người màu xám bất quá là đại đấu sư trên dưới thực lực, nhưng thật ra là cái này già nam học viên bên trong vị nào trưởng lao ác cũng tốt, liền nhìn một chút lấy nàng bây giờ tứ tinh đấu vương thực lực, đến tột cùng có khả năng cùng một tên đấu hoàng đỉnh phong nhân vật đối chiến đến mức nào. Màu xanh quần áo thiếu nữ lập tức đi theo thời khắc đó ý hãm lại tốc độ bóng người màu xám, thân ảnh màu xám cho thì tại nhìn thấy thiếu nữ chính xác đi theo phía sau từ từ tăng nhanh tốc độ. Màu xanh quần áo thiếu nữ cũng không cam lòng yếu thế tăng nhanh tốc độ của mình, không gần không xa bảo trì tại màu xám thân ảnh tam trượng có hơn vị trí. Thân ảnh màu xám cho trong lòng kinh ngạc, nhìn tới cái này tên gọi Vân Nhi thiếu nữ quả thật là không đơn giản, hắn bây giờ tốc độ cho dù là phổ thông đấu linh tu vi nhân vật cũng khó có thể bắt kịp, nhưng mà cái này thiếu nữ dĩ nhiên một bộ thành thạo bộ dáng. Bóng người màu xám dừng bước, đây là bọn hắn thương định tốt vị trí, cho dù là đấu hoàng cấp bậc cường giả tại nơi này chiến đấu cũng sẽ không gây nên trong học viện chú ý, không chỉ là bởi vì khoảng cách khá xa, càng là bởi vì nơi này đáy vực địa thế kỳ lạ, có khả năng vừa đúng ngăn trở, thậm chí hấp thu chiến đấu sinh ra dư ba. Thân ảnh màu xám cho trên mình đấu khí lại tăng thêm, trong nháy mắt tăng lên tới đấu linh đỉnh phong, đấu khí màu xanh tại trong tay hắn ngưng kết màu xanh gió lốc, đấu khí biến thành từng đạo phong nhận, gió lốc xuôi theo bóng người màu xám thế công, trực tiếp hướng về màu xanh quần áo thiếu nữ đánh tới. Sắc mặt Vân Nhi bên trên thậm chí không gặp khẩn trương chút nào tâm tình, đấu khí màu vàng kim đã tại trong tay nàng ngưng kết, hóa thành màu vàng kim kiếm roi, tại thiếu nữ thao túng phía dưới trực tiếp hướng gió lốc nên đón. Màu xanh gió lốc tại rời đi người áo bào cho trong tay phía sau đón gió tăng vọt, đấu khí gió lốc xoay tròn thời điểm mang theo vụn vặt phong nhận, đem mấy trượng bên ngoài đá vụn toàn bộ cắt đứt. Phản phất không gì không phá màu xanh gió lốc trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Vân Nhi, nên tiếp đạo kia gió lốc thì là một đạo hẹp dài màu vàng kim kiếm roi. Thấu trời gió tiêu tán, phản phất không gì không phá màu xanh gió lốc vậy mà tại cái kia một roi phía dưới bị tùy tiện đánh tan, mà kiếm kia roi cũng chỉ là có một chút lờ mờ, nhìn qua không có chút nào tổn hại. Thân ảnh màu xám cho một kích không được hơi kinh hãi, mặc dù kinh ngạc, thân ảnh màu xám cho động tác không ngừng, quanh thân khí thế lần nữa tăng bật ra, đúng là trực tiếp tăng lên tới ngũ tinh đấu vương. Khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong nháy mắt, bóng người màu xám hướng về cách đó không xa thiếu nữ kích xạ ra ngoài. Đấu khí màu xanh tại người áo bào cho trong lòng bàn tay ngưng kết, nhưng mà Vân Nhi tại cảm nhận được mạnh mẽ khí thế phía sau cũng là không lùi mà tiến tới, kim quang lượn lờ bàn tay trực tiếp đón nhận bóng người màu xám sắp sửa công lên bàn tay, đồng thời một cái tay khác thì khống chế trong tay kiếm roi trực tiếp hướng bóng người màu xám bên hông rút đi. Đấu khí va chạm nhau khơi dậy ầm ầm nổ vang, bụi mù tràn ngập, đấu khí đối đầu hai người đúng là mỗi người từ trong bụi mù kia lui lại đi ra. Màu xanh quần áo thiếu nữ trên mình không nhiễm trần thế, cùng lúc trước so sánh duy nhất khác biệt liền là trong tay kiếm roi đã đứt, thân ảnh màu xám cho cũng là nhìn không ra mảy may tổn hại, nhưng mà từ lúc bên trong xương mù rút khỏi phía sau, bóng người màu xám khí thế lại càng là tăng mấy phần. Thật là lợi hại nha đầu, thân ảnh màu xám cho không khỏi đến trong lòng thầm khen. Phía trước giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn vốn cho rằng cái kia thanh y thiếu nữ bất quá là phô trương thanh thế, vội vàng chuẩn bị phía dưới hai tay bên trong tất có một bên là hư chiêu, ai biết giao phong phía sau mới biết, hắn chọn bện đánh giá thấp cái này, nghe nói còn có mấy ngày mới tròn 14 tuổi thiếu nữ. Tại bóng người màu xám nhìn tới, trước mặt cái này thiếu nữ đấu khí bất quá là tứ tinh đấu vương mức độ, nhưng mà thiếu nữ đấu khí cô đọng mức độ cũng là liền đồng dạng đấu hoàng đều có nhiều không kịp. Nếu như không phải hắn kịp thời đem đấu khí thu phát mức độ tăng lên tới bát tinh đấu vương, chỉ sợ hắn cái này tu luyện mấy chục năm đấu hoàng cường giả tối đỉnh liền sẽ thua ở cái này một tiểu nha đầu trên tay. Như là bốc cháy hỏa diễm nóng rực đấu khí, tinh thuần hỏa chi thể, còn có cái kia đấu khí hiện ra hiếm thấy màu vàng kim, cái tiểu nha đầu này đến tột cùng là lai lịch gì? Bóng người màu xám thân hình lại lóe lên, đúng là trực tiếp đem đấu khí tăng lên tới đấu hoàng đẳng cấp. Cảm giác được thực lực của đối phương lại tăng, Vân Nhi cũng là nhẹ nhàng chớp chớp khóe miệng, nhẹ nhàng nói một tiếng ba chữ: "Phong lôi biến." Thiếu nữ phun ra mấy chữ này, trong nháy mắt hình như có hiện ra hơi vàng hỏa diễm màu vàng tại trên thân Vân Nhi chợt lóe lên. Đây là Vân Nhi lần đầu tiên sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cái này đấu kỹ, bây giờ có lẽ trở thành Thiên Hỏa Cửu Huyền Biến sẽ càng chuẩn xác, mặc dù là lần đầu thử nghiệm, mặc dù chỉ là sử dụng trên dị hỏa bảng bài danh người thứ 18 Phong Lôi Giận Viêm, nhưng mà Vân Nhi lại có thể cảm thụ được hỏa diễm kia tan vào đấu khí của mình, tại đấu khí của mình bên trong biến thành năng lượng, để đấu khí của mình lần nữa tăng trưởng. Đồng thời hỏa diễm đặc hữu phong lôi thuộc tính cũng dùng hợp đến trong cơ thể của mình. Vậy liên tới thử một lần ta có thể cùng ngươi đối chiến tới trình độ nào a? Màu xanh quần áo hở hững thiếu nữ giờ phút này trong lòng thời điểm tràn đầy chiến ý, Vân Nhi cũng không biết người kia một mực đối mặt là cái gì, càng không biết người kia tại tương lai đem đối mặt cái gì, nhưng mà Vân Nhi lại biết nàng muốn đứng ở nàng Lăng Dạ tỷ tỷ bên cạnh. Muốn đứng ở người kia bên cạnh, nguyên cớ cần biến đến càng mạnh, chỉ có biến đến càng mạnh, chỉ có đầy đủ trưởng thành, người kia mới sẽ yên tâm chính mình đứng ở bên cạnh nàng. Màu vàng kim kiếm roi xuất hiện lần nữa tại trong tay Vân Nhi, nhưng mà lần này cũng là có chỗ khác biệt. Màu vàng kim kiếm roi phảng phất không có cố định hình thái, hơn nữa màu vàng kim bên trong mơ hồ có hồ quang chớp động ở giữa. Kiếm roi lần nữa mạnh rút, trong không khí khơi dậy từng khúc bạo liệt âm thanh, bóng người màu xám dùng đấu khí đem hai cánh tay của mình chăm chú bao khỏa, đúng là muốn dựa vào cường hãn hơn đấu khí cùng vậy đến thế rào rạt kiếm roi cứng đối cứng. Mà ở thân ảnh màu xám cho đấu khí thật cùng kiếm kia roi ba chạm nhau chỉ là, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình sai không hợp tối thượng. Lần này đánh tới kiếm roi lực đạo lại lớn không biết bao nhiêu, cũng không chỉ là như ngọn lửa nóng rực đơn giản như vậy, tại nóng rực đồng thời phảng phất phong thuộc tính đấu khí đồng dạng tại trong thời gian thật ngắn tiến hành liên tục công kích, cơ hồ đánh xuyên hắn dùng tới bảo vệ cánh tay đấu khí, trong đó xen lẫn hồ quang càng là xuyên thấu đấu khí của hắn, đánh trúng vào cánh tay hắn, để hắn một cánh tay trong lúc nhất thời cơ hồ không cách nào động đậy. Đây là có chuyện gì? Thân ảnh màu xám cho dưới sự kinh hãi cấp tốc lui về phía sau. Thân ảnh màu xám cho tại có chút xấu hổ, có chút lúng túng, hắn một cái sống lớn như thế tuổi tác người ăn phải cái lô vốn không nói, mấu chốt là để hắn thua thiệt dĩ nhiên là tuổi tác vẫn chưa tới chính mình 1/3 tiểu nữ hải, nhưng mà cái kia đột nhiên hình như có thay đổi đấu khí là chuyện gì xảy ra? Cái kia đột nhiên theo tứ tinh đấu vương thực lực tăng trưởng đến thất tinh đấu vương thực lực lại là chuyện gì xảy ra? Thuân Nhi biết đến dò xét nàng người thực lực vượt xa tại nàng, cho nên nàng cũng không lo lắng sẽ thương tổn đến cái kia áo cho người, khó được có một cái đối thủ. Dị hỏa bảng bài danh 18 vị phong lôi giận viêm năng đủ để chính mình tại đấu vương cấp bậc bên trên tạm thời tăng lên tam tinh thực lực, như thế bài danh vị thứ tư kim đế phần tiên viêm đây. Muốn thử dò xét lời nói vẫn là sử dụng ra ngươi thực lực chân chính a, vừa vặn thừa cơ hội này ta cũng muốn kiểm nghiệm một thoáng chiêu này hiệu quả đây. Màu xanh quần áo thiếu nữ đột nhiên thu thế công hướng về thân ảnh màu xám cho cười nhạt một tiếng. Phần tiên biến, lại là ba chữ mở miệng, màu xanh quần áo thiếu nữ trên mình đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng. Có ánh hỏa diễm màu vàng, cho dù là tại hơn 10 trượng có hơn áo cho người cũng cảm thụ được trong đó tính chất hủy diệt năng lượng. Dị hỏa, tuyệt đối là dị hỏa. Ngọn lửa màu vàng. Dị hỏa bảng bên trong cũng chỉ có hai loại hỏa diễm nắm giữ dạng này màu sắc, một cái là bài danh vị thứ 7 cửu u kim tổ hỏa, một cái khác thì là bài danh vị thứ 4 kim đế phần thiên viêm. Dạng này hỏa diễm, đến tột cùng là thế nào sẽ xuất hiện tại cái này một cái tiểu cô nương trên mình? Dạng này một cái tiểu cô nương thật khả năng tại thực lực như vậy, tuổi tác như vậy thuần phục hai loại dị hỏa. Trong nháy mắt, áo cho người trong lòng liền xuất hiện không thắng được ý nghĩ như vậy, đích thật là tại nhìn thấy hỏa diễm màu vàng nóng kia trong nháy mắt đã là như thế. Thuân Nhi trên mình ngọn lửa màu vàng hơi hơi lấp lóe, nhưng mà cái kia phần thiên biến còn không sử dụng ra, thiếu nữ đột nhiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hai tay đồng thời điều khiển đấu khí màu vàng kim đỡ được hai đạo công kích, nhưng mà sau một khắc Thuân Nhi thân thể cũng là một cái lảo đảo, khóe môi cũng có máu tươi chảy ra. Chương 103, màu vàng kim đế phần thiên viêm giấy lên một khắc này, trước mặt Thuân Nhi đã nhiều hơn hai cái áo cho người, tại cảm nhận được công kích đánh tới thời điểm, Thuân Nhi dù cho để phòng tới từ cái kia hai tên theo chính diện mà đến công kích, lại đối với sau lưng không dành bận tâm. Nguyên cớ làm cái thứ tư người áo bảo cho xuất hiện, hơn nữa công kích trực kích sau lưng Vân Nhi thời điểm, Thanh Y thiếu nữ cho dù là lòng có dư lực cũng không đủ. Bất quá cho dù là dạng này, Thanh Y thiếu nữ làm hết thể cũng đã đầy đủ để nàng kiêu ngạo, đủ để cho vô số đấu hoàng, thậm chí đấu tông cao thủ làm chính mình cảm thấy xấu hổ. Một cái thực lực chân thật bất quá là ngũ tinh đấu vương 14 tuổi thiếu nữ, dĩ nhiên dùng hai tay đồng thời đỡ được hai tên đấu hoàng công kích, cho dù là cái này một hạng nếu như truyền bá ra ngoài, cũng đủ để cho cái này thiếu nữ trở thành truyền kỳ. Vân Nhi tại ba tên đấu hoàng đồng thời xuất thủ thời điểm bị thương, cho dù là cái kia ba tên đấu hoàng đỉnh phong cường giả bình quân xuống tới xuất lực có 7 thành đông đúc, nhưng mà Hân Nhi thương tổn nhưng cũng không tính toán nặng. Nói đến lời nói nếu như là một tên phổ thông đấu vương tại cơ hồ không có chút nào phòng bị dưới tình huống chịu đến đấu hoàng đỉnh phong 7 thành đấu khí công kích, e rằng cho dù là không chết cũng sẽ là trọng thương, nhưng mà Thanh Y thiếu nữ đúng là dưới một kích này chỉ là bị thương nhẹ, cái này cũng để chú ý đến thiếu nữ mấy tên áo xám người giật mình không thôi. Có khả năng bốc cháy đấu khí ngọn lửa màu vàng tại đấu khí đánh tới một cái chớp mắt liền đem phần lớn năng lượng bốc cháy lại tận, có thể nói Vân Nhi có khả năng chống nổi một chiêu như vậy tuy là có bản thân nàng nhục thân cường độ viễn siêu phổ thông đấu vương, trên mức độ rất lớn cũng là kim đế phần thiên viêm công lao. Vân Nhi cong lên ngón trỏ nhẹ nhàng tại khỏe môi vết máu bên trên lau qua, ngọn lửa màu vàng tại thanh lệ bên trong con ngươi đột nhiên nhảy nhót. Màu xanh quần áo thiếu nữ trên mình ngọn lửa màu vàng tăng vọt ra, ngược lại nghĩ không ra đối phó một cái ta mà thôi lại muốn bốn tên đấu hoàng cường giả đồng thời xuất thủ. Thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ bên trên mang theo nụ cười, chớp động lên hỏa diễm màu vàng trong mắt lại mơ hồ chớp động lên phẫn nộ hào quang cùng lẫm liệt chiến ý ngọn lửa màu vàng cường thịnh hơn. Đồng thời Vân Nhi choàng tại sau lưng tóc đen lại có thân dài dấu hiệu. Màu vàng kim kiếm roi lần nữa tại trong tay thiếu nữ ngưng kết, bất quá lần này cũng là càng có hơn ngọn lửa màu vàng quấn quanh trên đó. Đột nhiên một tay đắp lên thiếu nữ đầu vai, để thiếu nữ tăng vọt khí thế đột nhiên dừng lại, quay về bình thản. Không biết lúc nào, toàn thân áo trắng Lăng Dạ đúng là đứng ở Vân Nhi sau lưng, Lăng Dạ đột nhiên xuất hiện hình như cũng không để cho Vân Nhi lại một tia kinh ngạc, tương phản khí tức quen thuộc nháy mắt để Vân Nhi trầm tĩnh lại. Ngọn lửa màu vàng lặng yên rút đi, có roi dài dấu hiệu sợi tóc cũng trở lại nguyên bản chiều dài. Chuyện này giao cho ta được không? Thanh lãnh bên trong lại không thiếu giọng ôn hòa tại Vân Nhi bên tai vang lên, màu xanh quần áo thiếu nữ lập tức thuận theo lui sang một bên. Lăng Dạ nhắm lại hai mắt, lên trước mấy bước, làm cặp mắt kia lần nữa mở ra, màu băng lam lãnh điện đồng thời tại trên thân nàng bốc lên, màu hổ phách trong mắt đều là lạnh lẽo phong mang. Tham dò có thể, chúng ta đều không ngại, nhưng mà các ngươi không nên dùng loại phương thức này đả thương Vân Nhi, thật không nên ôn hòa rút hết, lời nói lạnh như băng lại không mang một chút nhiệt độ, còn không chờ bốn tên áo xám người theo phần kia run rẩy bên trong lấy lại tinh thần, cái kia bạch y thiếu nữ không ngờ trải qua biến mất tại chỗ. Không có bất kỳ thời gian phản ứng, đau đớn kịch liệt hướng nguyên bản xuất hiện tại sau lưng Vân Nhi đánh lén Vân Nhi áo cho người đánh tới, cơ hồ không cách nào kháng cự lực đạo theo phần bụng truyền đến, đánh lén Vân Nhi áo cho người cả người trong nháy mắt liền ngã bay ra đi, miệng phun máu tươi, đúng là trực tiếp hôn mê đi. Toàn thân áo trắng thiếu nữ tại bay ngược ra ngoài áo cho người nguyên bản vị trí đứng vững, bạch y thiếu nữ thân hình không động, quay đầu, một đôi mắt lạnh lùng nheo mắt nhìn còn đến không kịp phản ứng còn lại ba tên áo cho người, màu hổ phách trong mắt phảng phất không ngừng có băng sắc lánh điện vỡ ra. Sau một lát màu xanh gió lốc xuất hiện lần nữa tại xuất hiện trước nhất người áo bào cho trong tay, bất quá lúc này, khi nhìn đến cùng chính mình đồng dạng thực lực một người nháy mắt liền bị cái kia bạch y thiếu nữ đánh bay ra ngoài, giờ phút này, vị này đấu hoàng đỉnh phong cường giả lại không bảo lưu, màu xanh gió lốc sen lẫn hóa thành vô số lăng lệ phong nhận, lại không phải công hướng tên kia bạch y thiếu nữ mà là hóa thành phong bích đem phía bên mình ba người hộ tại trong đó. Coi như ba tên áo xám người cuối cùng nới lỏng một hơi, vây quanh tại ba người chúng quanh màu xanh gió lốc đột nhiên xuất hiện kịch liệt run rẩy, tiếp đó ngay tại run rẩy phía sau, sử dụng ra phong bích áo xám người phía sau vai liền tại nháy mắt bị trọng kích, thân ảnh màu xám cho lập tức mắt tối sầm lại, lại không còn ý thức. Thấu trời gió giải tán, ngưng kết tại một chỗ đấu khí chi nhận hóa thành cuồng loạn phong nhận vân tán bốn phía ra, màu xanh quần áo thiếu nữ lòng bàn tay lần nữa ngưng kết ra màu vàng kim quang bích, đem hướng mình đánh tới phong nhận ngăn lại. Xuyên thấu qua quang bích, màu xanh quần áo thiếu nữ nhìn thấy cái kia tán đi màu xanh trong gió lốc vị trí, nàng lăng dạ tỉ tỉ đứng trong đó. Cưỡng ép đột phá đấu hoàng cường giả tối đỉnh toàn lực thi triển phong bích, toàn thân áo trắng lại không có một chút lộn xộn, đánh út về phía người kia tán loạn phong nhận tại khoảng cách người kia một trượng có hơn chỉ là liền tiêu tán đi ra. Ba lần hít thở, trận chiến đấu này từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ba lần thời gian hô hấp. Lần đầu tiên, Huân Nhi cảm thấy nàng lăng dạ tỷ tỷ đại khái đã sớm không còn là nhất tinh đấu hoàng. Lần đầu tiên, Huân Nhi rõ ràng ý thức đến, cái kia một mực sủng ái chính mình lăng dạ tỷ tỷ, lại có như vậy mạnh. Muốn qua bao lâu mới có khả năng đuổi theo kịp người kia bước chân đây? Màu xanh quần áo thiếu nữ thần sắc hơi hơi lờ mờ. Tại gió tiêu tan phía sau, lăng dạ chậm rãi đi tới Huân Nhi bên cạnh, thò tay lau chùi nhẹ nhẹ Huân Nhi bên môi vết máu, trong mắt lánh điện tán đi, màu hổ phách trong mắt thay vào đó là đau lòng vẫn là tự trách. Vì sao lại để Huân Nhi bị thương đây? Vì sao lại sẽ để lăng dạ tỷ tỷ lộ ra vẻ mặt như vậy đây? Trong suốt ánh trăng làm hai cái thiếu nữ khuôn mặt dắt lên tương tự bóng mờ, nghĩ đến hoàn toàn khác biệt sự tình hai tên thiếu nữ lộ ra tương tự biểu tình. Lăng dạ tỷ tỷ, ngươi dạy ta a. Chốc lát tĩnh lặng phía sau, màu xanh quần áo thiếu nữ đầu tiên đánh vỡ yên lặng, không có nói minh giáo cái gì, nhưng mà Huân Nhi tin tưởng nàng lăng dạ tỷ tỷ có khả năng biết ý tứ của những lời này. Tốt. Chỉ có một chữ, bạch ý trong lòng thiếu nữ cũng là quanh đi còn lại. Có lẽ thật là mệnh a, vô luận như thế nào, thế giới như vậy các nàng đều không thể thoát đi, các nàng chỉ có dọc theo đường đi thẳng xuống dưới, vô luận là tại dạng kia thân thế phía dưới, vẫn là tại dạng này một mảnh trên đại lục, có lẽ Vân Nhi đều chỉ có mạnh lên cái này một cái tuyển hạng. Nguyên cớ ta dạy cho ngươi, ta cái gì đều dạy ngươi. Chỉ cần ngươi muốn học, ta đều sẽ dạy ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Lăng dạ tay vẫn không có rời khỏi Vân Nhi gương mặt, đầu ngón tay mang tới hơi lạnh thủy thuộc tính đấu khí đem ngưng kết tại bên môi vết máu nhẹ nhàng lau đi. Vân Nhi trong mắt ngọn lửa màu vàng như cũ tại bất an nhảy nhót, phần thiên biến không có thi triển thành công, lại thêm Vân Nhi bị thương để kim đế phần thiên viêm hơi hơi sao động. Hết sức hòa hoãn lấy thể nội hỏa diễm sao động, Vân Nhi chậm rãi đem chính mình theo phong lôi biến bên trong trạng thái rút khỏi. Cơ hồ không có cảm nhận được thân thể cùng đấu khí gánh vác, Vân Nhi nhẹ nhàng nắm Lăng Dạ rũ xuống bên người cái tay kia. "Lăng Dạ tỷ tỷ, chúng ta trở về đi." Có chút mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong lòng Lăng Dạ cũng là hơi hơi căng thẳng. "Tốt." Vẫn là một chữ, Lăng Dạ tại đồng thời hết sức điều chỉnh nét mặt của mình. Lăng Dạ biết, Vân Nhi nụ cười là bởi vì biết mình ấy nấy. Lăng Dạ cũng biết, Vân Nhi nụ cười là làm tự an ủi mình. Nguyên cớ Lăng Dạ biết, nàng không thể để cho Vân Nhi hy vọng thất bại. Lăng Dạ biết, nàng không thể để cho bị thương Vân Nhi vì nàng lo lắng. Làm cảm thấy có thể khống chế tâm tình của mình thời điểm, Bạch Y thiếu nữ cũng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, "Chúng ta đi thôi." Thẳng đến hai người sắp sửa rời khỏi, cái thứ năm thân ảnh màu xám cho vừa mới khoan thai tới chậm, cảm giác được lại một người đến, vô luận là Vân Nhi vẫn là Lăng Dạ đều chỉ là nhàn nhạt nhìn người kia một chút liền im lặng rời khỏi, chỉ để lại cái kia phía trước cùng Lăng Dạ bắt chuyện bóng người màu xám, cùng hắn đã hôn mê bốn tên đồng bạn. Thân ảnh màu xám cho nhìn xem ngã vào trên đất cùng chính mình cùng là già nam trưởng lao trong lòng đồng bạn có thể nói là quanh đi còn lại. Vốn là chỉ là nói một người tới trước thăm dò, ba người bí mật quan sát mà thôi, nhưng mà hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người bọn hắn đều là già nam học viện có thể nói tư thâm trưởng lão, mặc dù là thân ở ngoài học viện viện, nhưng mà dù sao vẫn là đấu hoàng cấp bậc cường giả, ngoại trừ ẩn thế cường giả cùng Trung Châu địa phương bên ngoài, mấy người bọn hắn tới nơi nào đều cũng coi như mà đến là cường giả. Nhưng mà liền là tại ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, dĩ nhiên bốn người đều bị tùy tiện đánh bại, hơn nữa đem bọn hắn đánh bại vẫn là bọn hắn hậu bối, bên trong học viện tân sinh, hai cái tiểu nha đầu, hai cái vẫn chưa tới 15 tuổi vẫn tính không thể thành niên tiểu nha đầu. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa xem như vừa ngã vào hai cái này tiểu nha đầu trong tay a. Áo cho lão giả khẽ than thở một tiếng, trên khuôn mặt giàn mua cũng phụ lên cười khổ. Vô luận cái kia hai cái tiểu nha đầu đến tột cùng là ai, có một chuyện tin tưởng vô luận là hắn vẫn là hắn bây giờ ngã vào trên đất mấy vị lão bằng hữu đều có thể khẳng định. Tương lai đã không phải là bọn hắn những lão gia hỏa này thế giới. Thanh tỉnh lão giả áo bào cho tại kiểm tra một chút mấy tên lão bằng hữu tình huống phía sau thần sắc càng phát nghiêm trọng, mấy tên lão bằng hữu tình huống thân thể thật sự là để hắn không nghĩ ra. Hắn mấy vị này lão bằng hưu đến tuột cùng là như thế nào bị đánh bại. Kỳ thực cái kia hai tên thiếu nữ đã sớm biết chính mình một nhóm là đặc biệt đi dò xét các nàng hai cái à, áo cho lão giả nhẹ giọng cười khổ, theo hắn mấy vị lão bằng hưu bây giờ tình huống tới nhìn, có lẽ hắn còn có lẽ cảm tạ cái kia hai tên thiếu nữ không có nổi sát tâm á thời gian ngắn như vậy bên trong, hơn nữa theo hiện trường tới nhìn như qua cũng không có đặc biệt chiến đấu kịch liệt, cái kia hai tên thiếu nữ đến tuột cùng là như thế nào thực lực mới có khả năng dẫn đến chính mình muốn. Tên lão bằng hữu đồng thời xuất thủ, cái kia hai tên thiếu nữ như thế nào thực lực mới có khả năng đem chính mình cái này mấy tên lão bằng hữu đánh bại dễ dàng. Cái này hai tên thiếu nữ tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, hai người tương lai cũng không thể lường được, tên kia Bạch Y thiếu nữ thậm chí càng có thể là một vị luyện khí sư. Dù cho chỉ là có một tia hy vọng, bọn hắn Già Nam học viện cũng muốn hết sức lưu lại cái kia hai tên thiếu nữ, chí ít cùng các nàng giữ gìn mối quan hệ là chưa làm gì sai. Làm áo cho lão giả suy nghĩ trở về, hắn lúc này mới phát hiện một cái càng lớn vấn đề, hắn đến tuột cùng có lẽ như thế nào đem hắn cái này mấy cái lão bằng hữu chuyển về đi mới tốt. Chương 104, hôm nay tỷ thí hướng về sau hóa lại. Làm Già Nam học viện một tên trưởng lão như vậy tại học viên trước mặt nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả học viện đều kinh ngạc không thôi. Nội viện tuyển chọn thi đấu thậm chí có thể nói là tiến vào Già Nam học viện ngoại viện nhất đẳng đại sự, bây giờ dĩ nhiên sẽ hướng về sau hóa lại, cái này bên trong Già Nam học viện đến tuột cùng ai ra dạng gì đại sự, mới sẽ để trọng yếu như vậy sự tình đều không thể không hoán lại xuống dưới. Phía trước Lăng Dạ chú ý tới thiếu niên áo trắng, áo đỏ thiếu nữ cùng Lô Hạo đều ở trong đám người, ba người lẽ ra xem như tình địch quan hệ, bây giờ dưới loại tình huống này lại tự nhiên bắt đầu dựa sát vào. Ngắn ngủi sau khi trầm mặt, Bạch Y thiếu niên cái thứ nhất mở miệng, các ngươi chú ý tới ư? Huân Nhi cùng hôm qua mới tới Già Nam học viện Tiêu Lăng đêm, các nàng không tại. Áo đỏ thiếu nữ cùng huyết bảo thiếu niên thân hình cũng hơi chấn động, áo đỏ thiếu nữ đột nhiên thấp giọng, ta vốn cũng là chú ý tới, nhưng mà bây giờ dựa theo ý của ngươi tới nhìn, chẳng lẽ tranh tài hôm nay hoán lại cùng hai người kia có quan hệ? Huyết bảo thiếu niên hơi hơi nheo lại hai mắt, thanh âm khàn khàn đâm vào hai người khác đối thoại, Bạch Sơn, lời nói không muốn nói như vậy, nếu quả như thật là hai người kia liền ảnh hưởng tới toàn bộ Già Nam ngoại viện nội viện nhập viện tỷ thí, lời nói Ngô Hạo lời còn chưa dứt, tên cứ gọi Bạch Sơn thiếu niên liền đem lời nói tiếp tục xuống dưới, nếu quả như thật là hai người kia lời nói, như thế vô luận là bởi vì cái gì? Hai người kia đều thật là quá đáng sợ. Hổ gia bên kia có tin tức gì ư? Hổ làm trưởng lão có nói cái gì ư? Tên gọi Hổ gia áo đỏ thiếu nữ lắc đầu, trên mặt là hiếm có ngưng trọng thân sắc, vấn đề ngay tại cái này, ta cái gì cũng không biết, hôm nay ta liền lao đầu tử mặt cũng còn chưa thấy, học viện các trưởng lão khác cũng phần lớn là nghiêm túc gốc, thật dường như xảy ra đại sự gì bộ dáng. Ba tên thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, cuối cùng vẫn là Ngô Hạo thanh âm khàn khàn đánh vỡ yên lặng, chúng ta tại nơi này dù nói thế nào cũng không có kết quả, còn không bằng trực tiếp đi tìm hai người kia xem rõ ngọn ngành. Không sai, tại nơi này nói những cái này còn không bằng trực tiếp đi xem rõ ngọn ngành, ta cũng nên đi, có theo hay không tới theo các ngươi. Tiếng nói chưa rơi xuống, một thân áo đỏ thiếu nữ đã hùng hùng hổ hổ rời đi, thẳng đến Huân Nhi trụ sở, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo thì tại liếc nhau một cái phía sau theo thật sát. Ba người hoàn toàn không có chú ý một mực tại bên cạnh các nàng rất nhiều Già Nam học sinh, bây giờ ba người vừa đi, nguyên bản muốn từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra chút gì rất nhiều học sinh trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bọn hắn nghe được cái gì? Chuyện như vậy lại là thật sao? Ba người kia đã đi, bọn hắn muốn bắt kịp ư? Vẫn là tôi đi, vô luận là Hồ gia, Bạch Sơn vẫn là Ngô Hạo, lại hoặc là Thâm Tàng Bất Lộ Vân Nhi vẫn là cái kia tùy tiện có khả năng đem Ngô Hạo đánh bại Tiêu Lăng đêm, đều không phải bọn hắn có thể chọc được. Đám người vây xem giải tán, một thân áo đỏ thiếu nữ cũng đã vọt tới Vân Nhi trước cửa phòng, chưa từng gõ cửa, chỉ là hô lớn một tiếng Vân Nhi ta tới tìm ngươi liền trực tiếp xông vào cửa phòng. Bạch Sơn cùng Ngô Hạo tại cảm nhận được Vân Nhi gian nhà chỗ tồn tại vườn phía sau nghe được liền là dạng này một tiếng, hai người có chút bất đắc dĩ dừng bước, cái kia tiểu yêu nữ liền là như vậy tìm người sao? Bạch Sơn cùng Ngô Hạo chưa kịp nhắc nhở Hồ gia không muốn lộ mãng như vậy, hai người liền gặp cái kia áo đỏ thiếu nữ dĩ nhiên lại trực tiếp theo trong phòng chạy ra. Huân Nhi không tại trong phòng, các ngươi ai biết cái kia Tiêu Lăng đêm ở nơi nào ư? Liên cửa phòng đều không mang theo, áo đỏ thiếu nữ xông ra cửa phòng liền thẳng đến Bạch Sơn cùng Ngô Hạo hai người mà tới, đổ ập xuống liền là hỏi như vậy, để vốn là yên lặng Ngô Hạo không biết nên nói cái gì, về phần Bạch Sơn càng là nhất thời nghẹn lời. Nhân ra Tiêu Lăng đêm cuối cùng cũng là một nữ nhân, nàng ký túc xá liền ngươi cũng không biết rõ, chúng ta những cái này đại nam nhân có thể biết ư? Lăng Dạ biểu mội tạm thời còn không có chính mình ký túc xá, nguyên cớ hôm qua là cùng Huân Nhi ở chung. Huân Nhi bên cạnh gian nhà đột nhiên mở ra, Tiêu Mị dường như vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng, quần áo có chút lộn xộn, đánh một cái ngáp theo trong phòng đi ra, trong lúc phất tay mang tới một chút lười biếng vũ mị tư thế. Cái gì? Các nàng tối hôm qua dĩ nhiên ở tại một chỗ. Một thân áo đỏ thiếu nữ nháy mắt kích động lên, vọt thẳng đến Tiêu Mị bên cạnh. Tiêu Mị trọn vẹn không nghĩ tới Hổ gia sẽ như cái này xúc động, bị đột nhiên xông tới trước chân thiếu nữ giật nảy mình. Đúng vậy a, có gì lạ đâu ư? Các nàng từ nhỏ quan hệ liền tốt, vẫn luôn là ở tại cùng một gian phòng. Từ nhỏ. Hổ gia lần này trực tiếp đem mặt tiến tới trước mặt Tiêu Mị. Trọn bẹn không hiểu Hổ gia vì sao lại kích động như vậy, Tiêu Mị chỉ là xuôi theo Hổ gia cha hỏi gật đầu một cái. Từ nhỏ, như thế ngươi có biết hay không hai người các nàng bây giờ ở nơi nào? Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, đồng thời Bạch Sơn thò tay đem Hổ gia theo trước mặt Tiêu Mị kéo về phía sau ra mấy bước. Tiêu Mị nâng lên một tay, cong lên ngón trỏ, nhẹ nhàng tại khóe mắt của mình lau qua, tối hôm qua hai người kia liền rất muộn mới trở về, sáng sớm hôm nay liền nghe đến Vân Nhi biểu bội tranh cãi để Lăng Dạ biểu bội đi dạy nàng cái gì, các ngươi cũng đều không cho người yên tĩnh. Lần nữa lười biếng đánh một cái ngáp, Tiêu Mị tay theo khỏe mắt của mình rời khỏi, chỉ hướng Già Nam học viện ngoại viện thông hướng nội viện rừng tây, đại khái là qua bên kia tu luyện à. Cái gì? Các nàng dĩ nhiên đi nơi nào? Nơi đó tại không có đấu vương cấp bậc trở lên cường giả dẫn đường thời điểm, chúng ta những cái này ngoại viện học sinh đều là cấm vào trong. Hổ ra cái thứ nhất kinh ngạc kêu thành tiếng. Đứng ở trước mắt nàng Tiêu Mị nhưng thật giống như không thèm để ý chút nào khoát tay áo, các ngươi cho là các nàng là ai vậy? Tiêu Mị tựa vào trên cửa, khóe môi khơi gợi lên một người xinh đẹp ý cười, có chút buồn ngủ bên trong mỹ mâu ánh mắt chớp lên, đây chính là tại 12 tuổi thời gian một chiêu liền đánh lui một cái ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Lăng Đêm, còn có thiên phú lên song toàn bộ không thua bởi Tiêu Lăng Đêm Tiêu Hân Nhi. 12 tuổi thời gian một chiêu liền đánh lui một tên ngũ tinh đại đấu sư. Bạch Sơn cùng Ngô Hạo trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc, hổ ra thì dường như trực tiếp bởi vì những lời này sững sờ tại ngay tại chỗ. Dùng bọn hắn cái này mấy cái tại Già Nam học viện cũng có thể nói thiên tài người thiên phú, bọn hắn cũng bất quá là dùng 17-18 tuổi tuổi tác đạt tới cao giai đấu sư cảnh giới mà thôi, cái kia hai tên tiểu nữ, lẽ nào thật sự chính là thâm tàng bất lộ như vậy? Chẳng lẽ cái kia cái gọi 15 năm bên trong đạt tới đấu tôn tuyên bố thật không phải là trốn tránh lý do thoái thác ư? Đang lúc ba người dự định truy vấn thời điểm, Tiêu Mị đã xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị trở về phòng. Phía kia trong rừng cây có phải hay không có chỗ nào có thể làm cho người phát giác không được nơi đó chiến đấu à? Các nàng đi đại khái chính là chỗ đó à? Nói xong Tiêu Mị trực tiếp đi vào gian phòng, khép lại cửa phòng. Ngô Hạo, ngươi cùng cái kia Tiêu Lăng Đêm giao thủ qua, ngươi cảm thấy người kia thực lực như thế nào? Sắc mặt Bạch Sơn có chút phức tạp, nghiêng đầu đi nhìn về mảnh rừng cây kia, hướng đứng ở chính mình một bên kia Ngô Hạo phát ra hỏi thăm. Hổ Gia cũng không tiếng động nhìn xem Ngô Hạo trở lấy người kia trả lời, cái kia một chàng tỷ thí các nàng đều nhìn thấy qua, nhưng mà cho dù là các nàng nhìn thấy qua, các nàng y nguyên không thể nào phán đoán, các nàng duy nhất có khả năng biết đến liền là Tiêu Lăng Đêm thực lực rất mạnh. Ngô Hạo hơi hơi quay đầu lại nhìn xem chính mình giấu tại sau lưng màu máu trọng kiếm, tựa hồ là nhớ tới trọng kiếm bị đoạt một khắc, màu máu trọng kiếm cũng hình như cảm nhận được chủ nhân tâm tình đồng dạng phát ra thấp giọng kêu khẽ. Rất mạnh, ta chỉ biết là nàng rất mạnh, tuy là chỉ qua hai chiêu, nhưng ta trọn vẹn không có cảm giác được người kia sử dụng đấu khí. Dạng kia lực đạo dĩ nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy không đến sử dụng đấu khí. Bạch Sơn cùng nét mặt của Hồ Gia càng phát nghiêm trọng. Ta mau mau đến xem. Áo đỏ thiếu nữ chuyển hướng phiến kia rừng rậm phương hướng, hoàn toàn chính xác có một chỗ như vậy, lão đầu tử đã từng mang ta đi qua, các ngươi muốn hay không muốn theo tới liền tùy ý tốt. Áo đỏ thiếu nữ ánh mắt tại Bạch Sơn cùng trên thân Ngô Hạo đảo qua, theo sau liền thẳng đến phiến kia chỗ cần đến mà đi. Ngươi muốn đi ư? Ngô Hạo thanh âm khàn khàn vang lên, đồng thời đem sau lưng trọng kiếm nắm trong tay. Bạch Sơn thì nhẹ nhàng cười ra tiếng, xiết thương tại tay, các ngươi đều muốn đi, ta lại thế nào có thể không đi? Nhiều một người cũng có thể đa phần phối hợp, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của ta cùng cái kia Tiêu Lăng Đêm đến tuột cùng có bao nhiêu sai biệt. Thân ảnh màu trắng cùng bóng người màu đỏ ngòm nháy mắt hóa thành hai tia chớp, hướng về phía trước lửa đỏ thân ảnh đuổi sát mà đi. Trên đường đi vẫn tính thuận lợi, đường đi cũng không tính xa, hơn nữa loại trừ một đầu nhị giai ma thú bên ngoài, ba người cũng không nhận được cái khác tập kích. Đó là một mảnh tung lũng, hơn nữa quả nhiên ba người còn không chính thức tiến vào sơn cốc liền nghe được âm thanh thuộc về Tiêu Lăng Đêm tiếng nói. Hổ Gia, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, thân ở cao địa hướng bên trong sơn cốc nhìn tới. Tiếp đó ba người tại trong sơn cốc nhìn thấy cái kia hai tên thiếu nữ thân ảnh. Hân Nhi vẫn là một thân màu xanh quần áo, đấu khí màu vàng kim bị Hân Nhi ngưng ở sống trường, một chiêu tiếp lấy một chiêu hướng về cái kia bạch y thiếu nữ công kích đi qua. Hân Nhi đến tột cùng là thực lực gì? Đi qua bọn hắn có lẽ không biết rõ, nhưng mà bây giờ khi nhìn đến Hân Nhi đấu khí dư ba tạo thành phá hoại phía sau, ba người đều không tự chủ được hít sâu một hơi. Dạng gì thực lực mới có thể để dư ba tạo thành dạng này phá hoại? Ba người có lẽ không cách nào chính xác biết Vân Nhi thực lực là như thế nào, nhưng mà bọn hắn bây giờ lại biết, e rằng phía trước tại học viên bên trong luật bản, đối với cái này thiếu nữ mà nói đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Trong nháy mắt, ba người nhìn về phía Vân Nhi ánh mắt phức tạp, nhưng mà làm bọn hắn chân chính chú ý mà tới tên kia ở đối diện Vân Nhi thiếu nữ thời điểm, bọn hắn mới thật sự là đổi sắc mặt. Bởi vì ngay tại cái kia thanh ý gì thiếu nữ như là cuồng phong bạo vũ công kích phía dưới, cái kia bạch y thiếu nữ cũng chỉ là đem hai tay đặt tại sau lưng, không ngừng né tránh công kích của đối phương, trọn vẹn không có muốn xuất thủ tiếp chiêu dấu hiệu. Đối mặt công kích của đối thủ thời điểm, hạ bàn muốn ổn, hơn nữa trừ phi xác định có khả năng một kích chế địch, mỗi một kích đều muốn thu bên trên 3 phần khí lực, nếu như một kích đem lực lượng toàn bộ dùng hết, đối thủ nếu có át chủ bài, hoặc là giữ thực lực, ngươi liền có thể sẽ xuất hiện phía trước lực đem kiện, hậu lực không tụ tình huống. Càng kinh khủng chính là bạch y thiếu nữ tại thanh y gì thiếu nữ như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích phía dưới vẫn còn nhàn dư, mà lại nói lời nói thời điểm không nóng không đội, thậm chí không có chút nào thở dốc tại đối thanh y thiếu nữ tiến hành chỉ điểm. Hôn Nhi, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng mà lực lượng linh hồn càng mạnh, nếu có thể ngươi có thể thử lấy đi phát giác đối phương một chút nhỏ bé động tác, tiến tới dự đoán đối phương tiếp một bộ động tác, sớm hướng đối phương lộ tuyến tiến hành phong tỏa. Bạch Y thiếu nữ đột nhiên một tay từ phía sau lưng lộ ra, vừa đúng ngăn lại thanh y thiếu nữ vừa mới xuất thủ công kích. Bạch Y thiếu nữ ngẩng đầu lên, màu hổ phách con ngươi trực tiếp nhìn về phía ba người chỗ tồn tại, lạnh giá tầm mắt lập tức để ba người cảm thấy một cỗ băng hàn đánh lên ba người phía sau cổ. Chương 105, hổ ra. Bạch Sơn cùng Ngô Hạo còn không theo trận kia băng hàn bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đỉnh đầu truyền đến. Ba người chưa kịp quay đầu, liền có một cái bóng đen to lớn từ ba người đỉnh đầu không đủ một trượng xéo xuống phía dưới rơi đi, hắc ảnh xẹt qua cương phong cơ hồ đem ba người cũng trực tiếp mang xuống sơn cốc. Hắc ảnh hướng bên trong sơn cốc trùng điệp nện xuống, tại trên nham thạch cứng rắn đập ra một đạo hố sâu. Ba người xuôi theo thân ảnh rơi xuống địa phương nhìn lại, lại phát hiện hắc ảnh rơi xuống thời điểm kích thích gió mạnh cũng là liền cái kia bạch y góc áo của thiếu nữ cũng chưa từng tác động, kích thích loạn thạch càng là trực tiếp thấu thể mà qua. Thân ảnh màu trắng tại ba người giữa tầm mắt dần dần trở nên đến hư ảo, Bạch Sơn cùng trong mắt Ngô Hạo tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngược lại Hổ Gia phản ứng đầu tiên tới, ngẩng đầu lên hướng hắc ảnh nguồn gốc phương hướng đánh tới phương hướng nhìn tới. Xem xét phía dưới dĩ nhiên phát hiện cái kia bạch y thiếu nữ dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng các nàng đỉnh đầu không trung. Trong sơn cốc màu trắng bóng dáng cuối cùng trọn vẹn tiêu tán, ba người sau lưng đỉnh đầu bạch y thiếu nữ cũng đơn giản dễ dàng rơi xuống từ trên không, rơi xuống ba người sau lưng. Toàn thân áo trắng lăng dạ hướng ba người phương hướng đi tới, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo cũng nhanh chóng làm ra phòng ngự phản ứng. Cái này Tiêu Lăng Đêm thật sự là quá mạnh, nếu như nói các nàng khi nhìn đến Hân Nhi thực lực chân chính phía sau cảm thấy tại trên tay của Hân Nhi tiếp bất quá một chiêu lời nói, như thế tại trong tay của người này, các nàng e rằng liền chính mình là tại sao thua mất cũng không biết. Toàn thân áo trắng thiếu nữ trực tiếp đi qua ba người bên cạnh, tung người một cái nhẹ nhàng nhảy xuống sân cốc, thời điểm chiến đấu không thể chỉ chú ý trước mặt đối thủ, cần phải có muốn làm tính cảnh giác, cần thiết phải chú ý không chỉ là mắt có khả năng nhìn thấy địa phương. Bạch Y thiếu nữ đơn giản dễ dàng rơi vào trên mặt đất, thậm chí không có kích thích trên đất một chút bụi đất. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Y thiếu nữ nhịp bước không thay đổi, hướng đi cái kia rơi vào trong cốc ma thú. Thẳng đến lúc này, Hổ Gia, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo vừa mới nhìn rõ ràng cái kia ma thú chân diện mục. Đó là một đầu có hoa lệ màu tím hai cánh ương hình ma thú, ương hình ma thú nhìn lên cũng không có cái gì lớn tổn hại, màu tím hai cánh đột nhiên dựng thẳng lên, lần nữa mang theo cuồng phong một mảnh. Bạch Y thiếu nữ một cước tại mặt đất khẽ dậm chân, cơ hồ là cùng thời khắc đó liền gặp bốn đầu màu xanh lam xích theo ma thú dưới thân đất ngay bên trong đột nhiên thoát ra, trong nháy mắt liền đem ương hình ma thú hai cánh cùng song chảo một mực khóa lại. Tựa như tình huống như vậy, cũng là sẽ tồn tại. Bạch Y thiếu nữ lại không để ý tới không ngừng dãy rủa ương hình ma thú, hướng đi cái kia một thân màu xanh quần áo thiếu nữ, đây đều là kinh nghiệm của ta, thật tốt suy nghĩ một thoáng, dạng gì phương thức chiến đấu càng thích hợp ngươi. Trước nghỉ ngơi một chút. Bạch Y thiếu nữ đem màu xanh quần áo thiếu nữ bên thái đầu tóc đẩy đến sau đầu, đối thiếu nữ nói như thế, màu xanh quần áo thiếu nữ thì hướng về Bạch Y thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch Y thiếu nữ trở về dùng một cái nhẹ nhàng mỉm cười, ngươi trước tại nơi này nghỉ ngơi một chút, ta trước nói cho ngươi chút những việc khác. Lang Dạ hơi nhíu mày, hướng đi đầu kia bị tỏa liên khóa lại ương hình ma thú, ta biết ngươi nghe hiểu được ta, giúp một chút có thể chứ? Ương hình ma thú phát ra phẫn nộ gào thét, không ngừng dãy rủa bên trong lại bị đấu khí ngưng kết xích càng khóa càng chặt. Giúp một chút, tuy là ta không biết rõ các ngươi những chiêu thức kia có thể hay không xưng là đấu kỹ, nhưng mà một hồi mời ngươi dùng năng lượng của ngươi hình chiêu thức tới công kích ta có thể làm đến ư? Lang Dạ đứng ở ương hình ma thú bên cạnh, màu hổ phách con ngươi cùng ma thú hai mắt đối diện, ngươi có lẽ rõ ràng ta có tùy thời bắt ngươi trở về thậm chí đưa ngươi vào chỗ chết năng lực, làm giao dịch, ngươi giúp ta một chút, tiếp đó ta thả ngươi đi, như vậy vừa vặn rất tốt. Lang Dạ không có dư thừa động tác, ương hình ma thú thân thể cao lớn lại bắt đầu không cầm được run rẩy, cuối cùng, ương hình ma thú rũ xuống đầu bông tha dãy rủa, thân thể cao lớn phụ phục tại nho nhỏ thân ảnh màu trắng phía dưới. Màu xanh lam xích tiêu tán, Lang Dạ nhìn về trên sơn cốc ba người chỗ tồn tại, ba người các ngươi để ý giúp một chuyện ư? Lang Dạ tiếng nói vừa ra không lâu, áo đỏ thiếu nữ đi đầu từ trên sơn cốc mới trên vách đá nhảy xuống, đấu khí vận tại hai chân, đấu khí phản xung hạ thấp hạ xuống xung lực, thiếu nữ tung tích vị trí, cứng rắn nham thạch xuất hiện một chút vết nứt. Bạch Sơn cùng Ngô Hạo cũng theo sát phía sau lần lượt rơi xuống. Có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ sao? Trước hết nhất rơi xuống áo đỏ thiếu nữ đi đầu mở miệng, trong mắt lại như cũng là không cách nào che giấu địch ý một hồi cùng nó một chỗ hướng ta công kích. Lang Dạ rôi ra một tay đi tại ương hình ma thú trên đầu vỗ một cái, màu hổ phách con ngươi đảo qua ba người, lại bổ sung một câu, như thế nào công kích tùy ý, nhưng mà không ngại mời nhiều sử dụng đấu kỹ công kích. Lang Dạ rút về tay, cái kia có màu tím hai cánh ương hình ma thú liền một tiếng kêu to, phóng lên tận trời. Ý của ngươi là để chúng ta cùng con ma thú kia một chỗ đối ngươi tiến hành công kích? Bạch Sơn ánh mắt hơi lạnh lẽo, đầu kia ương hình ma thú ít nhất là tứ giai, tương đương với nhân loại đấu linh cấp bậc cường giả, chẳng lẽ người này thật muốn dùng vừa mới dạng kia trạng thái chiến đấu cùng con ma thú kia tăng thêm chúng ta nhiều người như vậy chiến đấu ư? Một thân huyết bảo thiếu niên lông mày cũng là hơi hơi ngưng tụ lại, đến tột cùng là cái này thiếu nữ thực lực thật giống như cái này thực lực, vẫn là cái này thiếu nữ quá mức tự tin đến tự chịu mức độ. Có màu tím hai cánh, thân dài gần 3 trượng ưng hình ma thú bộ hai cánh mang theo phần phật của phong, Lang Dạ toàn thân áo trắng tại cuộn phong bên trong không ngừng kích động. Từ nó chủ công, như thế chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Toàn thân áo trắng thiếu nữ tay phải một tay sau lưng, tay trái tùy ý xuôi ở bên người, nhìn về phía không trung ma thú, làm phiền các ngươi, tới đi. Bạch Sơn cái thứ nhất cầm thương tại tay, một cây uy vũ trưởng thương tại trong tay Bạch Sơn liền vận chuyển quỹ tích đều không thể tùy tiện phân biệt, ngân bạch đấu khí rót tại trên trường thương, phản phất mang theo từng tia hồ quang tại trên trường thương không ngừng du tẩu. Nô Hạo lập tức nhảy ra mấy bước cùng Lăng Dạ kéo dài khoảng cách, nhảy ra đồng thời nắm màu máu trong kiếm, theo lấy đấu khí vận dụng, trường kiếm màu đỏ ngòm cũng giống như sáng lên màu máu hào quang. Một thân áo đỏ thiếu nữ lấy ra một cái màu đỏ trường tiên, áo đỏ như lửa trên thân thiếu nữ cũng bao phủ lên một tầng sương lạnh, đây chính là chính ngươi nói. Đấu khí rót tại trường tiên bên trên, nháy mắt trường tiên hóa thành một đầu màu đỏ trường xạ, trực tiếp liền hướng Lăng Dạ đánh tới, đồng thời, Bạch Sơn trường thương cũng đồng thời đâm tới. Hai đạo công kích theo chính diện mà tới, hết lần này tới lần khác Nô Hạo cũng là xuất hiện tại Lăng Dạ sau lưng, chỉ cần Lăng Dạ áp dụng tránh né lui về phía sau, cái kia màu máu lượn lờ trọng kiếm liền sẽ trực tiếp nên tiếp Lăng Dạ cái cổ. Mà cái kia Bạch Y thiếu nữ lại phản phất đối ba mặt, thậm chí nói bốn bề tập kích không quan tâm ngay tại ba người một thú công kích phía dưới nhắm mắt. Lăng Dạ nhắm mắt, sau lưng tay phải bên trong xuất hiện một cái màu lam mảnh vải, nhìn lên cũng như là tóc của nàng mang, đối với đều ở gang tấc công kích không quan tâm, Lăng Dạ đem màu lam dây cột tóc bịt kín mắt của mình. Dưới chân nhịp bước khẽ rời, theo sau Lăng Dạ liền một cước đá nghiêng mà ra. Đá ra một chân mang tới phá không tiếng gió thổi, nhưng mà vẫn có thể cảm giác đến ra Lăng Dạ một chân bên trên cũng không mang theo một tia lâu khí. Đá ra một chân mũi chân chính xác chạm đến hổ ra màu đỏ trường tiên, trong nháy mắt hổ ra mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng dĩ nhiên phát hiện nàng vận tại trường tiên bên trên đấu khí giải tán, đồng thời trường tiên phía trước dĩ nhiên có thể không bị khống chế hướng về Bạch Sơn trường thương nên đón. Sau một khắc, trường tiên gián đoạn chạm đến Bạch Sơn trường thương, mà trên trường thương kia đấu khí màu trắng bạc cùng hồ quang lại cũng chẳng biết tại sao dĩ nhiên toàn bộ tiêu tán tại trong không khí, mà trường thương bản thân cũng không bị khống chế đẩy đến trên mặt đất, khơi dậy trên đất không ít đá vụn. Hổ ra, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Sơn sắc mặt âm trầm xuống, hướng áo đỏ thiếu nữ phát ra gầm nhẹ. Không phải ta, ta roi bên trên đấu khí tại nàng đá đến một khắc liền đã tan hết, vậy căn bản không phải ta khống chế. Hổ gia thu hồi chính mình trường tiên, nhìn về Lăng Dạ ánh mắt càng nghiêm túc. Mà tại Bạch Sơn nói chuyện với Hổ gia chốc lát, trên tay của Lăng Dạ vẫn là buộc lên mảnh vải che kín hai mắt động tác, đồng thời dưới chân động tác tại biến, đá ra chân cũng không có thu về, mà là góc độ khẽ biến, chính xác đá vào một khỏa đá bên trên, đồng thời thân thể theo lấy cái kia đá ra động tác hơi hơi nghiêng đi. Đá ra trên đá không cần bất kỳ đấu khí, tốc độ cũng là không thể coi thường, căn bản không kịp Ngô Hạo phản ứng, nho nhỏ đá liền đã vận chuyển hắn trọng kiếm bên trên. Lại một lần nữa trọng kiếm bên trên màu máu biến mất, đấu khí màu đỏ ngòm hóa thành nhàn nhạt huyết vụ, qua trong giây lát liền biến mất vô hình. Trên tay của Lăng Dạ đã dừng động tác lại, màu hổ phách hai con ngươi giờ phút này bị che giấu tại màu lam mảnh vải phía dưới. Mỗi một loại đấu kỹ đều không có khả năng là không có kẽ hở, thi triển đấu kỹ lại không biết biến báo lời nói, như thế đấu kỹ tại lúc sử dụng ra tất nhiên sẽ xuất hiện yếu nhất một điểm. Cho dù là thiên phú kỹ năng hoặc là đơn thuần sự vận dụng đấu khí cũng giống như vậy. Đỉnh đầu Lăng Dạ nắm giữ màu tím hai cánh nhưng hình ma thú đã trải qua bắt đầu ấp ủ nó lần công kích thứ nhất, màu tím gió lốc xen lẫn ngọn lửa màu tím hóa thành một đạo mang theo màu tím phong nhận hỏa diễm long quấn về phía lấy phía dưới Lăng Dạ trực tiếp đánh tới. Hỏa diễm vòi rồng mang theo nóng dực khí tức cùng màu tím phong nhận đan xen vào nhau, phản phất hóa thành một đạo màu tím lưu quang đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu Lăng Dạ. Hỏa diễm nóng dực cùng lăng lệ phong nhận bức bách đến hổ ra ba người cũng không thể không hướng ra bên ngoài thối lui, nhưng mà xem như mục tiêu công kích Lăng Dạ lại như cũ không động, cũng không ngẩng đầu, tay trái cũng chỉ làm trường, vận lực tại cánh tay, đúng là trực tiếp hướng về hỏa diễm kia vòi rồng chính diện nên đón. Coi như hổ Giang Bạch Sơn cùng Ngô Hạo ba người đều làm Lăng Dạ lau một vệt mồ hôi thời điểm, cái kia ngưng tụ hỏa diễm long quyển dĩ nhiên là trực tiếp biến thành giải rác hỏa diễm, liền màu tím phong nhận cũng hướng về bốn phía tản ra, chẳng qua là không cần chốc lát liền biến mất. Vô luận là đấu khí vẫn là cái gì, cuối cùng đều là năng lượng mà thôi. Biệt kín đôi mắt Bạch Y thiếu nữ chính xác đem đầu chuyển hướng Vân Nhi chỗ tồn tại, chỉ cần ngươi có khả năng tìm tới cái điểm kia, tất cả đấu khí cùng năng lượng đều có thể liền bị đánh tan, bất kỳ công kích thậm chí phòng ngự đều có thể hóa thành vô hình, lần nữa hóa thành giữa thiên địa năng lượng. Cái điểm kia đại bộ phận là năng lượng lưu động nhất mất tự nhiên địa phương, có lẽ là yếu kém nhất, có lẽ là tập trung nhất. Có thể là trên binh khí ban đầu liền không đủ tự nhiên điểm, cũng có thể là trên thân thể kinh mạch tụ tập cái điểm kia. Nếu như có thể lý giải cùng nắm giữ những cái này, như thế Vân Nhi, dùng bản thân ngươi nhục thân cường độ, cho dù là đấu khí của ngươi đã dùng hết, ngươi cũng trọn vẹn có thể tại hai tên đấu vương giáp công phía dưới đứng ở thế bất bại. Chương 106, chương 106, thẳng đến đêm đến, năm người vừa mới trở về Già Nam học viện, Lăng Dạ đúng hẹn thả đi ưng hình ma thú, Hổ Gia, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo Trạch theo lấy Vân Nhi cùng Lăng Dạ một chỗ tại bên trong thung lũng kia tiến hành luyện tập. Trở lại bên trong học viện mấy người dĩ nhiên chỉ có Lăng Dạ một người tinh thần y nguyên không tệ, vô luận là Bạch Sơn, Hổ Gia thậm chí là trên mặt Ngô Hạo đều là khó mà che giấu vẻ mệt mỏi, tự nhiên Vân Nhi cũng là như thế. Vân Nhi thực lực tối cường, huấn luyện cường độ tự nhiên cũng là tối cường, nguyên cớ Vân Nhi cũng là một mặt vẻ mệt mỏi. Vân Nhi liền đi về trước nghỉ ngơi, ta theo sau liền sẽ trở về. Lăng Dạ tay giơ lên tại trên đầu của Vân Nhi xoa nhẹ vào lấy, màu xanh quần áo thiếu nữ thì tại một cái chớp mắt hơi hơi kinh ngạc phía sau lộ ra lại thân sắc, chợt gật đầu, lộ ra một cái nụ cười. Cái kia Lăng Dạ tỷ tỷ về sớm một chút. Vân Nhi lại nói tiếp lời nói phía sau liền lừa gạt trở về sân của mình, Lăng Dạ thì cũng không quay đầu lại đối cái kia không biết tại đẩy cướp cái gì ba người lưu lại lời nói, nghĩ đến lời nói sau đó thì tới đi, 15 năm bên trong trở thành đấu tôn, ba người các ngươi lời nói vẫn là có hy vọng. Ba người khi nghe đến câu nói kia thời điểm trong nháy mắt liền ngưng đẩy cướp, theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia toàn thân áo trắng thiếu nữ cũng là đã đi xa, thân ảnh màu trắng càng lờ mờ, từng bước hòa tan tại trong bóng đêm. Nàng vừa mới nói cái gì? Một thân áo đỏ thiếu nữ có chút giật mình mở to hai mắt, nhìn Bạch Sơn cùng Ngô Hạo một chút, lại đem ánh mắt rơi vào cái kia Bạch Y thiếu nữ rời đi phương hướng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng, đây là ý gì? Bạch Sơn cùng Ngô Hạo cũng là cùng Hổ Gia đồng dạng phản ứng, Hổ Gia không biết rõ mặt khác hai người nghĩ thế nào, nhưng mà chính xác có như vậy một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong lòng Hổ Gia. Cái kia Tiêu Lăng Đêm, người có lẽ còn không tệ. Lăng Dạ đi dưới ánh trăng nhẹ giọng than nhỏ, nàng đến tột cùng vì sao lại nói ra nói như vậy đây? Bạch Sơn thực lực mặc dù không tệ, nội tính cũng khá tốt, nhưng mà đối nhân xử thế chí khí cũng là kém một chút. Ngô Hạo phương pháp tu luyện tăng lên sẽ rất nhanh, nhưng mà nguy hiểm cũng sẽ rất lớn, dạng kia một cái nhuộm đầy huyết tinh cùng nghiệp lực người, kỳ thực Lăng Dạ cảm thấy cũng không thích hợp Vân Nhi. Về phần Hổ Gia, cái kia một thân áo đỏ như lửa nữ tử thực lực không kém, nội tính cũng tốt, bắt đầu so sánh ngược lại ba người bên trong Lăng Dạ coi trọng nhất một cái. Nhưng mà, đó cũng là nữ tử A. Lăng Dạ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, trong miệng bé không thể nghe phát ra khẽ than thở một tiếng. Ngửa đầu nhắm mắt, toàn thân áo trắng thiếu nữ khẽ môi lấy ra một cái mang theo lấy tự giễu cười, nếu như Vân Nhi thật ưa thích nữ tử. À, Tiêu Lăng Đêm a, Tiêu Lăng Đêm, ngươi đến tuột cùng là đang nghĩ cái gì đây? Loại kia ý nghĩ hao huyền sự tình làm sao có thể chứ? Mở hai mắt ra, bầu trời đêm hình chiếu rơi vào Bạch Y thiếu nữ trong mắt, màu hổ phách trong mắt phảng phất lóe ra lờ mờ tinh quang. Tìm ta có việc lời nói cứ việc nói thẳng tốt, không cần trốn trốn tránh tránh. không có cúi đầu xuống, Lang Dạ âm thanh lại tại nơi này ngừng lại một chút. Bọn hắn có lẽ đều đã tỉnh lại a. Bóng người màu xám cười khổ theo trong hắc ám đi ra, thật không biết ngươi là thế nào phát hiện được ta. Nâng lên đầu hơi hơi rũ xuống, Lang Dạ cũng không có làm ra trả lời, bất quá bóng người màu xám hình như cũng không có trông chờ Lang Dạ có khả năng làm ra trả lời. Bốn người đều đã tỉnh lại thời gian đều không sai biệt lắm, loại trừ trong đó một vị trưởng lão chịu chút thương tổn bên ngoài, cái khác mấy vị trưởng lão đều không có chuyện. Bóng người màu xám lúc nói chuyện không có nhìn xem Lang Dạ, mà là nhìn phía Lang Dạ hy vọng cùng một cái phương hướng bầu trời đêm. Có đúng không? Bạch Y thiếu nữ hơi hơi của mắt, không ngại, lại giúp ta mang một câu à, đánh bị thương chuyện của bọn hắn nếu như trong lòng bọn hắn có bất mãn lời nói, mời trực tiếp tới tìm ta. Phiêu chiến cũng tốt, trừng phạt cũng được, ta sẽ toàn bộ gánh chịu xuống tới. Bóng người màu xám nao nao, chỉ vì thanh lãnh thanh âm đạm mạc bên trong dĩ nhiên mang tới một chút khẩn cầu ý vị. Vì sao? Áo cho lão giả chưa phản ứng lại liền đã nghe được vấn đề. Sau đó suy nghĩ cẩn thận, kỳ thực các trưởng lão sau đó nặng tay cũng có hân nhi sai a. Bạch Y thiếu nữ nhàn nhạt nhìn áo cho lão giả một chút, đó là một trạng thăm dò. Một điểm này ta cùng Hân Nhi đều lòng dạ biết rõ, nhưng mà đại khái là Hân Nhi lòng háo thắng quá thịnh, để những trưởng lão kia có cảm giác nguy cơ mới sẽ phát sinh chuyện như vậy à. Ta sẽ xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì các ngươi đã thương Hân Nhi mà thôi, mà tại cái kia phía sau, nếu như xuất thủ là lỗi của ta, như thế cái kia ta gánh chịu trừng phạt, tự nhiên ta cũng sẽ không trốn tránh. Gió đêm hơi hơi lưu động Bạch Y thiếu nữ màu mực tóc dài, áo cho lão giả nhìn không tới nét mặt của thiếu nữ lời nói lại rõ ràng lọt vào tai. Muốn ta gánh chịu dạng gì trừng phạt cũng không đáng kể, chỉ bất quá trưởng lão là ta đã thương, cùng Hân Nhi không có quan hệ, hơn nữa có một số việc ta quả nhiên vẫn là hy vọng các ngươi có khả năng rõ ràng. Lão giả áo bào cho giữa tầm mắt, Bạch Y thiếu nữ hơi hơi nghiêng người sang tới, màu mực sợi tóc y nguyên theo gió lưu động, thiếu nữ hai mắt lại tại trong bóng đêm mơ hồ lóe ra hàn quang lạnh như băng. Chỉ là thương tổn đến trình độ như vậy là bởi vì Hân Nhi thương tổn liền là tại trình độ như vậy, hơn nữa lại tính được là vô tâm tổn thương. Hình như ý thức được Bạch Y thiếu nữ tiếp xuống muốn nói gì, áo cho lão giả đột nhiên dùng mình một cái. Lạnh xuống gió đêm bên trong, thiếu nữ tiếng nói cũng càng phát lạnh lẽo, Hân Nhi là thân phận gì không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần biết ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Hân Nhi. Nếu như là cố ý đả thương nàng, như thế ta sẽ làm liền là đem gia tăng Hân Nhi thương thế trên người gấp 10 lần hoàn trả. Nàng là nghiêm túc. Áo cho lão giả trong nháy mắt liền minh bạch cái kia thiếu nữ lời nói thật là nghiêm túc. Đến tột cùng là quan hệ ra sao mới có thể để dạng này hai cái lãnh đạo nữ tử cảm mến dùng chờ, đến tột cùng lại là dạng gì tình cảm mới có thể để cái này thiếu nữ phun ra lời như vậy. Từ tối hôm qua phía sau, trong học viện trưởng lão liền một mực chú ý đến tên là Tiêu Lăng Đêm cùng Tiêu Hân Nhi hai người hành tung cùng động tác, một ngày này tu hành thậm chí còn có về sau Hồ gia, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo gia nhập, trong học viện trưởng lão cũng đều là nhất thanh nhị sở. Một ngày trước buổi tối, không có thương tổn đến cái kia thanh y lý thiếu nữ ba vị trưởng lão không có chịu đến mảy may tổn hại, hôm nay cái kia không biết tên đương hình mà thú tại cái kia nhìn như cường hành công kích phía dưới nhìn lên cũng trọn vẹn không có bất kỳ tổn hại. Cái này tên là Tiêu Lăng Đêm thiếu nữ nhưng thật ra là không nguyện ý đả thương người à, thậm chí ma thú cũng giống như vậy. Ngay tại không cần nửa canh giờ phía trước, già nam học viện các trưởng lão mới công nhận một điểm này, nhưng mà bất quá là nửa canh giờ phía sau, cái này thiếu nữ vậy mà liền phun ra kinh người như vậy lời nói, để lão giả áo bảo cho làm sao không kinh ngạc. Áo cho lão giả có chút trong đôi mắt đục ngầu ánh mắt đột nhiên ngưng kết, theo sau liền là chấn động cười khổ. Nha đầu à, nếu như cái này hai thiếu nữ thật là dạng kia quan hệ, phòng chừng ngươi thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có a lời nói tận nơi này, làm phiền lao tiên sinh, như không gì khác sự tình, Lăng Dạ xin được cáo lui trước. Thò tay nhẹ nhàng đem phất động sợi tóc chuyển đến sau thai, Bạch Y thiếu nữ hướng về áo cho lão giả hơi hơi thi lễ một cái, theo sau liền muốn quay người rời đi. Các loại, Lăng Dạ chưa kịp quay người, áo cho lão giả đột nhiên nhớ tới chính sự, lên tiếng gọi lại Lăng Dạ. Hơi nhíu mày, Lăng Dạ nhìn xem áo cho trong ánh mắt của lão giả cũng là mang tới ý thức không hiểu. Lăng Dạ tiểu hữu, ta lần này tới trước nhưng thật ra là đại biểu già nam học viện các trưởng lão khác, có một chuyện muốn hướng ngươi hỏi thăm. Áo cho lão giả nâng lên một tay tới, ra hiệu Lăng Dạ chờ chút. Học viện chúng ta dự định hủy bỏ lần này tuyển chọn thi đấu, trực tiếp theo học viên bên trong chọn lựa tiến vào tàng thư các nhân vật, tiểu hữu cho rằng người nào có tư cách kia. Tàng thư các, cũng không biết tàng thư các là vật gì, trong miệng Lăng Dạ lặp đi lặp lại nhai nuốt ba chữ này mấy lần. Theo sau nâng lên nhìn chăm chú nhìn về phía áo cho lão giả, cái kia tàng thư các ngươi dự định để bao nhiêu người đi vào? Bao nhiêu người? Áo cho lão giả nao nao, chẳng lẽ nói cái này Tiêu Lăng Đêm cho đến nay còn không biết rõ tàng thư các hàng năm chỉ có 5 người có khả năng tiến vào, vẫn là nói cái này thiếu nữ trọn vẹn không biết rõ tàng thư các là địa phương nào? Áo cho lão giả chưa kịp trả lời, Lăng Dạ đáp án đã đưa ra. Một người thì là Hổ gia, hai người lại thêm Bạch Sơn, ba người thì phải có Ngô Hạo một vị trí, bốn người ư? Lăng Dạ hơi nhíu đến lông mày tới. Bốn người lời nói có lẽ có thiếu niên kia, một tên học viên bên trong nắm giữ thú hỏa thiếu niên, hình như người kia còn hẳn là một cái luyện dược sư. Năm người lời nói, có lẽ có thể để cho cái kia cùng ta trên lôi đài tỉ thí thiếu niên thử một lần. Lăng Dạ nhắm mắt ngưng thần, bất quá ước chừng một lần hít thở phía sau liền lần nữa mở mắt ra. Mở mắt ra Lăng Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, những người khác ta chưa từng để ý, nguyên cớ cũng chỉ có thể đưa ra dạng này đáp án. Cố gắng nhớ lại học viên bên trong chúng học tử thực lực, Lăng Dạ trọn vẹn không có chú ý tới áo cho trong mắt lão giả chấn kinh. Áo cho lão giả tại Lăng Dạ như cũ tại suy tư thời điểm cố ổn định tâm thần lại. Ngươi cho rằng Hổ gia, Bạch Sơn cùng Nỗ Hạo ba người thế nào? Thực lực còn có thể, thiên phú thượng giai, nhưng mà Hổ gia kiêu căng, Bạch Sơn nhỏ hẹp, Nỗ Hạo thì sát phạt quá nặng, hoặc nhiều hoặc ít, ba người đều cần lịch luyện. Lăng Dạ ngước mắt, trực tiếp đối mặt trong trầm tư lão giả áo bào cho hai con mắt màu đen. Nếu có thể, trực tiếp để các nàng đến Già Nam học viện nội viện đi tiến hành tiến một bước điêu khắc a, tin tưởng đối với các nàng sẽ rất có trợ giúp. Không có quấy rầy lão giả trầm tư, Lăng Dạ tại lưu lại lời như vậy phía sau liền lặng lẽ rời đi, đối với tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì cũng không thèm để ý Lăng Dạ nhưng cũng không biết, nàng tối nay mấy câu nói đó sẽ tại ngoài Già Nam học viện viện nhấc lên như vậy một trận sóng to. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Dạ liền lần nữa mang theo Hân Nhi ra ngoài tu hành, Hổ Gia, Bạch Sơn cùng Ngô Hạo cũng cùng nhau đi theo, mà đêm đó lần trước đến Già Nam học viện thời điểm, năm người hoặc nhiều hoặc ít nhưng đều là nên đón người khác nghị luận ở Mỹ mà lại sáng sớm ngày kế, năm người dự định lại xuất phát tu hành thời điểm, vừa ra khỏi cửa mấy người liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào liền đã chờ tại ngoài phòng Già Nam học viện trưởng lão.